cái này không liền bắt đầu cảm ngộ sao? Pháp tắc 3000, bao la vạn tượng, hạo hãn vô biên, chỉ có thể lĩnh ngộ ra thích hợp mình nhất kia một đạo pháp tắc. Lúc này, chính là cổ thánh rồi. Không biết bất diệt thần thủ có thể giúp ta lĩnh ngộ ra cái gì pháp tắc. Dương Hằng tính nhẫn mại chờ đợi. Nhưng mà, thời gian chừng uống một chung trà, thời gian một nén nhang đi qua, bất diệt thần thủ vẫn không có bất kỳ tin tức gì phản hồi về đến. Dương Hằng vẫn tính nhẫn mại chờ đợi. Cuối cùng, một đêm trôi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Hả? Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kẹt? Dương Hằng không thể bình tĩnh, trong tâm thịch. Bất diệt thần thủ hắn thấy, chính là tương tự hệ thống vậy tồn tại, chỉ có điều càng thêm nhân tính hóa. Nhưng bây giờ, bất diệt thần thủ cảm ngộ nửa ngày, vậy mà không có hồi âm, Dương Hằng hoài nghi bất diệt thần thủ kẹt. Mà đầu đội trời, kia luật pháp tất cũng sớm đã biến mất. Thấy vậy, Dương Hằng một hồi trầm mặc. Pháp tắc khó như vậy cảm ngộ sao? Liên bất diệt thần thủ cũng không có cách nào. Kia đời trước là làm sao lĩnh ngộ? Bị mình đánh bể cái kia đống cặn bã triển phi lại là làm sao trở thành cổ thánh? Hắn cau mày trầm ngâm, vô ý thức từ bên hông tháo xuống rồi hủ thuốc, trang khói đốt điếu thuốc trên miệng, ngón tay kẹp hủ thuốc, mạnh mẽ hít một hơi, thôn vân thổ vụ. Có thể ngay tại lúc này, bất diệt thần thủ bên trên truyền đến một giọng nói. Phát hiện thích hợp tay loại tài nghệ, tay kẹp hủ thuốc hút thuốc tài nghệ. Nên tài nghệ có thể xứng đôi pháp tắc. Pháp tắc xứng đôi hoàn thành, hủ thuốc pháp tắc cảm ngộ thành công. Dương Hằng hút thuốc lá động tác, không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt đều rơi ra ngoài. Hủ thuốc pháp tắc. 3000 pháp tắc bên trong có như vậy pháp tắc sao? Cái gì là hủ thuốc pháp tắc? Dương Hằng nghi ngờ trong lòng. Lúc này, bất diệt thần thủ truyền đến cặn kẽ tin tức. Hủ thuốc pháp tắc, tên như ý nghĩa, chính là người nghiện ma túy hút thuốc lá pháp tắc. Phương pháp sử dụng cùng hiệu dụng, quân lúc đối địch có thể miệng điêu hủ thuốc đối địch. Một bên hút thuốc, một bên giết địch, hủ thuốc pháp tắc ra chỉ dưới, quân chiến lực sẽ tăng lên gấp bội, từng chiêu từng thức chẳng những có đại lao khí thế, hơn nữa lực sát thương cũng sẽ trở nên lần để thăng. Dương Hằng ngẩn ngơ, chợt cười, giơ tay lên, khoảng ưm ưm các hôn một cái. Bất diệt thần thủ, thật là của ta bảo a. Hủ thuốc pháp tắc, rất tốt, rất mạnh. Hơi nhắm mắt, bất diệt thần thủ hủ thuốc pháp tắc cảm ngộ tin tức, từng luồng truyền vào Dương Hằng ý nghĩ. Đây giống như quán đỉnh. Dương Hằng không cần thiết tốn nhiều não, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc này, hắn dần dần phát hiện, mình vụt lái khói đạo này có phi thường thâm ảo lĩnh ngộ. Bao gồm trang khói, đốt điếu thuốc, trên miệng, và ngón tay kẹp hủ thuốc hút thuốc lá tư thái động tác, đều cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng. Phảng phất một cái quất mấy chục vạn năm người ghiền một dạng. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái tư thế, đều tự nhiên mà thành, có một loại gần như đạo huyền diệu. Đặc biệt là hút thuốc lá thời điểm, hít một hơi thuốc lá, phun một ngụm khói. Thôn nạc khoảng, có đại ảo diệu, phảng phất quất không phải khói, mà là thiên địa đại đạo. Hơn nữa, động tác của hắn tư thái, tiêu sái lại bà khí, có một loại đại lao khí chất một cách tự nhiên lộ ra, hút thuốc, không nói lời nào, lại phảng phất đã vô địch rồi. Dương Hằng soi vào gương, tỉ mỉ đưa mắt nhìn, phát hiện một điểm này, không khỏi rất là hài lòng. Thân là thái thượng lao tổ, cái gì trọng yếu nhất? Dĩ nhiên là khí chất này cùng phong phạm rồi. Còn thiếu cái đại bối đầu xứng đôi hủ thuốc. Lão phu phong cách vô địch, mới tạnh xinh đẹp. Lúc này, hình người đại dược đã tiêu hao hoàn tất, Dương Hằng nội tình cùng nhục thân tích lũy quá mạnh, đổi thành những người khác, hình người đại dược hiệu quả khả năng càng lớn hơn. Lúc này, Dương Hằng chỉ là một cách tự nhiên tấn cấp đến cổ thánh chi cảnh. Bước kế tiếp, chính là chuẩn đế rồi. Dương Hằng ánh mắt thâm thúy, khói mù bao phủ trên mặt, một phiến thâm trầm, nâng tay trái lên ngón cái, nơi đó khí tức tựa hồ mạnh hơn nhiều chút, khi thì còn có chút nóng lên. Tay trái ngón cái thần thông, hẳn chẳng mấy chốc sẽ tạo ra đến. Hiện tại, nên đi xem một chút cự lộc tông điềm lành, thôn thiên cự lộc rồi. Dương Hằng rộng mở đứng dậy. So sánh tu vi đề thăng, hắn để ý hơn nhục thân cường độ gia tăng, còn có bất diệt thần thủ tấn cấp, đây mới là hắn đối kháng tóc đỏ bất tường căn bản. Phi tử, đi xem ngươi kết nghĩa đại ca đi. Được, huynh trưởng. Thị huyết hắc ưng âm thanh vang dội, sau một khắc, nó đã xuất hiện ở Dương Hằng đầu vai. Huyết nguyệt chi mâu ánh sáng đỏ tươi lấp lóe. Mà lúc này, cự lộc tông bên ngoài sơn môn, một đám lao đầu hói đầu con lên núi đến. Bọn hắn là thanh dương sơn xung quanh những tông môn khác lao tổ. Hắc Hưng tông cùng cự lộc tông bị đồ, bọn hắn đứng ngồi không yên, cho nên trời vừa sáng liền ước hẹn cùng đi. Chúng ta đến bái phỏng của các ngươi thái thượng lao tổ. Bọn hắn cười híp mắt nói ra. Từng cái mặc lên rộng lớn áo choàng, trong miệng ngậm hủ thuốc, thôn vân thổ vụ. Sắc tiếp đai bọn hắn tẩy tủy tông đệ tử lưu có phúc nước mắt chảy ròng, trong tâm thẳng mắng đám này người ghiền. Các vị tiền bối, chúng ta thái thượng lao tổ đang bế quan, sợ rằng các tiền bối một chuyến tay không rồi. Lưu có phúc nắn lô mũi, không người nói ra. Đám này chọc lao đầu tử gật đầu một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói, không đáng ngại, chúng ta có thể đi đón khách điện chờ của các ngươi thái thượng lao tổ. Dứt lời, lần nữa phun ra nhất khẩu khói dày đặc, phạm vi 10m bên trong đều không thấy rõ nhân ảnh rồi, cũng không nghe được tiếp đãi bọn hắn chính là cái kia tẩy tủy tông đệ tử hồi âm. Hả? Người đâu? Nha? Sao liền té xịu xuống đất cơ chứ? Lao Trương, thuốc lá của ngươi vị quá lớn, lui về phía sau nói, xem đem người ta đệ tử đều xông hôn mê. Hắc hắc hắc, Lão Lưu A, đây coi là cái gì nha, chờ chút để cho Lão Phu ngồi ở tẩy tủy tông thái thượng Lao Tổ bên cạnh, nhìn Lao Phu hun chết cái Lao gia hỏa này. Chương 60, Thôn Thiên Cự Lộc. Khi Dương Hằng mới vừa đi ra mật thất thời điểm, Lý Đại Thu liền vội vã đến trước bẩm báo, nói hắn một ít Lao Yên bạn tới tìm hắn rồi. Ta khói bạn. Dương Hằng hơi sững sờ. Chợt nhớ tới đời trước tại Thanh Dương Sơn thời điểm, cùng bốn phía những tông môn này cũng có giao thiệp, đặc biệt là những lao tổ kia đều rất quất hủ thuốc, cho nên thường xuyên tụm lại hút thuốc tán dóc, thổi như đả thí. Đồng thời cũng sẽ luận đạo tu luyện, trao đổi chưa dùng tới bảo vật. Cuối cùng thời điểm, còn có thể lẫn nhau trao đổi đối phương nữ đệ tử mang về hưởng lạc, bọn hắn cái vòng này là lao tổ phạm vi, chơi là cao cấp. Cho nên nữ đệ tử cũng cực kỳ xuất chúng, không phải dưới núi say xuân lâu bên trong nữ tử đánh đồng với nhau. Chỉ là đời trước khí huyết khô kiệt sau đó, liền rất lâu không có tụ qua. Để bọn hắn chờ đợi, thì nói ta đang bế quan. Dương Hằng phân phó một câu, chuyển thân liền rời đi. Tăng thực lực lên quan trọng hơn, hiện tại hắn cũng không có lòng dỗi rảnh cùng đám này lao ra thổi như đả thí. Lý Đại Thu liếc nhìn Dương Hằng bóng lưng, cảm giác Dương Hằng khí tức, tựa hồ so với hôm qua mạnh hơn. Ôi! Lao ma đầu nhục thân thành thánh sau đó, tu vi cũng bắt đầu khôi phục. Tiếp tục như vậy nữa. Ngày xưa Thiên Ma giáo Thông Thiên giáo chủ sợ là muốn về. Không biết mật sứ phải chăng đã đem tin tức này mang về thánh địa, dâu sớm làm quyết định a. Lý Đại Thu sắc mặt ngưng trọng, xoay người đi tìm Ngụy Xuân Quế hướng về thánh địa xác minh chuyện này đi tới. Cự Lộc Tông hậu sơn, Cự Lộc thần điện. Dương Hằng đến, dễ dàng bước chân vào Cự Lộc Tông bố trí trận pháp, đi tới trong thần điện trước tế đàn. Trên tế đàn, một cái màu vàng đất cự lộc, nó địa bàn nằm tại trên tế đàn, chiều cao có 5 trượng. Giống như một tòa nhà tựa như tại mở tối dưới ngọn đèn dầu bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Nó vẫn không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, càng giống như là một tòa cự lộc tượng đá. Toàn thân tản ra một cổ quỷ dị khó lường khí tức thần bí. Giống như lạnh như băng địa ngục âm khí, lại tràn ngập nóng bỏng đại nhật dương khí, xen vào sinh tử âm dương khoảng, không phải vật còn sống, cũng không phải tử vật, để cho người không tự chủ được cảm thấy kính sợ, sợ hãi. Phảng phất đối mặt với một cái tiền sử hung thú một dạng. Đây là điểm lành đặc điểm. Dương Hằng đã gặp điềm lành hơn nhiều, đối với loại này tồn tại vẫn kiêng kỵ như sâu. Tương truyền, tại Đại Hoang một ít đạo giáo thánh địa, có thai âm luyện hình thuật, chôn mà thuế, an huyết mà sinh, hóa thành cương thi, nhảy ra ngũ hành sáu đạo, chứng điệu tiên tri đạo. Cảm giác đây điềm lành rất giống như loại tiến hóa này lộ tuyến, chỉ là không có chôn dưới đất mà thôi. Dương Hằng trầm âm, không nghĩ ra. Chờ tu vi sau khi khôi phục, tìm cái thời gian cùng tiểu đệ phì tử hào hào chuyện trò một chút. Dương Hằng thu hồi suy nghĩ. Hỏi, phi tử, Thôn Thiên Cự Lộc xác định ngủ say sao? Ngươi có thể nhìn cho kỹ. Huynh trưởng yên tâm, ít ngày trước đêm trăng tròn, Thôn Thiên Cự Lộc mới vừa vào ăn xong, hiện tại đang ngủ say, là hạ thủ thời cơ tốt. Dương Hằng trên đầu vai, thị huyết hắc ưng nói ra. Nó mắt như máu nguyệt, tản ra ánh sáng đỏ tươi, nhìn chằm chằm Thôn Thiên Cự Lộc, lộ ra vẻ tham lam, thỉnh cầu nói, huynh trưởng, trộm hút cổ yêu lực thời điểm, có thể hay không đưa phi tử một ít? Dương Hằng quả quyết lắc đầu. Không được. Sạp đông. Nó một hồi ủ rũ. Huynh trưởng sao liền nhỏ mọn như vậy đi. Thôn Thiên Cự Lộc là trung cấp điểm lành, nó cổ yêu lực đối với thị huyết hắc ưng cũng là đại bổ. Hơn nữa nó bị Dương Hằng hút, lại bị tóc đỏ bất tường xâm nhập, hôm nay cần nhất cổ yêu lực khôi phục thực lực, dựa vào thôn phệ huyết thực bổ sung, không biết cần phải bao lâu. Lúc này, Dương Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, an ủi, lần này không được, chờ lần sau, tóc đỏ bất tường để mắt tới vi huynh. Vi huynh cần cổ yêu lực ứng đối tóc đỏ bất tưởng. Thị huyết hắc ứng nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai không phải huynh trưởng không yêu ta, mà là có khác nguyên do. Đột nhiên, nó đảo trong mắt một vòng, nói, huynh trưởng, lần sau tóc đỏ bất tưởng đi tới thời điểm, ngươi sao không như lần trước dạng này, đem tóc đỏ bất tưởng nhiễm phải đến Thôn Thiên Cự Lộc trên thân. Thôn Thiên Cự Lộc tuy là trung cấp điểm lành, nhưng trải qua tổn thương, tuyệt đối vô pháp chống cự tóc đỏ bất tưởng, đến lúc đó, thừa dịp cơ đem chấn áp. Cướp lấy căn nguyên của nó cổ yêu lực. Bản nguyên cổ yêu lực, có thể so sánh thông thường cổ yêu lực tinh thuần mạnh hơn nhiều. Dương Hằng nghe vậy, ánh mắt sáng lên. bản nguyên cổ yêu lực không phải chuyện đùa, là điểm lành bản nguyên, trộm hút nhất định sẽ thức tỉnh điểm lành, thị huyết hắc ưng đề nghị, chính là ý kiến hay. Tóc đỏ bất tường như thế lợi dụng, cũng coi là một đại lợi khí rồi. Bất quá, chuyện này còn cần hảo hảo mưu đồ một phen, không thể vội vàng. Phi tử, chuyện này nếu thành, đến lúc đó thưởng ngươi một đạo thôn thiên cự lộc bản nguyên cổ yêu lực. Dương Hằng hào khí cam kết. Thị huyết hắc ưng cảm động vừa vui sướng. Huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như cha ta. Nó thân mật dùng mỏ ưng và chạm Dương Hằng lỗ thai. Dương Hằng lại cho thị huyết hắc ưng khai báo mấy câu, cũng căn dặn nó chặt chẽ theo dõi thôn thiên cự lộc. Nếu mà thôn thiên cự lộc có thức tỉnh dấu hiệu, muốn nó nhất định phải ngay lập tức dẫn hắn rời khỏi nơi đây. Tại thị huyết hắc ưng chỗ đó phạm sai lầm, Dương Hằng quyết không cho phép mình tái phạm lần thứ hai. Điềm lánh bất đồng, năng lực cũng bất đồng. Đẳng cấp tồn tại này ở tại đại hoang trôi sinh vật đỉnh cao nhất mạnh mẽ cổ yêu, Dương Hằng được muôn phần cẩn thận cùng cẩn thận. An bài xong mọi thứ, Dương Hằng ngồi xếp bằng tại thôn thiên cự lộc bên cạnh, trong mắt lấp lóe mong đợi kích động quan mang, trong tâm lẩm bẩm, thôn thiên cự lộc, ta bảo nhi, ta tới rồi. Bất diệt thần thủ, hút cho ta. Song tay lật tay lại, trong nháy mắt dán tại thôn thiên cự lộc trên thân. Trong nháy mắt, bất diệt thần thủ âm thanh tại Dương Hằng trong đầu vang lên. Phát hiện trung cấp điểm lành. Thôn thiên cự lộc. Cấp bậc, chuẩn cao cấp cổ yêu, từng bản nguyên thụ thường, thực lực đại giảm, đang khôi phục kỳ, còn chưa khôi phục. Cổ yêu lực có thể hấp thu, phải chăng hấp thu? Dương Hằng không khỏi kinh hỉ. Thôn thiên cự lộc dĩ nhiên là chuẩn cao cấp cổ yêu, so sánh trung cấp cổ yêu mạnh hơn một đường, cùng chuẩn đế tình huống tương tự, chỉ nửa bước đã đạp vào khác một cảnh giới rồi. Bọn hắn lập tức trong tâm trả lời, hấp thu. Chỉ một thoáng. Một cổ yêu lực lập tức truyền vào song trường. Đây cổ yêu lực so sánh huyết nhãn thanh dương còn tinh khiết hơn, mênh mông, cường đại, Dương Hằng có thể cảm nhận được bất diệt thần thủ vui vẻ. Trong nháy mắt, tay trái của hắn ngón cái nơi ở, liền bắt đầu nóng bỏng, phiếm hồng, khiêu đậu. Tay trái ngón cái dựng dục thần thông thành công xuất thế sắp tới. Mà trải qua bất diệt thần thủ tịnh hóa sau đó, phần nhỏ cổ yêu lực chạy vào Dương Hằng nhục thân, Dương Hằng nhục thân nhanh chóng đã nhận được bồi dưỡng, khí huyết sôi trào lên, gân cốt cùng văng lên, bắt đầu lần nữa rèn luyện, biến cường. Dương Hằng có thể cảm giác được rõ rệt thân thể tiến bộ. Hắn rất kích động, lại gắng giữ tỉnh táo, trong tâm thì thầm, bất diệt thần thủ, chậm một chút hút, không muốn thức tỉnh thôn thiên cự lộc. Đây là một đầu bị thương điềm lành, nhất định cần phải cẩn thận nữa, chậm rãi hút, tiếp tục lâu dài. Bất diệt thần thủ hấp thu tốc độ, lập tức chậm lại. Thôn thiên cự lộc ra thịt, cùng thị huyết hắc ưng hoặc huyết nhãn thanh dương vô cùng giống như, đều là da đá, rét lạnh lạnh, mềm mại lại cực độ bền bỉ, hàm chứa cực kỳ khủng bố phòng ngự. Mà bởi vì nó là chuẩn cao cấp điểm lành, phòng ngự càng đáng sợ hơn. Chương 61, bất diệt thần thủ tấn cấp, cắt lương cắt ảnh khen ngợi, thứ, cầu phiếu phiếu. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua. Cự lộc bên ngoài thần điện, Lý Đại Thu đến một lần, phát hiện Dương Hằng còn chưa có đi ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, không biết Dương Hằng ở bên trong làm cái gì. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đến. Làm sao, lão ma đầu còn ở bên trong? Đúng vậy a. Đều đợi một ngày, đón khách điện đám kia lão gia chờ đều không nhịn được. Để bọn hắn chờ đi, lão ma đầu hôm nay tu vi bắt đầu khôi phục, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, dã tâm cũng tại bành trướng, nói không chừng lần này xuất quan, đám này lao ra cùng bọn họ tông môn, đều phải bị diệt môn đồ sát. Ba người nghị luận, đống nhiên trong lòng có chút nặng nề cùng mờ mịt. Có lẽ, chúng ta nên hướng về thánh địa lời mời, trở về thánh địa, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang rồi. Lý Đại Thu giơ thẳng lên trời thở dài. Ánh mắt lo lắng. Lao ma đầu tu vi sau khi khôi phục, chúng ta tình cảnh càng thêm nguy hiểm và gian nan, đừng không chiếm được tẩy tủy chân thuật, đem mình ném vào coi như không xong. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc một hồi trầm mặc. Đúng rồi, hướng về thánh địa thẩm tra tình huống như thế nào? Mật sứ có từng quay trở về thánh địa? Lý Đại Thu đột nhiên hỏi. Ngụy Xuân Quế nghe vậy, da mặt một quất, thần sắc có chút khó coi, trong mắt mơ hồ còn có bi thương lộ ra. Lý Đại Thu trong nội tâm thình thịch, vội hỏi. Làm sao? Lẽ nào mật sứ xảy ra chuyện? Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Lộc. Tô Tiểu Lộc gật đầu một cái, vẻ mặt bi thống nói, thánh địa đã xác minh, mật sứ hồn đăng tắt rồi, lại cũng không nhìn thấy cố hương tử La Lang rồi. Lý Đại Thu sắc mặt không khỏi biến đổi. Mật sứ tử vong, đây chính là đại sự. Hắn khẩn cấp truy hỏi thánh địa còn nói cái gì? Tô Tiểu Lộc cắn môi một cái, liếc nhìn bên cạnh Ngụy Xuân Quế, thấp giọng nói, thánh địa hoài nghi, là nhị sư huynh cùng lão ma đầu cùng nhau giết mật sứ. Làm như vậy là để giết sư chứng đạo, tu luyện đao pháp. Còn giao trách nhiệm nhị sư huynh trong vòng 3 ngày vô cùng trở về thánh địa, tiếp nhận vấn tâm điện điều tra. Lý Đại Thu toàn thân kịch chấn, nhìn về phía Ngụy Xuân Quế, lo lắng nói: "Nhị sư đệ, quyết không thể trở về, Vấn Tâm Điện đám kia lao thất phu, từng cái tử tâm nhãn, nói là điều tra, lần đó không phải trực tiếp siêu hồn. Tư chất ngươi xuất chúng, tiền đồ vô lượng, quyết không thể bởi vì siêu hồn mà đả thương đạo cơ a." Tô Tiểu Lộc cũng khuyên: "Đúng vậy à, nhị sư huynh, ngươi liền ở lại chỗ này, mỗi ngày đợi tại lao ma đầu bên cạnh, thánh địa cũng không thể làm gì ngươi." Lý Đại Thu trợn mắt nhìn Tô Tiểu Lộc một cái. Mỗi ngày đợi tại lao ma đầu bên cạnh, kia tính là gì? Là triệt để ngã về phía lao ma đầu sao? Tô Tiểu Lộc cũng ý thức được mình nói sai, lập tức cúi đầu xuống, làm bộ nhìn trên mặt đất kiến dọn nhà. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế cay đắng cười một tiếng, không nói gì, mang theo một bầu rượu đi tới góc, lặng lẽ uống rượu. Gió núi thổi qua, hắn đại bối đầu kiểu tóc đều loạn rồi. Nhưng hắn vô tâm xử lý, chỉ là từng miếng uống rượu, hoàng hôn dưới trời chiều, tăng thêm thê lương bị thương. Tô Tiểu Lộc thấy đau lòng, há miệng muốn hô cái gì đó, Lý Đại Thu đối với nàng lắc lắc đầu, mang theo nàng ly khai. Nhị sư huynh hắn. Tô Tiểu Lộc lo lắng. Ôi, người ta ba người bất chấp nguy hiểm mai phục ở đây, đều có lý do bất đắc dĩ, nhị sư huynh ngươi, cũng là như vậy, thánh địa có hắn lo lắng à. Lý Đại Thu thở dài. Tô Tiểu Lộc túi đầu hé miệng, nhớ lại Tử La Lan, nhớ lại Á Thu sư huynh. Này Á Thu, không phải Lý Đại Thu, mà là nàng trung tình người yêu. Tính toán thời gian, A Thu sư huynh có một đoạn thời gian không cho ta có tin, không biết hắn trải qua như thế. Lần này nhị sư huynh trở về, không nếu như để cho hắn giúp ta xem nhìn một hồi A Thu sư huynh, chào hỏi, thuận thì có thể để cho A Thu sư huynh tìm phụ thân vì nhị sư huynh năn nỉ một chút. Sắc trời dần tối, dãy núi nuốt sống chân trời cuối cùng một tia nắng chiều hào quang, đại hoang đêm tối hàng lâm. Trăng sáng sao thưa. Cự Lộc thần điện bên trong. Dương Hằng song trưởng dán tại thôn thiên cự lộc trên thân, không ngừng hút vào nó cổ yêu lực. Thị huyết hắc ưng ở bên cạnh trông, nghiêm túc chú ý thôn thiên cự lộc, phi thường cảnh giác. Khi thì, nó liếc về một cái Dương Hằng. Dương Hằng toàn thân hiện lên kim quang, khí huyết một mãnh liệt, càng ngày càng mạnh lên, tại đẩy về phía tiếp theo cái nhục thân lột sắc điểm giới hạn. Gân cốt triệt để biến thành màu vàng, như lưu ly thần kim chế tạo, còn có cổ xưa tôn quý khí tức bao phủ, nhục thân uy áp càng ngày càng dày trọng, cho người một cổ nghẹt thở cảm giác. Phảng phất một vị thái nhạc thần như núi. Thị huyết hắc ứng ánh mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, huynh trưởng tại thượng cổ thể tu chi đạo bên trên, càng đi càng xa. Lại đi xuống, chính là nhục thân thành đế, có thể tôn xưng là thể tu lão tổ rồi. Bất quá, cái cảnh giới này chính là danh trời A, huynh trưởng còn kém xa đi. Như vậy cảnh giới tại thượng cổ thời đại, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, máu thịt của bọn họ rất thơm, gân cốt tràn đầy dai, ăn một miếng là có thể nhai 3.000 năm, vị đạo cực kỳ tuyệt vời. Hả? Ta làm sao sẽ nghĩ những này, tội lỗi tội lỗi. Thị huyết hắc ưng lập tức đem suy nghĩ kéo trở lại, cảm thấy không nên nhìn đến huynh trưởng nhớ những thứ này. Đây là đại bất kính. Thời gian đang an tĩnh ban đêm không một tiếng động trôi qua. Dần dần, một đêm trôi qua rồi. Trên tế đàn, Dương Hằng toàn thân chấn động, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì bất diệt thần thủ truyền đến một giọng nói. Bất diệt thần thủ từ nhị cấp tiến hóa thành tam cấp bất diệt thần thủ, tấn cấp hoàn thành. Quân tay đã đồng bộ tiến hóa thành tam cấp bất diệt thần thủ. Kèm theo đặc tính, thủy hỏa bất xâm trên phạm vi lớn thăng cấp, đao kiếm bất thương trên phạm vi lớn thăng cấp, bền bị sắc bén trên phạm vi lớn thăng cấp, đối kháng quỷ tà năng lực đề thăng, hiệu suất đề thăng. Tay phải ngón cái thần thông dễ cận châm biếm uy lực đề thăng, đệ đệ bị động kích động tăng cường. Những chức năng khác không thay đổi. Dương Hằng thở dài một hơi, đối mặt lần kế tóc đỏ bất tưởng, hắn có mạnh hơn nắm bắt. Cảm giác hai tay, bất diệt thần thủ bên trong hiển nhiên nhiều hơn một nguồn năng lượng. Đây đạo năng lượng, có màu tím. Là đằng trước xanh đậm nhị sắc sau đạo thứ ba màu sắc. Bất diệt thần thủ mỗi tấn cấp một lần, liền hơn nhiều ra một đạo màu sắc sao. Đây màu sắc khác nhau, chẳng lẽ có hàm nghĩa gì? Dương Hằng trầm ngâm, không biết kỳ ý. Lúc này, tay trái ngón cái bỗng nhiên căng đau, phát ra hồng quang, giống như bàn ủi nóng đỏ. Phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, hút vào trong tay xanh đậm tử ba loại năng lượng. Một lát sau, vòng xoáy bỗng nhiên ngưng kết, rồi sau đó tản đi. Tay trái trên ngón tay cái, hiển nhiên đã nhiều hơn ba đạo màu văn. Như hình xăm nhẫn một dạng. Cùng lúc đó, Dương Hằng trong đầu vang lên bất diệt thần thủ âm thanh. Tay trái ngón cái thần thông thai nghén hoàn thành. Tân thần thông, cắt lương cắt ảnh khen ngợi. Thần thông hiệu dụng. Đây là một môn điểm khen thần thông, quân có đúng không mình thưởng thức vạn vật tiến hành điểm khen, vạn vật vì vậy mà tiến hóa, biến cường. Nhiều lần điểm khen, sẽ để cho bị khen chi vật thực hiện sinh mệnh nhảy lên trời, thực hiện siêu cấp tiến hóa. Huyết mạch phản tổ, giác tỉnh cổ xưa lực lượng cùng thiên phú thần thông. phương pháp sử dụng. Sử dụng thời điểm, mời dựng thẳng tay trái ngón cái nhắm ngay muốn làm phép đối tượng, ngón cái hướng lên trên một đỉnh, trong miệng đồng thời nói ra, ít ít ít, lao phu đỉnh ngươi. Ấm áp nhắc nhở một, nên thần thông cùng tay phải ngón cái rêu cận châm biếm không mâu thuẫn, nhưng đồng thời sử dụng, hiệu quả cụ thể, mời tự mình thí nghiệm. Ấm áp nhắc nhở hai, cố nên thần thông đang đối với tự sử dụng thời điểm, chỉ giới hạn ở đột phá bình cảnh thời điểm. Dương Hằng vốn đang rất kích động, nhưng nhìn thấy câu nói sau cùng, không khỏi mặt đen. Hắn không cam lòng. Lập tức tay trái ngón cái hướng phía mình đi lên một đỉnh, trong miệng đồng thời thì thầm, Dương Hằng, ta đỉnh ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Bên cạnh, thị huyết hắc ưng nhìn hai mắt một bước, ngơ ngác nói, huynh trưởng, phì tử cũng đỉnh ngươi. Dương Hằng nhìn nó một cái, trầm ngâm chốc lát, hướng về phía thị huyết hắc ưng dựng lên tay trái ngón cái, đi lên một đỉnh, nói ra, phì tử, lao phu đỉnh ngươi. Phì tử nghe vậy, rất là hoan hỉ, huynh trưởng vậy mà khen ta rồi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Nó đánh thẳng tính cả trước thân mật va chạm Dương Hằng, lại đột nhiên toàn thân chấn động, huyết nguyệt chi mâu bung ra vẻ khó tin. Bởi vì nó nhận thấy được. Hướng theo huynh trưởng câu nói kia xuất khẩu, căn nguyên của nó cổ yêu lực vậy mà bỗng nhiên tăng cường một tia. Đây không phải là lượng tăng cường, mà là chất đề cao. Làm sao có thể? Chúng ta điểm lành bản nguyên đề thăng chỉ có thể thông qua thay đổi về lượng dẫn tới chất biến, chậm chậm tiến hóa. Đề cấp điểm lành tiến hóa thành trung cấp điểm lành, cần 5 tháng khá dài. Nhưng bây giờ, ta bản nguyên cổ yêu lực, vậy mà không giải thích được trực tiếp đề cao chất lượng. Nó kích động, lại cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn về Dương Hằng, hưng phấn rung giọng nói, huynh trưởng, có thể lại chống đỡ một hồi phì tử sao? Dương Hằng hiếu kỳ, hỏi, vừa mới vi huynh đỉnh ngươi, ngươi có thể có thay đổi gì? Thị huyết hắc ưng lập tức cho biết, Dương Hằng nghe vậy giật mình không thôi. Cắt lương cắt ảnh khen ngợi, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chật! Hắn cặp mắt sáng lên, hô hấp dồn dập. Nếu mà ta một mực vì thị huyết hắc ưng để thăng bản nguyên cổ yêu lực, như vậy, ta có hay không có thể một mực hút vào căn nguyên của nó cổ yêu lực cơ chứ? Đây là từ sinh ra từ đủ A. Về sau không cần tiếp tục phải lo không có cổ yêu lực hấp thu. Không, về sau chúng ta chỉ hấp thu bản nguyên cổ yêu lực, thông thường cổ yêu lực, chúng ta coi thường. Suy nghĩ minh bạch đây một gốc, Dương Hằng kích động cảm xúc dâng trào. Điều này cũng có thể mới là cắt lương cắt ảnh khen ngợi chính xác phương pháp sử dụng. Lúc này, Dương Hằng nhìn về phía thị huyết hắc ưng, giơ ngón tay cái lên, hướng lên một đỉnh, nói, phì tử, lao phu đỉnh ngươi. Thị huyết hắc ưng lập tức cảm giác đến, mình bản nguyên cổ yêu lực chất lượng, lại tăng lên một tia. Nó vốn là ánh mắt đỏ thắm bởi vì kích động mà đỏ phát quang, hưng phấn la lên, huynh trưởng, tiếp tục đỉnh ta. Phì tử, lão phu đỉnh ngươi. Huynh trưởng, ngươi đỉnh ta đây thật là thoải mái à, chít chít chít, tiếp tục đỉnh, dựa theo cái này tiết tấu đừng có ngừng. Phì tử, lão phu đỉnh ngươi. À, đỉnh ta đây quá đã, bản nguyên cổ yêu lực tăng lên thật nhanh, tiếp tục như vậy nữa. Ta liền muốn tấn cấp trung cấp điểm lành rồi, chít chít chít, huynh trưởng, dùng lực đỉnh ta, dùng sức. Cố lên, a lê hấp, đỉnh ta. Cự lộc thần điện bên trong. Xuất hiện một màn kỳ dị. Màu máu trên tế đàn, một đầu cao 5 trượng màu vàng đất cự lộc điểm lành địa bàn nằm, tại mờ tối dưới ngọn đèn dầu bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Dưới tế đàn, Dương Hằng thẳng đứng tay trái ngón cái, không ngừng hướng lên trời đỉnh, vẻ mặt vẻ chờ mong, trong miệng không ngừng vừa nói phi tử, lao phu đỉnh ngươi. Mà đối diện, một cái thị huyết hắc ưng tại kích động trên nhảy xuống gọn, tựa hồ thật bị đỉnh đến một dạng. Nó không ngừng phát ra chít 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 tiếng kêu, người không biết, còn tưởng rằng đây là một cái gà ác tại chịu phong đây. Bọn hắn đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Một cái đang suy nghĩ về sau có thể không ngừng hút vào bản nguyên cổ yêu lực, một cái đang suy nghĩ mình rất nhanh sẽ có thể tấn cấp trung cấp điểm lành rồi. Một lúc lâu sau, Dương Hằng để tay xuống, mong đợi hỏi, phí tử, như thế nào? Thị huyết hắc ưng mang theo một tia thỏa mãn cùng hưng phấn nói, huynh trưởng, ta cảm giác ngươi lại đỉnh ta 10 ước lần, ta không sai biệt lắm là có thể tấn cấp trung cấp điểm lành rồi. Còn muốn đỉnh ngươi 10 ước lần. Dương Hằng khỏe miệng có quắc một trận. Thị huyết hắc ưng có chút ủy khuất cùng oán niệm nói, huynh trưởng, không phải ta nói ngươi, tay ngươi nhanh, quá chậm. Dương Hằng trợn mắt, làm sao, ngươi dám ghét bỏ vi huynh tốc độ tay chậm. Thị huyết hắc ưng sợ hết hồn, liền muốn mở miệng nhận sai. Nhưng lúc này, đỉnh đầu của bọn hắn, đông nhiên truyền đến một đạo kích động cùng mong đợi âm thanh. Ta không ngại tay ngươi nhanh chậm, vị này nhân tộc tiểu huynh đệ, ngươi có thể chống đỡ một hồi ta sao? Là thôn thiên cự lộc thức tỉnh. Hơn nữa không biết nó khi nào thức tỉnh, lúc này, đang vẻ mặt tò mò nhìn Dương Hằng, đỏ tươi con ngươi tản ra nồng nặc kích động cùng vẻ chờ mong. Đến, nhân tộc tiểu huynh đệ, đỉnh ta, nhanh lên một chút. đứng ngốc ở đó làm gì? Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đỉnh ta, không đỉnh ta, ta ăn ngươi. Chương 62, Thiên đường cùng địa ngục, thứ. Băng lãnh lại kích động lời nói, ở trong đại điện vang vọng. Dương Hằng cùng thị huyết hắc ưng đều thất kinh, vội vã lùi về sau. Bởi vì, trên tế đàn, pho tượng vậy thôn thiên cự lộc ánh mắt, chậm rãi mở ra, đỏ hồng chi quang bao phủ. Nó là bị thị huyết hắc ưng khí tức đánh thức. Điềm lành giữa cảm giác phi thường nhạy cảm, thị huyết hắc ưng bởi vì làm bản nguyên đề thăng, khí tức trong lúc vô tình tỏa ra, thức tỉnh thôn thiên cự lộc. Nhưng nó rất bình tĩnh, không có lập tức núp ních, mà là tiếp tục địa bàn nằm. Trong mắt có một màn hung ác điên cuồng, hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp không để mắt đến thị huyết hắc ưng, đỏ hồng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Hằng, đầy là tò mò, kinh ngạc, mong đợi cùng kích động. Nhân tộc tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Thôn thiên cự lộc hỏi. Dương Hằng giả bộ vẻ mặt sợ hãi cùng cung kính hành lễ nói, vĩ đại tôn quý vô địch anh tuấn ngang ngược thôn thiên cự lộc điểm lành, vạn bối tên là Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế. Nó đỏ hồng đôi mắt bên trong có tia sáng kỳ dị chợt lóe. Nó nắm giữ một loại ác độc điểm lành bảo thuật, công tra như núi. Thuật này có thể thông qua hô hoán tên của đối phương nhường đối phương đem thấy cái sinh linh thứ nhất khi làm cha một dạng tôn kính, kính yêu, mất đi tất cả ác niệm, chỉ có yêu cùng thân thiết. Một nén nhang sau đó, đối phương liền sẽ tại cha thương trong hạnh phúc vui vẻ tự bạo, hóa thành cho tàn. Dương Hằng một nhân tộc con kiến hôi lại bị thị huyết hắc ứng tôn xưng là huynh trưởng, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngón cái một đỉnh, vậy mà có thể gia tăng thị huyết hắc ứng bản nguyên. Loại năng lực này có chút bất thường, liền tính tại điểm lành cổ giới cũng nghe rợn cả người. Cho nên, thôn thiên cự lộc vô cùng cẩn thận, tránh cho lật thuyền trong mương, không lại bởi vì Dương Hằng thoạt nhìn nhỏ yếu mà xem thường hắn. Lúc này, thôn thiên cự lộc nghe được Dương Hằng đối với mình xưng hô, đỏ hồng đôi mắt bên trong dâng lên một nụ cười. Coi như ngươi còn có mấy phần nhãn lực, ta thôn thiên cự lộc đích xác là trong vòng ngàn dặm anh tuấn nhất ngang ngược điểm lành. Nhưng phải, con mắt của nó lập tức trở nên hung ác lên. Ta không phải là Thanh Dương Thành đầu kia Bạch Ngân Thiên Mã điểm lành, ngươi lĩnh hót, đập sai điểm lành rồi. Lập tức đỉnh ta, giống như ngươi vừa mới đỉnh ta kia ngu xuẩn phế vật kết nghĩa tiểu đệ thị huyết hắc ưng một dạng. Thôn Thiên Cự Lộc âm thanh lạnh lẽo tại đại điện vang vọng. Thị huyết hắc ưng nổi giận, ánh mắt đỏ thắm tràn đầy sắc cơ. Một khắc này, nó rất muốn xé nát Thôn Thiên Cự Lộc, ăn từng miếng rồi nó, lấy thêm nó giái hiệu đổ nhắm. Chính là, nó tự hiểu mình còn không phải Thôn Thiên Cự Lộc đối thủ. Cho nên chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, sắc bén lưng chảo thật sâu trừ tiến vào gạch. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu huynh trưởng rời khỏi, đợi huynh trưởng tóc đỏ bất tường đã tới, liền giết chết cái này chết hiệu. Thị huyết hắc ưng trong tâm trầm ngâm, suy tư có thể cứu Dương Hằng rời đi biện pháp. Bên cạnh, Dương Hằng nghe được thôn thiên cự lộc yêu cầu, giả bộ cung kính vội vã trả lời, vạn bối kiếp này có thể đẩy đến vĩ đại tôn quý vô địch anh tuấn ngang ngược thôn thiên cự lộc điểm lành, là vạn bối tám đời đã tu luyện có phúc. Xin ngài chuẩn bị kỹ càng, vãn bối đây liền đỉnh. Đỉnh đi. Dùng sức một ít. Thôn thiên cự lộc tràn đầy mong đợi nói. Dương Hằng giơ tay trái lên ngón cái, hướng lên trời một đỉnh, trong miệng nhắc tới, thôn thiên cự lộc, lao phu đỉnh ngươi. Vừa nói như vậy xong. Thôn thiên cự lộc đột nhiên con mắt trợn tròn, trong mắt suýt chút nữa đều từ trong hốc mắt lòi ra. Mặt đầy kích động cùng hưng phấn. Bộ dáng kia, phảng phất thật bị người đỉnh đến không thể miêu tả vị trí một dạng. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Thật bất khả tư nghị. Ta năm đó bị thương bản nguyên cổ yêu lực, vậy mà thật khôi phục một tia. Thôn thiên cự lộc kích động cười to, ánh mắt đỏ thắm bên trong ánh sáng phát ra rực rỡ, nhìn đến Dương Hằng, nó không tự chủ được liếm môi một cái. Nó, rất muốn ăn rồi Dương Hằng. Phàm là để nó sảng khoái đến mọi thứ sinh linh, nó đều nhớ ăn nó, đây là nó bản năng. Nhưng nó khắc chế rất kỹ mình thèm ăn, hưng phấn nhìn chằm chằm Dương Hằng, thúc giục, tiếp tục đỉnh, đừng có ngừng, tiết tấu nhanh một chút. Chỉ muốn ta khôi phục bản nguyên cổ yêu lực, ta cho ngươi một cọc vận may lớn. Dương Hằng giả bộ kích động gật đầu, tiếp tục đẩy lên. Bên cạnh, thị huyết hắc ưng nhìn nóng nảy. Đầu này thôn thiên cự lộc, là có tiếng hung ác điên cuồng máu lạnh, nó từ không giữ chữ tín, nơi đi qua, mọi thứ sinh linh đều là trong bụng của nó bữa ăn. Huynh trưởng tại sao có thể đỉnh nó đâu? Nó sẽ ân đền đoán trả. Dương Hằng trong tâm tự nhiên hiểu rõ. Hắn khống chế tay trái ngón cái, để cho đỉnh tác dụng hạ xuống. Giảm tốc độ, một lát sau, đã mất hiệu lực. Thôn thiên cự lộc cả giận nói, đỉnh ta a, xảy ra chuyện gì? Ta là cần gì phải không cảm giác được bản nguyên cổ yêu lực khôi phục? Dương Hằng giả bộ sợ hai nói, vĩ đại tôn quý thôn thiên cự lộc điểm lành, vãn bối một ngón tay không đủ dùng rồi, cần hai ngón tay cùng nhau đỉnh. Nhanh lên một chút, không cần nói nhảm. Thôn thiên cự lộc không nhịn được quát chói tai, đỏ hồng đôi mắt bên trong hung ý lợ lờ. Dương Hằng gật đầu, dựng thẳng tay trái ngón cái đi lên đỉnh, dựng thẳng tay phải lên ngón cái hạ thấp xuống. Thôn Thiên Cự Lộc thấy vậy, không khỏi nghi hoặc, không phải đi lên đỉnh sao, làm sao tại đi xuống đỉnh. Nhưng hướng theo Dương Hằng mở miệng, Thôn Thiên Cự Lộc, lao phu đỉnh ngươi. Những lời này vừa rơi xuống, Thôn Thiên Cự Lộc lập tức cảm giác đến mình bản nguyên cổ yêu lực lại bắt đầu khôi phục. Nó đại hỉ. Hai ngón tay cùng nhau đỉnh, đúng là cảm giác rất không tồi. Dương Hằng lộ ra cung kính nụ cười xu nịnh, tiếp tục đỉnh. Trong miệng hắn tại niệm Thôn Thiên Cự Lộc, lao phu đỉnh ngươi, nhưng trong lòng bồi thêm một câu Thôn Thiên Cự Lộc, ngươi chính là cái đệ đệ. Tay trái ngón cái cắt lương cắt ảnh khen ngợi cùng tay phải ngón cái rêu cận trầm biếm, có thể đồng thời sử dụng, lẫn nhau không mâu thuẫn. Đây là lúc trước bất diệt thần thủ phản hồi tin tức. Dương Hằng rất nghi hoặc. Nhưng lúc này, hướng theo hắn đồng thời sử dụng hai loại thần thông, trong tâm dần dần hiểu ra. Ngoài mặt, phát huy tác dụng vẫn là tay trái ngón cái khen chi thần thông, nhưng tay phải ngón cái rêu cận trầm biếm, cũng đang có tác dụng, chỉ có điều một mực đang tụ lực. Tại tích góp đệ đệ bị động uy lực. Tựa hồ, đang chờ mấu chốt nhất một đòn. Để cho địch nhân trở thành đệ đệ. Hơn nữa, bị tay trái ngón cái khen chi thần thông ảnh hưởng, tay phải ngón cái rêu cận trầm biếm thi pháp uy lực, mỗi lần đều là tay trái gấp đôi. Rơi đổi theo thời gian, loại uy lực này để thăng biến thành bao nhiêu lần. Dương Hằng có thể cảm giác được rõ rệt, thầm kinh hãi. Hai loại thần thông cùng nhau dùng, chính là hại người thần thông A. Đệ đệ bị động, đem chồng chất đến một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Để cho địch nhân từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, trở thành đệ đệ. Dương Hằng trong lòng chấn động. Hiểu rõ mấu chốt, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ nhô lên đến. Hai ngón tay mau ra rồi một từng đạo tàn ảnh, trên môi dưới bao 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 bay lượn, nhanh chóng vừa nói Thôn Thiên Cự Lộc, lao phu đỉnh ngươi, tâm lý bổ sung Thôn Thiên Cự Lộc. Ngươi chính là cái đệ đệ. Thôn Thiên Cự Lộc nhìn thấy Dương Hằng bỏ công như vậy đỉnh nó, không khỏi cười ha ha. Hèn mọn nhân tộc huyết thực, quả thật là nghe lời a. Thị huyết hắc ứng lo lắng khu gạch, huynh trưởng đây là sao nhé? Vừa mới đỉnh ta thời điểm, đều không nhanh như vậy. Thời gian trôi qua. Thôn Thiên Cự Lộc hưng phấn ánh mắt đỏ thám huyết quang đại phóng, kích động cực kỳ. Lại đỉnh 100 ức lần, ta không sai biệt lắm là có thể khôi phục thực lực, ha ha ha, tiếp tục đỉnh, dựa theo cái này tiết tấu đừng có ngừng. Thôn Thiên Cự Lộc hưng phấn cười to. Tương lai, ta, chính là phương này cựu thế giới đệ nhất điểm lành, chân chính đại ca. Đang nói. Dương Hằng toàn thân chấn động, cảm giác đến tay phải ngón cái đã nóng hổi tới cực điểm, đệ đệ bị động chồng chất đến trước mắt hắn có khả năng chồng cực đại nhất. Hô. Hắn rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt rực rỡ, nhìn về phía Thôn Thiên Cự Lộc giữ tợn cười một tiếng, tay phải ngón cái hướng xuống dưới mạnh mẽ đè một cái, hét lớn một tiếng, Thôn Thiên Cự Lộc. Hả? Trách tích. Thôn Thiên Cự Lộc nghi hoặc, đỏ hồng con ngươi đưa mắt nhìn Dương Hằng. Dương Hằng nết miệng cười nói, ngươi chính là cái đệ đệ. Thôn Thiên Cự Lộc giận dữ. Nhưng vào lúc này, vâng, hư không bên trong, một cổ khủng bố lại khí tức quỷ dị thác nước một dạng nghiêng về rơi xuống, đem Thôn Thiên Cự Lộc nhấn chìm. Chương 63, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ nhất bái, thứ. Gào gào. Thôn Thiên Cự Lộc gầm thét, phi thường cảnh giác, lập tức ý thức được mình bị gài bẫy. Bị cái này hèn mọn nhân tộc huyết thực tính toán. Nhưng mà, nó rất tự tin, nó chính là cường đại chuẩn cao cấp điểm lành, khoảng cách chân chính cao cấp điểm lành chỉ thiếu chút nữa. Cho dù thụ thương, cũng có vô địch tâm niệm. Chết. Một khắc này, nó không tham mưu đồ gì bổn nguyên tăng lên, an toàn là số một, miễn là còn sống, sống an toàn, hết thể đều có cơ hội. Nó mở ra miệng lớn dính máu, sâm bạch răng nanh giống như thành thân thể của con người một dạng dài. Tản ra thần ma giao băng một bản phong mang hung sát chi khí, hướng về Dương Hằng nhất khẩu nuốt đến. Miệng lớn chưa rơi dưới, hư không khí lưu đã bị ngược lại hút nổ vang, trở thành một vòng xoáy, hướng về trong miệng của nó xoay tròn mà đi. Dương Hằng đang làm phép xong trong nháy mắt, liền chợt hiện giờ đã ly khai tại chỗ. Nhưng Thôn Thiên Cự Lộc miệng to trong tích tắc trở nên càng lớn hơn, hoàn toàn đem trọn cái cung điện bao gồm vào trong. Dương Hằng hoảng hốt. Huynh trưởng, không phải sợ, phi tử tới cũng. Thị huyết hắc ưng vào tới. Thân hình nhanh chóng biến lớn, sắc bén mỏ ưng như con câu dao sắc, hướng về phía Thôn Thiên Cự Lộc miệng to đầu lưỡi hung hãn mà mổ một cái. Ngao! Thôn Thiên Cự Lộc kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe. Đây là một loại ba màu chi sắc máu tươi, tử, kim, lam, màu tím như hoa, màu vàng như đại nhật, màu lam như mênh mông. Bọn họ dung hợp lẫn nhau, dị tượng kinh người, ngút trời chi thế đè xuống, hư không sóng khí đều đang lan lộn. Vách tường phụ cận mấy cây trụ đồng, bị máu tươi văng đến. Trực tiếp hòa tan làm mở ra đồng thủy. Dương Hằng chấn động. Chưa bao giờ nghĩ tới có sinh linh huyết có thể đáng sợ như vậy. Hắn có một loại cảm giác, đối phương huyết đều có thể đem chính mình phai mở. Hơn nữa, cái này còn không phải đối phương tinh huyết, chỉ là bị thương phổ thông huyết. Tức. Thị huyết hắc ứng rít dài, trên thân một cái lông chim bay ra ngoài, chắn tại Dương Hằng trước người của, đem những máu tươi này thu hẹp. Huynh trưởng, thôn thiên cự lộc là điềm lành bên trong bảo hiệu, máu của nó có thể so với đại hoang thần dược, ngươi thu xong. Thị huyết hắc ứng cấp tốc truyền âm, chuẩn bị cùng thôn thiên cự lộc chém giết. Thôn thiên cự lộc đầu lưỡi bị thị huyết hắc ứng mổ tổn thương, nộ khí trùng thiên, hung sát chi khí hóa thành mây đen, vọt ra khỏi cung điện, dẫn động hư không nổ vang, bầu trời đều trong nháy mắt bóng tối, tia chớp cùng sấm sét quần quận mà tới. Kinh khủng điềm lành khí tức, một khuyết tán hướng về cự lộc núi xung quanh đại hoang. Vô số hung vật cùng quái dị, còn có đại hoang độc trùng mãnh thú, đều bị dọa sợ đến kinh hoàng mà chạy, va chạm cổ mục ngã xuống đất, mang theo bụi đất như yên. Mà bốn phía thế lực khác cung dưỡng điềm lành, đều trong nháy mắt bị thức tỉnh. Đỏ hồng con ngươi như máu nguyệt một bản, nhìn về phía cự lộc núi phương hướng. Phát giác thôn thiên cự lộc cuồng bạo tức giận hung sát chi khí, trong mắt của bọn nó đều có vẻ sợ hãi thoáng qua, chợt lần nữa nhắm mắt, làm bộ ngủ say. Liên mỗi lần thức tỉnh cần phải ăn uống đều không bận tâm rồi. Cung điện bên trong, Dương Hằng bị đây cổ hung sát chi khí đánh đứng không vững, mà thôn thiên cự lộc tiếng hô càng là chấn động hắn khí huyết sôi sục, thần hồn khuấy động, suýt chút nữa vỡ nát. Thị huyết hắc ứng lướt ngang mà đến, chắn tại Dương Hằng trước người của, màu đen đại cánh triển khai, đem Dương Hằng bảo vệ. Dù là như thế, Dương Hằng cũng một hồi khí huyết khuấy động, bị kịch liệt trùng kích, nhục thân xuất hiện mịn vết nước, giống như đồ sứ muốn vỡ vụn một dạng, suýt chút nữa tan vỡ. Trong lòng của hắn hoảng sợ. Thôn thiên cự lộc ai lực của một tiếng hống vậy mà đáng sợ như thế, đây là nó thụ thương chưa lành dưới tình huống. Rất khó tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh thôn thiên cự lộc là kinh khủng cỡ nào. Các ngươi, đều phải chết, ta muốn ăn các ngươi, a, xảy ra chuyện gì? Ta bản nguyên cổ yêu lực đang trôi mất. Thôn thiên cự lộc hét giận dữ, chợt kinh hại đến biến sắc, sợ hãi la lên. Một khắc này, Dương Hằng dễ cận trầm biếm, đệ bị động rốt cuộc bộc phát. Thôn thiên cự lộc công kích tới quá nhanh. Nhưng Dương Hằng tại thị huyết hắc ưng dưới sự giúp đỡ, chống nổi đợt thứ nhất công kích, hiện tại, đến phiên hắn phản kích. Trông chất xuống đệ bị động, bạo phát ra uy lực khủng bố. Trong nháy mắt, thôn thiên cự lộc vốn là bản nguyên cổ yêu lực lớn số lượng lưu thất, rồi sau đó thần hồn mê muội, cả người chấn động cực tận suy yếu, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Mà tầm mắt của nó, thoáng cái mơ hồ mông lung lên. Nhìn về phía Dương Hằng ánh mắt, trở nên mê man mà mơ hồ, tựa hồ cảm giác Dương Hằng rất thân thiết. Để nó không tự chủ được muốn túi đầu xương thần. Gào gào, ta là vĩ đại tôn quý vô địch thôn thiên cự lộc, không có ai có thể để cho ta thần phục. Thôn thiên cự lộc trên thân có tia sáng kỳ dị đại thịnh, thoáng cái lại tỉnh táo lại, trong mắt mê man tàn đi, hung ác chi ý đại thịnh, huyết nguyệt chi mâu bạo phát biển gầm một bản sắc cơ. Nó làm bộ muốn lao vào, nhưng suy yếu ngã xuống đất, bất đắc dĩ đỉnh đầu sừng hiệu hất lên, một đạo ba màu thần quang đánh tới, hư không nổ tung, khí tức kinh khủng bao phủ Dương Hằng. Đây là thôn thiên cự lộc thiên phú thần thông, tam sát diệt hồn. Công kích còn chưa rơi xuống, Dương Hằng thần hồn đã có giải tán dấu hiệu. Phi tử. Dương Hằng giống to, sắc mặt đại biến. Huynh trưởng, ta tới cũng. Thị huyết hắc ưng thấy được một đòn này, cũng đột nhiên biến sắc, đầy mắt sợ hãi, nhưng nghe được Dương Hằng triệu hoán, nó trong mắt vẻ điên cuồng chợt lóe, nhanh vọt tới, đưa ra màu đen đại cánh giống như màu đen thần thiết một dạng, tản ra kim loại sáng bóng, đem Dương Hằng ôm chặt lấy. Dùng sau lưng của mình chặn lại một đòn này. Oeng. Tam sắc diệt hồn rơi vào thị huyết hắc ưng trên thân. Thức a. Thị huyết hắc ưng kêu thảm thiết, sau lưng màu đen như thần thần thiết đúc khuôn lông vũ nổ tung bay loạn, bền bị ra đá phá vỡ một cái động, máu tươi cô lỗ lỗ chảy xuống. Mà đây không phải là nghiêm trọng nhất. Lớn nhất thương thế là thị huyết hắc ưng thần hồn. Thôn thiên cự lộc một đòn này là thần hồn công kích, tam sắc diệt hồn. Thị huyết hắc ưng thần hồn bị tựa là hủy diệt đả kích. Toàn bộ đầu chim ưng đều ở đây phốc 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 cứa máu, đầu góc đều từ lỗ thai trong miệng toát ra. Nó một hồi mê muội, thân thể cao lớn mới ngã xuống đất, lại không quên Dương Hằng, suy yếu lại lo lắng nói, huynh trưởng. Ngươi không sao chứ? Ta không đáng ngại, phi tử ngươi. Dương Hằng từ thị huyết hắc ưng cánh dưới chui ra, nhìn thấy thị huyết hắc ưng thảm trạng, biến sắc. Thị huyết hắc ưng đỏ hồng đôi mắt bên trong, xuất hiện một màn nụ cười. Huynh trưởng vì ta nóng nảy, huynh trưởng quan tâm ta. Huynh trưởng là yêu ta. Huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như cha ta. Huynh trưởng, phi tử mệt quá, thật muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc. Vừa nói, âm thanh dần dần suy yếu không thể ngửi nổi. Sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu ngửa về sau rơi xuống đất, đánh cho mặt đất một tiếng nổ vang lên. Phi tử. Dương Hằng hô to, trong tâm bỗng nhiên một hồi bi thương. Cái này cùng hắn sống chung không đến ba ngày đê cấp cổ yêu điềm lành, hôm nay nhưng bởi vì cứu nó mà chết. tim của hắn bị hung hăng xúc động. Trên tế đàn, Thôn Thiên Cự Lộc phẫn nộ lại hung ác quát, ngu xuẩn lại phế vật thị huyết hắc hưng, vậy mà vì bảo hộ một nhân tộc huyết thực mà rơi vào trạng thái ngủ say, thật là chuyện cười lớn. Thị huyết hắc hưng nhất tộc mặt đều bị nó mất hết. Dương Hằng nghe vậy, chụp được mẫn cảm tự nhãn, rơi vào trạng thái ngủ say. Thị huyết hắc hưng không có chết, lâm vào ngủ say. Dương Hằng đại hỉ. Lúc này tỉnh ngộ, mình là quan tâm tác loạn, điềm lành loại này nhân vật mạnh mẽ, cho dù là cấp thấp nhất điềm lành, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy rơi xuống. Thôn Thiên Cự Lộc ánh mắt đỏ hồng một phiến, dữ tợn khủng bố, sát ý bao phủ, nhìn chằm chằm Dương Hằng, nói, hèn mọn huyết thực, chết đi. Nó muốn lần nữa động thủ. Nhưng vào lúc này, trong thân thể đệ đệ bị động lần nữa bạo phát, càng thêm mãnh liệt, để cho động tác của nó một hồi chậm chạp, ánh mắt trong nháy mắt mê võng. Dương Hằng vội vã tay phải ngón cái hướng xuống dưới điểm nhanh, trong miệng không ngừng hô, Thôn Thiên Cự Lộc, ngươi chính là cái đệ đệ, Thôn Thiên Cự Lộc, ngươi chính là cái đệ đệ. Phảng phất đệ chết lạc đà cuối cùng một quặng cỏ. Thôn Thiên Cự Lộc trong cơ thể đệ đệ bị động toàn diện bạo phát, giống như là biển gầm đánh thẳng tới. Thôn Thiên Cự Lộc thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, suy yếu vô cùng, thần hồn hỗn loạn, ý thức mờ mịt. Ta là đệ đệ sao? Không, ta là vĩ đại vô địch điểm lành Thôn Thiên Cự Lộc, ngươi mới là đệ đệ. Đống cặn bã. Thôn Thiên Cự Lộc dù sao cũng là chuẩn cao cấp cổ yêu, trong mắt trong nháy mắt lại khôi phục sáng trong, huyết nguyệt chi mâu hung ác nhìn chằm chằm Dương Hằng, đem hết toàn lực, thi triển một môn điểm lành bảo thuật. Điểm lành bảo thuật, công cha như núi, ngụy xuân quế. Nó yếu ớt gào thét, thi triển trong trí nhớ môn này ác độc điểm lành bảo thuật, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn giữ tận nụ cười, sau đó lập tức bị đệ bị động lực lượng xâm nhập, ý thức triệt để thất thủ. Hai mắt trở nên vô thần, yếu ớt lẩm bẩm, không sai. Ta chính là cái đệ đệ. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Nó hướng về Dương Hằng thong xuống đầu to lớn, cung kính hành lễ. Chương 64, Ngụy Xuân Quế nhận chan ôi, thứ. Cự Lộc thần điện bên trong. Dương Hằng sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy Thôn Thiên Cự Lộc túi đầu lễ bái, nó nhất thời đại hỉ. Nhưng hắn không có lập tức tới gần, ngược lại tiếp tục đối với Thôn Thiên Cự Lộc thi pháp, tay phải ngón cái không ngừng bị hạ thấp xuống, trong miệng tiếp tục nói, Thôn Thiên Cự Lộc, ngươi chính là cái đệ đệ. Trên tế đàn, Thôn Thiên Cự Lộc nghi ngờ ngẩng đầu, yếu ớt nói, đại ca, không nên nói nữa, ta xác định, ta chính là cái đệ đệ. Dương Hằng không hề bị lay động, tiếp tục thi pháp. Thẳng đến thi pháp 100 vạn lần, Thôn Thiên Cự Lộc đã yếu ớt hoàn toàn 180 độ nằm rạp xuống nằm trên đất thời điểm, hắn mới ngừng lại. Sau đó, Dương Hằng vẫn chưa yên tâm. Hắn hướng về phía Thôn Thiên Cự Lộc một hồi nhục mạ, còn đem gạch đập nát thành đá, ném đến đánh nó, vũ nhục nó, thậm chí ở ngay trước mặt nó. Lấy ra một cái giá hiệu, tại chỗ nghiền ngẫm nuốt ăn. Nhất khẩu lại một miệng. Nếu mà Thôn Thiên Cự Lộc không có bị thu phục, lúc này nhất định sẽ nổi giận. Đây là cực lớn vũ nhục. Dương Hằng nhìn chằm chằm đến Thôn Thiên Cự Lộc ánh mắt, chỉ cần nó chút nào vẻ kinh dị, hắn sẽ lập tức tiếp tục thi pháp. Nhưng mà, Thôn Thiên Cự Lộc trong mắt tràn đầy cung kính cùng thân thiết chi sắc. Nhìn thấy Dương Hằng ăn giá hiệu, nó trừng mắt nhìn, chợt nói, huynh trưởng, ngươi nguyên lai thích ăn giá hiệu à? Thả xuống cái kia đi. Cái kia hiệu quả không tốt, đến, an tiểu đệ. Cho ngươi, an đi. Nó chật vật né người, đem chính mình giái hiệu con ra. Kia giái hiệu dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu lớn rắn một dạng, vừa đỏ lại tráng, huyết quản như con rết leo lên, vẫn còn tại một hồi lại một cái khiêu động. Dương Hằng. An mọi người. Hắn nhớ gào thét miệng, trong nháy mắt mặt đen như đáy nổi. Nhưng cũng đại khái xác định Thôn Thiên Cự Lộc bị mình thu phục. Nhưng mà... Thôn Thiên Cự Lộc dù sao cũng là chuẩn cao cấp điểm lành, Dương Hằng không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn phi thường cẩn thận, tính toán lại quan sát mấy ngày xem. Đi tới thị huyết hắc ưng bên cạnh, Dương Hằng bàn tay rơi vào gáy của nó trên. Tên họ, thị huyết hắc ưng, nhũ danh, phí tử. Cấp bậc, đê cấp cổ yêu, thần hồn trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, bổ sung nó bản nguyên cổ yêu lực, có thể giúp nó khôi phục thương thế, tăng tốc thức tỉnh. Lai lịch, điểm lành cổ giới, ương tộc. Bởi vì phạm sai lầm bị lưu đày bên ngoài tộc nhân. Thể chất, hôn huyết ưng, cha là tử linh quả đen, thiên phú bảo thuật là chớp mắt vào năm, khả quan đi qua, nhìn lén tương lai. Chớp mắt tâm tư, huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như cha ta. Dương Hằng thu tay lại, trong tâm một hồi cảm động. Phi tử, thật là của ta thật nhỏ đệ a. Xem đều rơi vào trạng thái ngủ say rồi, vậy mà còn đọc huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như cha ta. Lại dưới sự so sánh bên ngoài ba cái nhiệt độ, thật là một cái thiên một cái địa a. Lúc này, Dương Hằng ngồi xếp bằng, hướng về phía thị huyết hắc ưng bắt đầu giơ ngón tay cái. Tay trái ngón cái đi lên một đỉnh, trong miệng không ngừng thì thầm, phi tử, lão phu đỉnh ngươi, phỉ tử, lão phu đỉnh ngươi. Lại một lần nữa, thị huyết hắc ứng bản nguyên cổ yêu lực bắt đầu tăng cường. Đó là chất lượng tăng lên, là một loại thuế biến, từ lê cấp cổ yêu hướng về trung cấp cổ yêu thuế biến, tương tự sinh mệnh bản chất nhảy lên trời cùng tiến hóa. Thị huyết hắc ứng khí tức dần dần bắt đầu khôi phục. Nhưng đây là một cái quá trình chậm rãi, Dương Hằng phòng trường, mình ít nhất phải đỉnh thị huyết hắc ứng 300 ức lần. Trên tế đàn, Thôn Thiên Cự Lộc nhìn hâm mộ ánh mắt đỏ lên, ghen tị dưới quần giái hiệu phát tím. Đại ca, rảnh rỗi rồi, cũng chống đỡ một hồi tiểu đệ đi. Nó cung kính cầu khẩn nói. Dương Hằng trả lời, được. Rảnh rỗi rồi liền đỉnh ngươi. Thôn Thiên Cự Lộc đại hỉ. Đỉnh thị huyết hắc ứng lát nữa, cảm giác thương thế của nó đã ổn định. Tiếp theo, liền cần mỗi ngày tuần tự như tiến đỉnh đủ nhất định số lần, thị huyết hắc ứng dĩ nhiên là sẽ thức tỉnh. Dương Hằng thở phào nhẹ nhõm. Theo dõi phỉ tử, đại ca đi ra ngoài một chút. Dương Hằng phân phó một câu, chuyển thân liền đi. Đại ca đi hảo. Thôn Thiên Cự Lộc cấp bách vội túi đầu cung tiễn. Trong đại điện, khôi phục im lặng. Trên vách tường bố trí ngăn chặn phù văn lấp lóe thần quang, phi thường huyền ảo. Đây là Thôn Thiên Cự Lộc tự mình bố trí, cho nên không có lúc trước tiếng gầm đánh chúng hư hại. Nhưng đèn dầu đã tắt, trong đại điện mở mịt một phiến. Đang lúc này, hô, nơi khúc quanh. Đi Dương Hằng đống nhiên thò đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tế đàn phương hướng. Hắn sợ hai Thôn Thiên Cự Lộc ngụy trang, nhân cơ hội nuốt ăn rồi thị huyết hắc ưng, cho nên đống nhiên giết cái hồi mã thương. Thôn Thiên Cự Lộc thấy được Dương Hằng đầu, sững sờ, cấp bách vội cung kính cúi đầu nhất bái, đại ca đi hảo. Dương Hằng gật đầu một cái. Qua một lúc lâu, hô, Dương Hằng đầu lại từ một cái khác chỗ ngoặt ló ra. Thôn Thiên Cự Lộc trừng mắt nhìn, cấp bách vội cung kính lần nữa cúi đầu nhất bái, đại ca đi hảo. Dương Hằng rụt đầu, không thấy. Qua rất lâu, cung điện trên nóc nhà, chợt mà lộ ra một cái đầu, thâm thủy ánh mắt sắc bén tầm mắt, trực câu câu rơi vào Thôn Thiên Cự Lộc trên thân. Thôn Thiên Cự Lộc mờ mịt lại nghi ngờ hỏi, đại ca, rơi xuống đồ sao? Vẫn là ngươi muốn ăn tiểu đệ giái hiệu. Nó tì ạ tì ạ tì ạ vây vây dưới người mình giái hiệu. Dương Hằng sắc mặt tối xâm lại, nói, không cần thiết. Dứt lời, rụt đầu mà đi. Thôn Thiên Cự Lộc vội vã cúi đầu bài nói, đại ca đi hảo. Đại ca, lần này đi thật. Dương Hằng ly khai Cự Lộc thần điện, vừa đi ra bên ngoài, liền thấy một đạo nhân ảnh lưng một cây đao này, đưa lưng về phía Cự Lộc thần điện mà đứng. Lúc này, chiều Dương nhảy ra khỏi biển mây, bỏ ra vạn đạo kim quang. Thân thể người này hình dáng bị ánh ban mai khảm rồi một lớp viền vàng, có vẻ vô cùng cao to cùng khỏe mạnh. Gió thổi tới, hắn lại bối đầu kiểu tóc tán loạn ở đầu vai bay lượn. Người này chính là Ngụy Xuân Quế, hắn tại đây đã đợi cả đêm. Mật sứ cũng chính là hắn tại Minh Nguyệt Thánh Địa sư phụ Chu Đan chết rồi, Minh Nguyệt Thánh Địa giao trách nhiệm hắn nhất thiết phải trong vòng 3 ngày trở về Thánh Địa, tiếp nhận vấn tâm điện điều tra. Thánh Địa có hắn lo lắng, hắn không thể không trở về. Nhưng hắn sợ làm cho Dương Hằng hoài nghi, cho nên hắn cần hướng về Dương Hằng trước mặt từ biệt, mượn cớ rời khỏi. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân của Ngụy Xuân Quế run lên trong lòng, biết là Dương Hằng đi ra, vội vã quay đầu, liền muốn khom mình hành lễ. Nhưng ngay khi quay đầu nhìn thấy Dương Hằng trong nháy mắt, trong óc của hắn bỗng nhiên một hồi nổ vang, cả người không bị khống chế một hồi mê muội. Tầm mắt của hắn mơ hồ, ý thức hỗn loạn lên. Lại nhìn về phía Dương Hằng, cảm thấy trước mắt Dương Hằng vô cùng thân thiết, hiền hòa. Tựa như hắn tại thánh địa cao tuổi cha. Đột nhiên, hắn tư niệm trong nháy mắt chìm ngập mà đến, để cho hắn không khỏi tâm thần chấn động. Trong mắt nước mắt mãnh liệt. Không khỏi, hắn chạy vọt về phía trước chạy hai bước, tại Dương Hằng ánh mắt kinh ngạc bên trong, ầm ầm quỳ sụp xuống đất, ôm lấy Dương Hằng chân nước nở nói, "Sư tôn, ngài biết không? Tại Đồ Nhi trong lòng, vẫn luôn đem ngài khi làm cha tiếp đãi. Sư tôn à, Đồ Nhi muốn xuất sơn lịch luyện, đại hoang hiểm ác, hung vật hoành hành, độc trùng manh thú lui tới, Đồ Nhi có lẽ liền không về được. Nhưng Đồ Nhi không thể không đi, trước khi chuẩn bị đi, cầu sư tôn đem Đồ Nhi thu làm nghĩa tử đi." Tròn Đồ Nhi mộng. Sư tôn, cầu ngài á, cầu ngài á. Ngài chính là ta Ngụy Xuân Quế đời này đã định trước cha nuôi. Ngụy Xuân Quế từng tiếng khàn khàn hô, nước mắt lã chã rơi xuống, ướt Dương Hằng chân. Dương Hằng vẻ mặt mê man. Hắn xem ôm lấy chân mình khóc như mưa Ngụy Xuân Quế, không biết cái này nghiệt đồ đang đùa hoa chiêu gì. Em đẹp, tại sao khóc thương tâm như vậy? Hơn nữa, vậy mà còn nói vẫn luôn đem mình khi làm cha tiếp đãi. Muốn nhận mình làm cha nuôi. Ngươi đang nói đùa sao? Minh Nguyệt Thánh Địa sẽ đồng ý sao? Ngươi cái nghiệt đồ không phải luôn muốn dùng ngươi vừa nhanh vừa độc hắc long đao, chém lão phu đầu sao? Làm sao, bây giờ thấy lão phu như lỗ mũi, liền thay đổi chủ ý. Chương 65, cho ngươi 5 cái khen, thứ. Cự Lộc cửa thần điện. Ngụy Xuân Quế ôm lấy Dương Hằng chân nghẹn ngào khóc tỉ tê, cầu Dương Hằng đem hắn thu làm nghĩa tử. Dương Hằng không có đáp ứng, ngược lại mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, ngươi đại bối đầu kiểu tóc loạn rồi. Ngụy Xuân Quế vung lên mặt, mang theo mặt đầy nước mắt kiên định nói, đầu có thể rơi, phát có thể loạn, nhận làm cha nuôi chi tâm vĩnh viễn không bao giờ biến. Cầu sư tôn thu đồ đệ nhi làm nghĩa tử. Hắn dập đầu, ầm ầm có lực. Dương Hằng đưa tay, sờ một cái Ngụy Xuân Quế hót. Ngụy Xuân Quế vẻ mặt hạnh phúc hí mắt. Dương Hằng cười mịn, kiểm tra bất diệt thần thủ phản hồi đến tin tức. Trên đời chỉ có sư tôn tốt, có sư tôn đệ tử là khối bảo, không có sư tôn đệ tử là cái đệ. Sư tôn A, ta yêu ngài, ngài chính là người ta sinh phương hướng, là của ta người dẫn dắt, ta nguyện ý đem ta hết thể đều cho ngài, cầu ngài thu ta làm nghĩa tử đi, từ nay về sau, ta vừa nhanh vừa độc hắc long đao, chỉ vì ngài huy động. Dương Hằng thu tay lại, rung động trong lòng. Cái này nghiệt đồ thật triệt để hối cải sao. Thật một lòng vì ta được rồi. Bất diệt thần thủ lấy được tin tức là sẽ không có giả. Dương Hằng mỉm cười nói, đã như vậy, vi sư liền thu ngươi làm nghĩa tử đi. Ngụy Xuân Quế nghe vậy đại hỉ. Hắn đưa đến rồi cái bàn, cái ghế, và chén rượu, lại tìm tới vẻ mặt ngộng bức Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc. Nhị sư huynh, ngươi đây là? Tô Tiểu Lộc nghi ngờ hỏi. Ngụy Xuân Quế mặt đầy vui mừng, thần bí nói, chuyện tốt to lớn, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Tiểu Lộc càng tò mò hơn, Lý Đại Thu liếc nhìn đồng dạng vẻ mặt vui mừng Dương Hằng, trong tâm vô hình một hồi lo âu. Cái lao ma này đầu lại đang chơi trò quỷ gì? Nhị sư đệ thế nào thấy là lạ? Đang lúc này, Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên đem dơ múc đầy rượu chén, hướng về ngồi trên ghế Dương Hằng ầm ầm quỳ một cái, vẻ mặt cung kính cùng nghiêm túc nói. Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, đại sư huynh cùng tiểu sư muội làm chứng cho ta, ta, Ngụy Xuân Quế, hôm nay bái tẩy tủy sạc tạ trên lão tổ vì chan nuôi, nếu làm trái lời thề này, tự thân điềm lành, chết không được tử tế. Dứt lời. Hai tay cung kính đem rượu chén nâng qua đỉnh đầu, đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng cười ha ha một tiếng, làm chén rượu này, đưa tay chụp ba cái Ngụy Xuân Quế đầu. Ngụy Xuân Quế kích động bò qua đến, nâng lên Dương Hằng chân, hôn ba thanh. Đây là đại hoang bái cha nuôi thu nghĩa tử quy củ. Cha nuôi. Ngụy Xuân Quế kích động la lên, đổi giọng gọi cha nuôi. Con trai ngoan. Dương Hằng vui vẻ đáp. Hai người tràn đầy tình cảm bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng kìm lòng không được mà ôm chung một chỗ. Vui mừng cười to không ngừng. Bên cạnh, Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc đã sớm thử ra. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Ngụy Xuân Quế vậy mà sẽ bái Dương Hằng vì cha nuôi. Cái này thật là chính là nhận giặc làm cha a, nhị sư huynh làm sao như thế? Không rõ ràng, chẳng lẽ muốn trở về thánh địa, nhị sư huynh muốn khóa lại lao ma đầu cái bùa hộ mệnh này. Cũng không đúng a, đây không phải là nhị sư huynh phong cách. Tô Tiểu Lộc mê vong một phiến, nàng xem hướng về Lý Đại Thu. Hy vọng cơ trí đại sư huynh có thể nói cho nàng biết chân tướng. Lý Đại Thu ánh mắt chăm chú nhìn ôm nhau Dương Hằng cùng Ngụy Xuân Quế, đột nhiên trong đầu vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới một loại để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ khả năng. Ta nghĩ, ta đại khái hiểu nhị sư đệ ý tứ. Ba người chúng ta mai phục nhiều năm cũng không có bị lao ma đầu truyền thụ tẩy tủy chân thuật, nói rõ lao ma đầu căn bản cũng không tín nhiệm chúng ta. Nhị sư đệ rõ ràng nhìn thấu một điểm này, mới có một màn trước mắt. Hắn đây là muốn lấy thân tự ma à? Không vào hang cọp làm sao bắt được con, nhị sư đệ bái lao ma đầu vì chan uôi, chính là vì giành được lao ma đầu tín nhiệm, lừa gạt tẩy tủy chân thuật. Nhị sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại a. Lý Đại Thu cho Tô Tiểu Lộc tâm linh truyền âm, thần sắc cảm động vừa thẹn. Mình đại sư huynh này làm quá thất bại. Tô Tiểu Lộc nghe được Lý Đại Thu phân tích, nhất thời cảm động hốc mắt đỏ lên, nước mắt doanh trọng. Nhị sư huynh, cảm tạ ngươi bỏ ra, Tiểu Lộc về sau nhất định hảo hảo phối hợp ngươi, để ngươi làm một hảo nghĩa tử. Bên cạnh, Dương Hằng thấy được Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc trên mặt vẻ cảm động, trong tâm vui vẻ. Hai đầu lông mày đều nhảy lên con rết múa. Hắn trầm ngâm chốc lát, nối lòng ôm chặt hắn Ngụy Xuân Quế, hiền hòa cười nói, đồ nhi ngoan. Không đúng, con trai ngoan, nếu ngươi đã bái ta vì cha nuôi, như vậy, cha nuôi liền không thể không cấp ngươi lễ ra mắt. Lời ấy vừa rơi xuống. Ngụy Xuân Quế vội vã quỳ xuống đất dập đầu nói, cha nuôi, hài nhi không muốn gặp mặt lễ, hài nhi chỉ cần cha nuôi bình an vui vẻ. Tu vi tiến nhiều, đại hoang vô địch, hài nhi cùng đàng cha nuôi phía sau an tiền mã hậu biếu là được. Dương Hằng nghe vậy, vui mừng cười ha ha. Ngươi là muốn cùng nhặt đầu người sao? Tô Tiểu Lộc lại lo lắng cho Ngụy Xuân Quế cùng nháy mắt ra dấu. Lý Đại Thu trong mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Nhị sư đệ chiêu này lấy lui làm tiến, cao a, thật sự là cao a. Nếu mà nhị sư đệ vừa mới lập tức đáp ứng lao ma đầu lễ ra mắt, chắc hẳn kia lễ ra mắt nhất định là rất thứ đồ thông thường, lúc này nhị sư đệ trước tiên cự tuyệt, bề ngoài hiếu tâm, lão ma đầu cảm động phía dưới, nhất định sẽ ban thưởng chân chính thứ tốt xuống. Lão ma đầu trên thân thật là tốt hàng, cũng không ý ta, nói không chừng trực tiếp liền chuyển thụ tẩy tùy chân thuật đây. Nhị sư đệ a nhị sư đệ, lúc trước chỉ biết là ngươi tiểu tóc xử lý tốt, hôm nay mới biết, tâm nhãn của ngươi cũng không ít đâu, chật chật. Lý Đại Thu trong tâm cảm khái, trên mặt lộ ra một bức ta đã nhìn thấu hết thảy nụ cười. Quả nhiên, Dương Hằng trầm ngâm chốc lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc, nhìn đến quỳ dưới đất Ngụy Xuân Quế, nói, con trai ngoan, ngươi như thế có hiếu tâm, vi phụ chỉ có thể cho ngươi chân chính thực dụng thứ tốt. Tô Tiểu Lộc cùng Lý Đại Thu nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động cùng mong đợi. Hai người đồng thời ở trong lòng điên cuồng hét lên, cho tẩy tủy chân thuật, cho tẩy tủy chân thuật, cho tẩy tủy chân thuật. Nhưng mà, Dương Hằng lại hướng về phía Ngụy Xuân Quế cười thần bí, nói, trải qua vi phụ nghiêm túc suy nghĩ, quyết định hung hãn mà đỉnh ngươi ba cái, cho ngươi ba cái khen. Phúc! Tô Tiểu Lộc không nhịn cười được, cười đến gãy lưng rồi. Đồng nhiên, cảm giác bầu không khí khác thường, ngẩng đầu một cái, phát hiện lao ma đầu đang chừng hai mắt nhìn đến nàng. Ánh mắt kia, như ưng rắn một dạng u ám, sắc bén, để cho người sợ hãi. Nàng doa sợ, sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nói, thật xin lỗi, sư tôn, ta không phải cố ý, ta bảo đảm, lần sau không cười nữa. Lý Đại Thu nhìn thấy Dương Hằng sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ còn đang tức giận, vội vã giúp đỡ cầu tha thứ. Ngụy Xuân Quế lại hét lớn một tiếng, ngay trước cha nuôi ta trước mặt, cất nhả, đây là đại bất kính, đang đánh. Xoay người, đem bờ mông mân mê đến. Quyệt cao hơn một chút, cao hơn một chút nữa. Vừa nói, Ngụy Xuân Quế cởi ra giày của mình, hướng về phía Tô Tiểu Lộc mân mê cái mông, tì ạ tì ạ tì ạ ba giày bản quất xuống. Tô Tiểu Lộc đau đến hốc mắt nước mắt lợn vợn. Lại cắn răng không dám phát ra một tiếng. Nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Ngụy Xuân Quế nghiêm khắc khiển trách. Dứt lời, quay đầu lộ ra vẻ mặt cung kính nụ cười đối với Dương Hằng nói, cha nuôi, hài nhi xử trí như vậy, ngài có thể hài lòng. Nếu không, ngài cũng tới tay hút hai giày cờ lê. Dương Hằng xe dâu cười một tiếng, trong tâm rất là sung sướng. Ba cái nghiệt đồ trải qua chuyện này, nhất định nội bộ lục đục, về sau không bao giờ nữa là thùng sắt một khối. Hắn tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Nhưng trong miệng lại tràn đầy trách cứ nói, đều là đồng môn sư huynh muội, muốn tương thân tương ái, về sau không thể như này rồi. Dứt lời, còn an ủi Tô Tiểu Lộc đôi câu. Tô Tiểu Lộc chịu đựng trên mông đau đớn, quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Lý Đại Thu cũng một hồi bất đắc dĩ cùng thở dài, hy vọng tiểu sư muội trải qua chuyện này, có thể thành lâu một chút, có chút trường hợp, liền tính buồn cười, cũng muốn kìm nén. Lao ma đầu, cũng không phải người bình thường a. Đây chính là tâm ngoan thủ lạt đồ sát phu. Bất quá chuyện này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất để cho nhị sư đệ lại đang láo ma đầu trước mặt hung hãn mà biểu hiện một cái hiếu tâm a. Láo ma đầu lần này, cũng sẽ không lại nói khen nhị sư đệ ba cái như vậy đi. Lý Đại Thu trong tâm trầm ngâm. Lúc này, Dương Hằng nhìn về phía Ngụy Xuân Quế, càng xem càng hài lòng. Tên đệ tử này tu vi không thấp, thiên tư bất phàm, hắc long đao vừa nhanh vừa độc, hôm nay cải chính quy tà, bái mình làm cha nuôi. Như vậy, hán đáng giá được mình thật tốt tài bồi một ít rồi. Ngay sau đó, Dương Hằng nghiêm túc nói, con trai ngoan, trải qua vi phụ lần nữa nghiêm túc suy nghĩ, quyết định đỉnh ngươi bốn phía, cho ngươi bốn cái khen, hy vọng ngươi yêu thích. Tô Tiểu Lộc, cái mông của ta đản đản trắng bị đánh nha. Lý Đại Thu, suy đoán của ta vậy mà sai. Ngụy Xuân Quế lại vẻ mặt thành thật cùng cảm kích nói, cha nuôi ban tặng, vô luận là cái gì, hài nhi đều sẽ thích. Dương Hằng hài lòng cười. Mà thôi, như vậy miệng ngọt. Liền đỉnh ngươi năm lần đi, cho ngươi năm cái khen. Vừa nói, hướng về Ngụy Xuân Quế giơ lên tay phải, ngón cái hướng lên trời một đỉnh, trong miệng đồng thời nói, Ngụy Xuân Quế, lao phu đỉnh ngươi, Ngụy Xuân Quế, lao phu đỉnh ngươi. Liên tiếp năm đạo thanh âm. Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc nhìn mặt đầy không nói, ngốc trệ. FML. Lao ma đầu, ngươi thật mẹ nó tàn nhẫn a. Ngươi thật vẫn cho nhị sư đệ điểm năm cái khen a. Đây tính là gì, chơi đâu? Chương 66, cha. Thứ. Nhưng mà, Ngụy Xuân Quế chợt kích động mặt đỏ lên, vội vã ngồi xếp bằng tu luyện. Bởi vì hướng theo Dương Hằng năm câu rơi xuống, khí tức của hắn cùng tu vi vậy mà chợt dâng lên. Rầm rầm rầm. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, liên tiếp tăng vọt 5 lần. Hắn vốn là thánh nhân đỉnh phong, lần trước bởi vì nhiễm phải tóc đỏ bất tường mà lùi lại một tia, lúc này toàn bộ tăng trở về, hơn nữa lần nữa đề cao. Đồng thời, hắn khí huyết cũng chợt dâng lên. Dương Hằng khen chi thần thông, có thể không đơn thuần là đề cao tu vi đơn giản như vậy, mà là từ trên căn bản để cho sinh mệnh bản chất tiến hóa, nhảy lên trời. Ngụy Xuân Quế ngực, nhịp tim như đánh trống, khí huyết nồng nặc đến cực hạn, như một phiến màu đỏ mã não đang cháy. Khí huyết càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng, thở dài, Ngụy Xuân Quế khí huyết tăng vọt, trên đỉnh đầu bất thình lình bay ra một đạo khí huyết thần long. Tiếp đó, lại bay ra bốn đạo khí huyết thần long. Tổng cộng 5 đạo khí huyết thần long, tại Ngụy Xuân Quế đỉnh đầu lượn lờ quanh quẩn, dị tượng kinh người. Chơi ạ. 5 đạo khí huyết thần long. Tô Tiểu Lộc sợ ngây người. Chúng ta Minh Nguyệt Thánh Địa xếp hạng thứ nhất vị thần bí kia hạt giống truyền nhân, thánh tổ đệ tử thân truyền, cũng mới 3 đạo khí huyết thần long. Dù là như thế, hắn cũng được khen là Minh Nguyệt Thánh Địa vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Nhưng bây giờ, nhị sư huynh lại có 5 đạo khí huyết thần long. Đây là có chuyện gì, lẽ nào nhị sư huynh một mực đang nhún nhường? Lý Đại Thu đồng dạng chấn sợ nói không ra lời, lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Đầu tiên, có thể loại bỏ đây tuyệt không phải là lao ma đầu nguyên nhân. Thứ yếu, có thể khẳng định, đây là nhị sư huynh ngươi bỗng nhiên ngộ hiểu. Cuối cùng, ta mẹ nó hâm mộ ánh mắt đỏ lên, gà nhi phát tím á á á. Lý Đại Thu phân tích cuối cùng, không nhịn được trong tâm gào lên. Lúc này, ngồi xếp bằng Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên giống lớn một tiếng, lập địa thành thánh, chủ thiên địa pháp tướng, thành thánh người đại đức, phù hộ thương sinh, phù hộ cha nuôi. Đây là đứng thánh ý, phát hoành nguyện. Mỗi cái sinh linh thành thánh thời điểm, đều muốn đứng như vậy thánh ý, lấy giành được thiên đạo tán thành. Ngụy Xuân Quế đã sớm thành thánh, từ lâu lập thánh ý, phát hoành nguyện, nhưng lúc này, hắn lần nữa đứng thánh ý phát hoành nguyện, hơn nữa phía sau còn tăng thêm một câu phù hộ cha nuôi. Nghe được những lời này, Lý Đại Thu không khỏi mặt liền biến sắc. Bởi vì đứng thánh ý có thể không phải tùy tiện nói lung tung, nói liền muốn phụ trách, nếu không, ngày sau tu vi khó có tiến thêm. Nhị sư đệ, ngươi lần này thật sự là dốc hết vốn liếng rồi, vì nịnh hót lao ma đầu, vậy mà liều mạng như vậy. Ta cái này làm đại sư huynh, không bằng ngươi a. Đồng nhiên. Ông ong. Ngụy Xuân Quế đỉnh đầu, sắp phủ xuống rồi một đạo mở mịt phát tắc. Đây là tu vi đạt đến thánh nhân đỉnh phong, tích lũy đủ sau đó, hướng về cổ thánh đánh thời điểm, mới có thể sắp phủ xuống đại đạo phát tắc. Nếu như là bình thường tu luyện, Ngụy Xuân Quế muốn tu luyện đến một bước này, cần tích lũy mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn. Mà giờ khắc này, hắn bị Dương Hằng khen 5 lần, lập tức đạt tới bước này, tiết kiệm hắn mấy trăm năm khổ tu. Đây là một đợt khó được vận may lớn. Vượt quá Ngụy Xuân Quế nghĩ muốn như. Ngụy Xuân Quế vận mệnh, như vậy chuyển biến. Bao nhiêu năm về sau, mỗi khi Ngụy Xuân Quế nhớ lại chuyện này, đều sẽ kìm lòng không được mà mang theo một phần phong phú huyết thực, đi cảm tạ thôn thiên cự lộc. Lúc này, cự lộc bên ngoài thần điện. Pháp tắc khí tức cuồn cuộn, bao phủ Ngụy Xuân Quế, phiêu phiêu miểu miểu, như tiên giống như sương, huyền ảo khó có thể đoán, lại khiến cho người vô hình kính sợ. Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc nhìn thấy màn này, hoảng sợ trong mắt đều lòi ra. Đại đạo pháp tắc. Nhị sư huynh muốn xung kích cổ thánh sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh vì sao bỗng nhiên lợi hại như vậy? Ta không rõ, đừng hỏi ta không nghĩ ra, nhưng đây nhất định không phải lão ma đầu nguyên nhân cụ thể, để cho ta lẳng lặng, để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Đại Thu thần sắc chấn động, không dám tin. Lúc này, Ngụy Xuân Quế lọt vào đốn ngộ bên trong. Tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 5 lần, khí huyết bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 5 lần, đó lấy, chính là toàn thân tinh khí thần tăng mạnh, liên tiếp bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 5 lần. Dương Hằng cắt lương cắt ảnh khen ngợi, uy lực cực lớn, để cho thôn thiên cự lộc bậc này đại hoang trôi sinh vật chóp đỉnh điểm lành đều sẽ cảm thấy tiến bộ, huống chi là so sánh thôn thiên cự lộc nhỏ yếu vô số lần Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế ngồi xếp bằng tu luyện, đắm chìm trong phép tắc cảm ngộ bên trong. Trong đầu, trước kia tu luyện nghi hoặc giải quyết dễ dàng, liên quan tới đao đạo lý giải trở nên vô cùng trong suốt, rõ ràng, tất cả bình cảnh nhẹ nhàng vừa đụng liền lập tức lĩnh ngộ. Đột nhiên, hắn trợn mắt, trong mắt đao ý lượn lờ, hét lớn một tiếng, đao đến. Ông ong. Sau lưng thánh binh bảo đao ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt sáng, rơi vào Ngụy Xuân Quế trong tay. Hai tay của hắn cầm đao, thẳng dọc tại trước mắt, trên thân đao ý lưu chuyển, tinh khí thần ra chỉ thân đao. Thở dài. Lưỡi đao chấn động, phát ra long ngâm vậy âm thanh. Ngụy Xuân Quế gào to một tiếng, đao đạo phát tắc, ra chỉ thân thể ta. Hô. Phảng phất một trận gió thổi qua. Ngụy Xuân Quế trên thân đột nhiên nhiều hơn một cổ huyền diệu khí tức, nhưng khí tức này lại cực kỳ sắc bén, như ánh sáng, lại như điện chớp, có một cổ vô địch hủy diệt dao động cùng tàn nhẫn cảm giác. Đây là Ngụy Xuân Quế đao đạo phát tắc. Lúc trước là vừa ngoan vừa nhanh, hiện tại chính là ác hơn càng nhanh hơn. Ngụy Xuân Quế khí thế trên người đại tăng, uy áp nổ vang. Hán. Đạp đất thành cổ thánh. Một cái chủ tu đao đạo cường đại cổ thánh, xuất thế. Cổ thánh. Nhị sư đệ đột phá đến cổ thánh rồi. Một khắc này, Lý Đại Thu triệt để lăng loạn, điên cuồng. Lúc trước hắn luôn được nghe thấy người ta nói, có người hâm mộ đến mức tận cùng, sẽ ánh mắt đỏ lên, ghen tị đến mức tận cùng, sẽ gà nhi phát tím, hắn còn không tin. Có thể lúc này, hắn tin rồi. Bởi vì hắn hiện tại liền hâm mộ ánh mắt đỏ lên đến sáng lên, ghen tị gà nhi phát tím đến muốn bạo tạc. Bên cạnh, Tô Tiểu Lộc giống như vậy. Ba người bọn họ tu vi vốn không kém lắm, nhưng hôm nay, Ngụy Xuân Quế vậy mà đi đến trước mặt bọn họ, hướng về cổ thánh phát khởi trùng kích, hơn nữa cuối cùng thành công chứng đạo cổ thánh. Cổ thánh A. Đây chính là vô số thánh nhân ước mong cảnh giới. Vô số người tu luyện cả đời, có lẽ dựa vào cơ duyên vận khí ăn một gốc đại dược, liền có thể trở thành thánh nhân, nhưng muốn trở thành cổ thánh, kia khó khăn. Đây nhất cảnh, chẳng những cần tu vi nội tình tích lũy, càng cần hơn ngộ tính cơ duyên, thiếu một cũng không được. Dù sao, cổ thánh muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể pháp tắc, là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Cách đó không xa. Dương Hằng đồng dạng có chút chấn động. Mình cái này nghiệt đổ, không đúng, hiện tại phải nói là con trai ngoan rồi. Cái này con trai ngoan, vậy mà có thể lĩnh ngộ pháp tắc, tư chất quả nhiên quá mạnh. Bất quá, Lao Phu cũng không kém, Lao Phu cũng chẳng phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ pháp tắc sao. Dương Hằng lộ ra nụ cười tự tin. Ngụy Xuân Quế ngưng khí tinh thần, chậm rãi thu công, đợi tu vi dao động vững chắc xuống, lập tức hướng về Dương Hằng quỳ xuống đất dập đầu, kích động lại hưng phấn nói, cha nuôi, hài nhi cảm tạ cha nuôi ban thưởng 5 cái khen. Nếu không phải cha nuôi tận lực, nếu không phải cha nuôi khen, hài nhi tuyệt sẽ không đột phá. Ngụy Xuân Quế kích động đến nghẹn ngào, ôm lấy Dương Hằng chân, hung hãn mà hôn một cái, thề. Đời này kiếp này, ta, Ngụy Xuân Quế, nhất định hảo hảo biếu cha nuôi, ta vừa nhanh vừa độc hắc long đao, chỉ vì cha nuôi huy động, ai dám đả thương cha nuôi, ta một đao chém đầu của hắn. Dương Hằng vui mừng cười ha ha. Tô Tiểu Lộc hâm mộ ghen tị lại cảm khái, mặt đầy vẻ kính nể. Nhị sư huynh, diễn hảo giống như thật ta. Ánh mắt kia, khí chất đó, kia thần sắc, bắt chẹt gắt gao. Hảo giống như là thật a. Hướng về nhị sư huynh học tập, hướng về nhị sư huynh trí kính. Tô Tiểu Lộc đang tỉnh lại. Nhưng mà, Lý Đại Thu lại đang nhớ lại Ngụy Xuân Quế lời mới vừa nói. Nhị sư đệ đang cảm tạ lão ma đầu 5 cái khen. Còn nói là lão ma đầu tận lực cùng khen để cho hắn được đột phá. Đây, 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 làm sao có thể? Lão ma đầu nếu có thể đem người khen một hồi đã đột phá, ta Lý Đại Thu liền treo cổ tại Tẩy Tủy Tông trên quảng trường khỏa kia nghiêng cái cổ trên cây. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Lý Đại Thu vẫn như cũ mặt dày đi lên. Hắn hướng về Dương Hằng cung kính thi lễ một cái, tràn đầy nịnh hót cùng lấy lòng cười nói, sư tôn, ngài vừa mới đỉnh nhị sư đệ, cho nhị sư đệ điểm khen bộ dạng, đẹp trai ngây người, khóc chết, loại kia vô địch phong thái, quả thực như tiên giống như thần, không người nào có thể so sánh a. Đệ tử cả gan, cầu sư tôn cũng đỉnh Đỗ Nhi một hồi, cho Đỗ Nhi điểm cái khen, được không? Dương Hằng nghe vậy, vui vẻ. Hắn xe dâu cười một tiếng, nhìn Lý Đại Thu chốc lát, hỏi, ngươi là ai? Ngươi là lão phu con nuôi. Lý Đại Thu cung kính trả lời, trước mắt còn không phải. Vậy ngươi muốn cái dám khen A, lão phu khen, là tùy tiện có thể cho sao? Lý Đại Thu. Vâng anh. Lão ma đầu, xem như ngươi lợi hại. Nhưng mà, ta Lý Đại Thu cũng không phải ăn chay. Ầm ầm. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, ôm lấy Dương Hằng chân, mặt đầy định hót cùng lấy lòng lớn tiếng nói, cha. Dương Hằng. Trên cây phi điểu bị sợ quá chạy mất, Dương Hằng ngây dại. Chương 67, vạn dặm thâm hải cuối cùng cũng có đáy, năm tấc lòng người không sợ được, thứ. Lý Đại Thu gọi cha, muốn làm Dương Hằng nghĩa tử của, bị Dương Hằng tận lực cùng điểm khen. Nhưng mà, Dương Hằng không có đáp ứng. Lý Đại Thu rất là thất vọng, quả nhiên nhị sư đệ dùng qua một chiêu này, mình lại dùng, thật là không thâm rồi. Lao ma đầu cảm giác mới mẽ qua. Tô Tiểu Lộc vốn cũng muốn nhận chan uôi. Nhưng nhìn đến đại sư huynh Lý Đại Thu đều thất bại, nàng liền cũng không nói gì thêm, có thể trong mắt vẻ hâm mộ càng đậm. Ngụy Xuân Quế nhìn thấy màn này, tự hào lại được ý, càng phát cảm giác mình sáng suốt. Nhưng vào lúc này, Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên ý nghĩ một hồi nổ vang, phảng phất có sương mù cởi ra, giật mình. Như từ trong ngộng thức tỉnh một dạng. Vừa mới phát sinh mọi thứ như nằm ngộng, để cho hắn khó có thể tin. Ta vậy mà bái lao ma đầu vì chan ôi. Đây là ta họ Ngụy làm chuyện. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, ta họ Ngụy đỉnh thiên lập địa, sao có thể cùng lão ma đầu thông đồng làm bậy? Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại làm loại chuyện đó? Ngụy Xuân Quế cảm thấy sợ hãi, cảm giác mình phảng phất bị trong chỗ tối tăm một cái mạnh mẽ tồn tại cho nguyền rủa một dạng. Vừa mới mình, giống như là một chính mình khác. Bái lão ma đầu vì chan nuôi, tuyệt không phải ta bản nguyện A. Ta vừa nhanh vừa độc hắc long đao, Nam Mộng cũng muốn chém đứt lão ma đầu đầu. Ngụy Xuân Quế trong tâm tình chập chờn kịch liệt. Lúc này, tu vi của hắn khí tức bắt đầu cuồng bạo lên, khí huyết tại cấp tốc lưu chuyển, thân thể từng bước bành trướng, giống như bong bóng một dạng cấp tốc biến lớn. Không tốt, ta cảm giác mình muốn nổ. Xảy ra chuyện gì? Ta không muốn tự bạo a. Ngụy Xuân Quế kinh hãi đến biến sắc, vội vã cưỡng ép khống chế trong cơ thể tu vi khí tức cùng khí huyết vận hành. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều không làm nên chuyện gì. Trong chỗ tối tăm, phảng phất có một cổ kỳ dị mà lực lượng đáng sợ đang chi phối lấy hắn, để cho tu vi của hắn cùng khí huyết bành trướng, dẫn đạo hắn hướng đi tự bạo danh giới. A, cha nuôi, cứu mạng a. Ngụy Xuân Quế giống to. Vừa kêu ra miệng, hắn liền một hồi kinh ngạc, tại sao ta gọi là cha nuôi gọi như vậy thuận miệng, ta không phải đã tỉnh táo lại sao? Quên đi, bất kể, mạng nhỏ quan trọng hơn. Cha nuôi, cứu mạng a. Bên cạnh, Dương Hằng phát giác Ngụy Xuân Quế thân thể dị thường, nhanh chóng xuất thủ, bất diệt thần thủ bắt liên tiếp mấy chục trường, vô vào Ngụy Xuân Quế toàn thân các nơi yếu huyệt. Trên bàn tay kim quang chợt hiện, hùng hồn khí huyết rời núi lấp biển, trực tiếp đem Ngụy Xuân Quế bạo động tu vi khí huyết cùng nhau cưỡng ép chấn áp trở về. Ngụy Xuân Quế cảm giác được thân thể khôi phục bình thường, trong đầu không khỏi nhớ lại một cái ý niệm, có chan uôi, thật là thơm. Bên cạnh, Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc nhìn thấy màn này, hoảng sợ trong mắt đều trợn tròn. Bọn hắn lần đầu tiên thấy có người dựa vào khí huyết chi lực chấn áp tự bạo, đây vượt quá tưởng tượng. Đây chính là nhục thân thành thánh thực lực sao? Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện dưới người hít đất luyện thể quyết, ta cũng muốn nhục thân thành thánh. Lý Đại Thu bị kích thích, trong mắt thần sắc trở nên kiên định. Ngụy Xuân Quế bị Dương Hằng cứu lại, sau lưng đã ướt đẫm rồi. Hắn nhìn về phía Dương Hằng ánh mắt, một hồi phức tạp, có cảm kích, có cay đắng, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cái nấy. Mà thôi, cha nuôi thì làm cha đi. Ta họ Ngụy tuy rằng người tàn nhẫn đau nhanh, nhưng cũng là coi trọng chữ tín người, nếu bái lao ma đầu vì cha nuôi, liền sẽ thực hiện nghĩa tử nghĩa vụ. Đợi ngày sau, hắn bị thánh địa trấn áp sau đó, ta định là hắn đưa ma, đem hắn phong quang hạ táng. Ngụy Xuân Quế trong tâm trầm ngâm. Hắn không cho rằng lão ma đầu có cơ hội sống sót. Cho dù lão ma đầu hiện tại nhục thân thành thánh rồi, tu vi bắt đầu khôi phục, có thể tóc đỏ bất tường mới là hắn chân chính thai ách. Hơn nữa, thánh địa thánh tổ một khi xuất quan, nhất định sẽ mang theo cực đạo thánh binh đánh tới, đem lão ma đầu cưỡng ép trấn áp. Ngụy Xuân Quế rất bình tĩnh, trong nháy mắt nghĩ thấu rồi toàn bộ. Hắn hướng về Dương Hằng không người nhất bái, nghiêm túc nói, cảm tạ cha nuôi cứu mạng, hài nhi vĩnh sinh không quên cha nuôi tri ân. Dứt lời, liền nghĩ tới thánh địa thúc hắn trở về tiếp nhận điều tra một chuyện, ngay sau đó hướng về Dương Hằng mở miệng chào từ giả. Mượn cớ chính là tu vi vừa đột phá, hắn muốn đi đại hoang lịch luyện một ít, củng cố tu vi. Dương Hằng khẽ mỉm cười, thâm thúy đôi mắt sắc bén lại tăng thường, tựa hồ xem thấu mọi thứ, nói, con trai ngoan, đi thôi. Trước khi chuẩn bị đi, vi phụ tặng ngươi một câu thành thật khuyên. Ngụy Xuân Quế không người thi lễ một cái, nói, hài nhi rửa thai lắng nghe. Dương Hằng ánh mắt một hồi xa xa, thở dài nói, vạn dặm thâm hải cuối cùng cũng có đáy, năm tấc lòng người không sờ được, đại hoang hiểm ác, lòng người càng tối tăm, nếu gặp nạn chuyện, tất hỏi lão tổ không nói, tất mặc dù bản tâm. Ngụy Xuân Quế toàn thân chấn động, cảm thấy lao ma đầu đoạn nói chuyện này, nói phi thường thực tế, có lẽ chính là lao ma đầu đích thân trải qua. Để cho hắn như mộ cổ thần trung. Hắn sâu đậm không người thi lễ một cái, sau đó hướng về phía Dương Hằng dập đầu ba cái. Chan ôi! Bảo trọng. Dứt lời, lại đối với Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc chắp tay thi lễ một cái, chuyển thân mà đi. Lúc này, hoa sơn chi nở đang lúc đẹp, bay múa đầy trời, gió thật to, thổi lên màu trắng cánh hoa rơi vào Ngụy Xuân Quế đại bối đầu kiểu tóc bên trên, tóc của hắn xóa mở ra, theo gió cuốn vũ. Tô Tiểu Lộc đông nhiên có chút tâm tình kích động, đỏ mắt chạy theo ra ngoài, la lớn, nhị sư huynh, ngươi nhất định phải bình an trở về a, chúng ta chờ ngươi. Ngụy Xuân Quế cũng không quay đầu lại lắc lắc cánh tay. 10 năm mài đao hướng về đại hoang, 8000 dặm đường vần cùng nguyện, ta họ Ngụy, hắc long đao vừa nhanh vừa độc, không có ai có thể muốn rồi mạng của ta, ha ha ha. Tiếng cười lớn xa xa truyền đến. Tô Tiểu Lộc chứa được lệ, xì một tiếng cười. Nhưng nàng biết rõ, nhị sư huynh khẩu khí lớn như vậy, không phải ăn tỏi rồi, cũng không phải đang nói phét, mà là hắn thật đã có phần thực lực này. Dù sao, nhị sư huynh lấy chứng đạo cổ thánh. Cổ thánh, không giống bình thường. Cho dù tại Minh Nguyệt Thánh Địa, cổ thánh cũng chỉ có không đến hai tay số lượng, mà lấy chiến lược xưng danh đao tu cổ thánh, Minh Nguyệt Thánh Địa, còn chưa có một người. Dương Hằng tiễn đi Ngụy Xuân Quế, liền định trở lại Cự Lộc Thần Điện, lại không có Lý Đại Thu gọi lại. Sư tôn a, ngài đám kia lão yên bạn, đã đợi 2 ngày rồi, muốn không gặp gỡ bọn họ đi. Lý Đại Thu không người nói, bọn hắn nói, lần này tới, trả lại cho ngài mang theo ngài yêu thích bà bối. Ta thích bà bối. Dương Hằng ngẩn ra. Lý Đại Thu lộ ra một cái nụ cười bị ổi, hướng về phía Dương Hằng làm một đâm ngón tay động tác, kê vào lỗ thai thấp giọng nói, là ngài thích nhất mật đảo mông. Dương Hằng nhất thời bừng tỉnh. Đời trước là lão màu phê bình, thích mỹ nữ, càng yêu mật đảo mông, cho nên đám này lao yên bạn thường xuyên vì hắn mang một ít mật đảo mông nữ đệ tử đến. Dựa theo quy củ, đời trước tức là bọn hắn làm một lần đơn giản tẩy tủy phân mạch, không cầu tẩy ra linh thể thay đổi tư chất, chỉ cầu kéo dài tuổi thọ, để bọn hắn sống lâu vài năm. Như thế, vậy thì đi xem một chút đi. Dương Hằng trầm ngâm trả lời. Lý Đại Thu đại hỉ, đám kia lão yên quỷ cực khó hầu hạ, từng cái tính khí quá lớn, nếu không phải phỏng trừng lao ma đầu mặt mũi của, hắn sớm đã đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Lúc này, đón khách điện bên trong, 7 cái lao đầu hói đầu ngồi chung một chỗ, uống trà tán gẫu. Mỗi người bọn họ trong miệng đều ngậm một cái tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ, cho dù đại điện cửa sổ mở rộng ra, cũng xông toàn bộ đại điện một phiến khói mù bao phủ, ba em mở ra liền nhân ảnh đều không thấy rõ. Bưng trà rót nước đệ tử đi vào không có mấy bước, liền trực tiếp bị hun ngất tại mà. Lao Lưu A, các ngươi nói chúng ta liền ở ngay đây làm chờ đợi sao? Lao Trương, không nên gấp, kia tiểu hoa nhi Lý Đại Thu không phải đã nói rồi sao? Lão Dương đang bế quan đâu, phỏng chừng rất nhanh sẽ xuất quan. Hừ. Bế quan. Ta xem hắn là cố ý ẩn nút chúng ta đây. Đúng vậy à, thiệt thòi chúng ta cùng hắn vẫn là mấy thập niên lao yên bạn, cho hắn mang theo mật đảo mông đến, hắn vậy mà để cho chúng ta tại đây ăn không ngồi chờ, cũng không phải mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử hầu hạ chúng ta. Mấy cái lao đầu tử đang oán trách. Chương 68, Tẩu Thuốc Vương, thứ. Đang lúc này, đại điện ra, truyền đến một hồi giàn mua lại giọng ấy nấy. Nha nha nha, thật là xin lỗi a, lão phu tới trễ. Vừa mới xuất quan, liền chạy tới. Âm thanh rơi xuống, Dương Hằng đã vượt cửa mà vào. Đồng thời phất ống tay háo một cái, trong đại điện cuốn lên một cơn gió lớn, đem khói mù thoáng cái thổi ra đại điện, tầm mắt rộng mở sáng lên. Đối diện, 7 cái lao đầu hói đầu đồng loạt đứng dậy, tiến lên đón, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng, nơi đó có không chút bất mãn nào. Lao Dương A, nghe nói ngươi thọ nguyên khô khốc, liền muốn quy thiên rồi, còn bế quan A. Một cái sơn dương hồ tử lão đầu cái thứ nhất mở miệng hỏi. Hắn là lão Lưu, bên cạnh gà núi tông lão tổ, cung phụng điểm lành là một cái thần miệng gà núi. Đúng vậy, chúng ta đám này lao ra, tiềm lực đã sớm hao hết, nửa người đều đã xuống mồ, không bằng an an ổn ổn hưởng thụ vài năm khoái hoạt thời gian, còn bế quan làm gì, chẳng lẽ, ngươi là tại trong mật thất chơi mật đảo mông. Một cái khác mập vũ lao giả cũng phụ họa nói ra, trứng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt nụ cười bị ổi. Hắn là lao Trương. Bên cạnh Hỏa Nha Tông lão tổ, cung phụng điểm lành là một cái Thiên Hỏa Minh Nha. Dương Hằng nhận ra 2 người. 2 người này cùng đời trước quan hệ tốt nhất, hơn nữa cá mẹ một lứa, đều là lão màu phê bình, thích mỹ nữ, lại yêu hút thuốc, năm đó vừa mới tiếp xúc, liền như con cóc nhìn hạt đậu, mắt đối mắt. Lão Trương, lão Lưu, xem các ngươi nói, lão Dương có thể cùng các ngươi giống nhau sao? Người ta lão Dương cũng đã có nói, tương lai muốn chứng đạo đại đế, quét ngang đại hoang. Lại một cái vóc dáng cao lão đầu trợn mắt nói ra. Trong miệng hắn tẩu thuốc cực kỳ lớn, tẩu thuốc chừng dài nửa thước, yên hoa lớn như chén. Người này là bên cạnh lão Vương, Thanh Sơn Tông lão tổ, cung phụng điểm lành là một gốc dị thảo, toàn danh cứ gọi đoạt mệnh ma đệ, phi thường quỷ dị. Mà vị này lão Vương, cũng là ở bề ngoài chúng lão tổ bên trong, người thực lực mạnh nhất, đạt tới pháp tướng cảnh, nghe nói năm đó còn là thánh nhân, chỉ có điều bị thương nặng, tu vi rơi xuống vì pháp tướng cảnh. Nhưng mà tại bọn hắn đám này lao yên quỷ bên trong, không phải ai thực lực mạnh mẽ, người đó chính là lao đại. Mà là so sánh hút thuốc. Ai hút thuốc quất đến tiêu sái, quất đến có khí chất, người đó chính là lao đại, sẽ bị tôn xưng là tẩu thuốc vương. Lao vương hút thuốc tiêu sái nhất, khắc khói có thể thành rắn, cho nên, hắn là một đám lao yên quỷ bên trong tẩu thuốc vương. Hắn tẩu thuốc vừa dài vừa lớn. Lúc này, một câu nói của hắn nói xong, một đám lao đầu tử đều cười lên ha hả. Bởi vì bọn hắn tự nhận là đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ, đặc biệt là tẩy tủy tông vị này lão Dương, tu vi so với bọn hắn còn kém, tư chất cũng so với bọn hắn thối giữa, chứng đạo đại đế, căn bản không thể nào. Cho nên, những lời này đều được bọn hắn xem như chê cười tới nghe. Dương Hằng nghe vậy, cũng không khỏi ung dung cười. Hắn có thể cảm giác được, đời trước đám này lao yên bạn thẳng thắn cùng chân thực, tình cảm lẫn nhau cực kỳ thâm hậu. Cũng có lẽ là bởi vì mỗi một người đều tử khí cuốn thân. Thọ nguyên không có hơn nhiều, cho nên cực kỳ quý trọng sau cùng thời gian, không có gì hục hặc với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Ngược lại, phi thường thuần túy, chính là thuốc lá ngon bạn. Dương Hằng chú ý một đám lao yên bạn nhập tọa, phân phó Lý Đại Thu dâng trà, chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Chúng lao đầu cơm nước no nê sau đó, tâm tình vui mừng, từng cái đệm lên bụng trong miệng ngậm tẩu thuốc, lại bắt đầu cột cột hút. Mỗi người động tác, đều tiêu sái tự nhiên, mỗi người có một cổ phong độ và khí chất. Dù sao, bọn hắn cũng đều là rút trên trăm năm lao yên quỷ. Dương Hằng cũng đốt một điếu tẩu thuốc, bắt đầu hút thuốc. Nhưng hắn một hút thuốc, kia nước chảy mây trôi thao tác, cảnh đẹp ý vui đốt điếu thuốc tư thế, và hướng trong miệng xuyên vào khói động tác, lập tức để cho một đám lao yên quỷ đều giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Hằng hút thuốc tư thế cực kỳ có khí chất, mỗi một cái động tác đều bắt chẹt phi thường đúng chỗ, tự nhiên mà thành, thoạt nhìn có một loại khó tả huyền diệu cùng cao quý ý vận, nhìn như tùy ý, lại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hai chân đong đưa, hai ngón tay kẹp tẩu thuốc cứ như vậy ngồi xuống, một cổ vô địch bá khí liền một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài, để cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Phảng phất, đang đối mặt một vị đại lão. Hơn nữa, Dương Hằng hít một hơi thuốc lá vào trong, khắc lúc đi ra, miệng trong khe hở, trong lỗ mũi, trong hốc mắt, thậm chí trong thai cùng trong mắt rốn, đều toát ra từng đầu khói long, giống như lúc, giống như thật vô cùng. Khí! Một đoạn thời gian không thấy, lão Dương khói kỹ tiến nhiều a. Đúng vậy a. So sánh lão Vương khói kỹ đều muốn tốt, đều khạc khói thành long. Xem ra lão Vương tẩu thuốc Vương muốn đổi người rồi. Một đám lao đầu tử kinh hô. Lão Vương lạnh rên một tiếng, không phục nói, hừ, đây tính là gì, có bản lãnh, ngươi dùng tại đây cũng bước lên cái khói xem. Hắn đứng dậy, chỉ cái mông của mình. Rồi sau đó, khiêu chiến tựa như nhìn Dương Hằng một cái, cầm lên hắn kia dài nửa mét tẩu thuốc cái, khơi mào to bằng miệng chén yên hoa, đốt lửa hút thuốc. Nhất khẩu khói đi xuống. Khắc lúc đi ra, lỗ thai của hắn, mũi, hốc mắt, miệng, rốn, rồi rít toát ra khói mù hóa thành trường xà, ở trên hư không du tẩu, cực kỳ kỳ lạ. Hơn nữa, cái mông của hắn phía sau, cũng toát ra một cổ khói. Khói mù này tụ tập, cũng hóa thành một đầu khói mù chỉ rắn. Một đám lao yên quỷ nhìn thấy màn này, rồi rít giật nảy mình, giơ ngón tay cái lên khen. Lao Vương ra châu A. Không hổ là tẩu thuốc Vương, bờ mông bốc khói rắn, vô địch thiên hạ A. Đúng vậy A. Lão Phu hút thuốc 180 năm, chưa bao giờ nghĩ tới có người khói kỹ sẽ cao siêu như vậy. Lão Dương phỏng trừng không được, không phải Lão Vương đối thủ. Nói vậy, Lão Dương khẳng định cũng được, chúng ta ủng hộ Lão Dương. Lão Yên Quỷ môn nghị luận ầm ĩ. Cùng Dương Hằng quan hệ tốt nhất hai cái Lão Yên Quỷ Lão Lưu Hòa Lão Trương, vẻ mặt không phục bộ dáng, ủng hộ Dương Hằng. Mọi người đều nhìn về Dương Hằng. Dương Hằng nết miệng cười một tiếng, nói, Lão Vương khói kỹ, đúng là bất phàm, nhưng so với Lão Phu đến. Hắn còn kém xa. Hừ. Khoác lác ai cũng biết nói, có bản lãnh, ngươi cũng bờ mông bước khói tới một cái. Lão Vương hừ lạnh nói, đầy vẻ khinh bỉ chi sắc. Dương Hằng lúc này cầm lên tẩu thuốc, nhất khẩu quất xuống. Sau đó, khạc khói. Khói mù từ mũi, lỗ tai, hốc mắt, miệng, rốn đều toát ra. Một đám lão yên quỷ không chú ý những này, bọn hắn rôi rít không người, dò đầu hói đầu, nhìn chằm chằm Dương Hằng cái mông nhìn. Lúc này, Dương Hằng phía sau cái mông cũng toát ra một cổ khói mù. Khói mù hóa long, sinh động như thật, ở trên hư không du tẩu. Một đám lão yên quỷ thấy được, lại là giật mình lại là kích động. Bọn hắn không nghĩ đến Dương Hằng khói kỹ vậy mà cũng cao siêu như vậy. Lão Lưu cùng lão Trương thậm chí kích động sờ soạn một cái Dương Hằng cái mông, khen, lão Dương, được à, ngươi được làm đấy. Đối diện, mặt của lão Vương biến sắc được ngưng trọng cùng nghiêm túc, toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm Dương Hằng, cảm giác mình khả năng gặp phải bất thế đại địch. Nhưng vào lúc này, lão Lưu bỗng nhiên chỉ đến Dương Hằng đáy quần, kinh hô một tiếng, nhìn, đó là cái gì? Trời ạ! Lão Dương trong đũng quần, cũng toát ra một đầu khói mù chi long. Đệ, làm sao có thể, trong đũng quần bốc khói vụ chi long, chẳng lẽ là chỗ đó? Hí! Một đám lão yên quỷ đều hít vào một hơi. Trong đại điện, như không điều khai rồi một dạng, trong nháy mắt gió lạnh vèo vèo. Lão yên quỷ môn kinh hãi, thử ra, trong mắt đều sạch trên mặt đất rồi. Bọn hắn sững sờ nhìn đến từ Dương Hằng trong đũng quần bay ra một đầu khói mù chi long, cổ họng khô khốc, khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lão Vương đã sớm sợ ngây người. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, có người khói kỹ rốt cuộc sẽ cao siêu như vậy. Chít chít bốc khói, còn có thể biến thành khói vụ chi long, đó là dạng gì tuyệt đỉnh khói kỹ a? Dương Hằng đám đông thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, chợt lại hút một hơi thuốc. Rồi sau đó, khạc khói. Lần này, trong miệng của hắn trong lỗ mũi, trong hai, trong đôi mắt, rốn, lỗ đít, trong đũng quần, và đỉnh đầu, cánh tay, cổ, đều toát ra khói. Tiếp đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hàng tỷ lỗ chân lông đóng mở, đều bắt đầu bốc khói. Khói mù đạo đạo, hóa thành khói mù chi long, có hàng tỷ cái, ở trên hư không du tẩu, sợ ngây người một đám lao yên quỷ, mặt đầy tất cả đều là kinh hãi cùng vẻ chấn động. Ầm 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 ầm. Lao yên quỷ môn đầu gối mềm nhũn, toàn bộ quỳ trên đất. Lao Dương, xin nhận lấy đầu gối của ta. Kỹ xảo của ngươi, đã đại hoang vô địch rồi, ngươi là chân chính tiểu mẫu như dựng ngược, như bức trùng thiên A. Dạy ta một chút đi, ta chỉ muốn học trong đúng quân bốc khói một chiêu này, là đủ rồi. Lao yên quỷ môn kích động thỉnh cầu. Ầm ầm. Lao Vương cũng quỷ, đem cái kia tẩu thuốc dài nửa thước, yên hoa lớn chừng miệng chén tẩu thuốc, hai tay đưa đến Dương Hằng trước mặt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Lao Dương, từ nay về sau, ngươi chính là tân tẩu thuốc vương. Vừa nói như vậy xong, một đám lao yên quỷ môn đồng thanh hô, tẩu thuốc vương, tẩu thuốc vương, tẩu thuốc vương. Chương 69, huyết nhãn thanh dương trở về, mang theo hai ngưu ca, thứ. Một đám lao yên quỷ kích động đều, mời Dương Hằng đây cái mới tẩu thuốc vương ngồi. Tẩu thuốc vương, cũng không phải là một cái hung mãnh danh sừng, phía sau liên lụy đến một kiện loạn thần binh đại cơ duyên. Lao vương nói ra, vẻ mặt cảm khái. Cái khác lao yên quỷ nghe được, đều tựa như nghĩ tới điều gì. Trên mặt rối rít lộ ra hâm mộ thần sắc khắc khao. Dương Hằng suy nghĩ một chút, liền nhớ tới đúng là có chuyện như thế. Lao Vương tiếp tục nói, thú nhân quốc nhiều lần tập kích chúng ta Thanh Châu biên cương, những năm gần đây chẳng những yêu cầu biếu tặng nhiều người hơn loại, còn muốn cầu đủ loại bảo vật. Thanh quốc hoàng thất ngoài mặt chịu thua, hư tình giả ý, kỳ thực sớm đã có vận dụng hoàng gia tổ khí diệt thần khói tính toán. Diệt thần khói là một cái chân chính loạn thần binh, cùng cực đạo đế binh một cái cấp bậc. Nói đến mọi người sinh tồn Thanh Châu an nguy, mấy cái này lão yên quỷ nhất thời đều sắc mặt nghiêm túc. Lao Trương tiếp lời thở dài nói. Nhớ năm đó, chúng ta Thanh Châu Thanh Quốc thần triều khai quốc đại đế Thanh Đế, liền là dựa vào diệt thần khói thiết lập vạn thế cơ nghiệp. Khi đó sau khi, đại hoang 10 quốc thần triều, bực nào phồn vinh, chúng ta Nam Hoang Thanh Châu Thanh Quốc thần triều, cũng xếp hạng thứ 5, vô số cao thủ, săn giết đại hoang hung vật, trục xuất quái dị, thiết lập Thanh Châu biên cương trường thành pháo đài, vì ta nhóm Thanh Châu nhân tộc đánh hạ một mảnh lớn tường hòa tu luyện thiên đường. Ôi, đáng tiếc. Hướng theo Thanh Đế cùng cái khác cựu quốc đại đế cùng đi đại hoang sâu bên trong, mấy ngàn năm không về, Thanh quốc thần triều lại nhiều năm liên tục chinh chiến, cao thủ điêu tản, hôm nay, cũng chỉ có loạn thần binh diệt thần khói chấn nhiếp Thanh Châu, phù hộ Thanh Châu nhân tộc, nếu không chúng ta Thanh Châu sớm đã thành đại hoang vô số hung vật cùng quái dị máu tươi sân sàn bắn rồi. Dương Hằng nghe đến đó, cũng một hồi thổn thức. Hắn đông nhiên nhớ lên, hỏi, Thanh quốc thần triều đầu kia điềm lành, tương truyền là một đồng ưu, phải không? Chúng lão yên quỷ đều một hồi lắc đầu, biểu thị không biết, chỉ có Lao Vương gật đầu nói, không sai, là một đồng ưu, hơn nữa còn là thanh ưu. Chúng lão yên quỷ đều một hồi kinh ngạc, rối rít hứng thú. Chuyện này, rất bí ẩn, bọn hắn cũng không biết, vội vã hướng Lao xin mời nhà vua dạy. Dương Hằng cũng không rõ ràng, nhìn về phía Lao Vương, cũng cho Lão Vương châm một ly trà. Lao Vương nhấp một miếng, không cẩn thận uống vào rồi một phiến lá trà, ánh mắt sáng lên, khen âm thanh được trà. Sau đó lại đem lá trà khạc vào trong ly tiếp tục ngâm. Rồi mới lên tiếng, chúng ta Thanh Châu Thanh Quốc thần triều đầu này điểm lành, toàn bộ tên gọi tử khí thanh lưu, tương truyền đó là một đầu vượt qua cao cấp điểm lành tồn tại, đủ để trấn quốc vận. Vượt qua cao cấp điểm lành. Chúng lao yên quỷ môn đều thất kinh. Dương Hằng cũng không khỏi chấn động. Đề cấp điểm lành đã rất đáng sợ, đứng ở đại hoang đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, đây vượt qua cao cấp điểm lành, phải là kinh khủng cỡ nào. Nếu như ta có thể hít một hơi như vậy điềm lành, ta bất diệt thần thủ nhất định có thể thăng mấy cấp, nhục thể của ta cũng có thể lần nữa tiến hóa thuế biến. Dương Hằng trong đầu, toát ra một ý nghĩ như vậy. Lao Vương rất hài lòng mọi người thần sắc, tiếp tục nói, tương truyền, thanh đế sở dĩ có thể chứng đạo đại đế, cùng đầu này tử khí thanh như có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên, thanh quốc thần triều toàn bộ hoàng thất tộc nhân, đều ở đây nếm thử lĩnh hót đầu này tử khí thanh như, nhớ phải xuất hiện cái thứ nhì đại đế, quân lâm Nam Hoàng. Dương Hằng thở dài nói, điềm lành bực nào lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, trong mắt chỉ có huyết thực, coi chúng ta làm kiến hôi phổ thông, cấp độ kia tồn tại, há lại nói nịnh hót là có thể lấy lòng. Chúng lao yên quỷ gật đầu, rối rít phụ họa, cho rằng Lao Dương nói rất đúng. Nhưng mà, Lao Vương lại cười thần bí, nói, các ngươi sai, Lao Dương ngươi cũng sai. Thanh quốc hoàng thất đầu này tử khí thanh lưu, tính cách cực kỳ cổ quái, háo mỹ sắc, thích ăn ngon, còn yêu thích hút tẩu thuốc. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Hằng cũng một hồi kinh ngạc. Tình cảm đây tử khí thanh lưu là một đầu lão màu như A. Lão Vương cười nói, đối với điềm lành mà nói, sắc đẹp dĩ nhiên là mẹ điềm lành, đây không có cách nào làm. Mà mỹ thực, chính là chỉ đại hoang chỗ sâu tất cả mọi người, nhưng đại hoang sâu bên trong vô cùng đáng sợ, cấm địa sinh mệnh vô số, trừ phi mang theo cực đạo thần binh đi săn giết, nếu không căn bản không dám thâm nhập. Cho nên, chỉ còn lại cuối cùng một dạng, hút tẩu thuốc. Có lẽ các ngươi không rõ, Thanh Quốc thần triều lên tới mấy ngàn tuổi lão tổ, xuống đến mấy tháng lớn hài đồng, đều là nghiện thuốc, hút thuốc là chắc chắn phải học tài nghệ, còn phải thông qua tầng tầng tuyển chọn, khảo hạch, cuối cùng bước vào Thanh Quốc thần triều học viện bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu, học tập lao tổ cấp hút thuốc đại đạo. Sau đó, bọn hắn sẽ phân lượt bị đưa vào tử khí thanh lưu bên cạnh, bồi tử khí thanh lưu hút thuốc, hy vọng có thể đạt được tử khí thanh lưu xem trọng, tiến tới được truyền thụ đế đạo. Chúng lão yên quỷ nghe một hồi ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ đến Thanh Quốc hoàng thất vậy mà là như vậy một cái thần triều gia tộc. Dương Hằng hỏi, vậy cái này cùng loạn thần binh diệt thần khói có cái quan hệ? Lão Vương trầm ngâm nói, quan hệ lớn, Thanh Quốc thần triều hoàng thất tộc nhân, một đời không bằng một đời, huyết mạch chi lực càng ngày càng nhạt, mất thần yên là loạn thần binh, kích hoạt nó là có thể phát ra thần binh khí tức, tới gần sau đó liền có thể được thần binh chiếu sáng phóng xạ, để cho huyết mạch tiến hóa, để thăng tư chất. Mất thần yên, ngoại trừ thanh đế có thực lực khống chế cùng hút hai cái ra, liền còn lại đầu kia điểm lành tử khí thanh nhu rồi, nó nơi hút chi khói, chính là diệt thần khói. Những người khác, bao gồm chuẩn đế, đều hút không diệt thần khói, tương truyền Thanh Quốc một cái lao chuẩn đế, cưỡng ép hút diệt thần khói thì, kết quả, ngược lại bị diệt thần khói cho rút tinh khí thần đâu, tại chỗ tự cháy, hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu a. Mọi người nhất thời sợ hãi. Đây diệt thần khói, không hổ là loạn thần binh, đáng sợ bất thường vô cùng. Lão Vương thở dài nói, cho nên, chúng ta Thanh Quốc cũng rất thịnh hành hút tẩu thuốc, hơn nữa mỗi năm đều muốn cử hành hủ thuốc vương cuộc so tài, các thành trì đều muốn cử hành, quyết ra chân chính tẩu thuốc vương. Sau đó đem các loại tẩu thuốc vương đưa về Thanh Quốc thần triều, với tư cách bồi hút, đi cùng thần triều hoàng tộc đệ tử cùng đi tử khí thanh lưu chỗ đó hút thuốc. Các ngươi suy nghĩ một chút, làm hoàng tộc con em bồi hút, có thể không có lợi sao. Hơn nữa còn có thể đến gần tử khí thanh lưu, tử khí thanh lưu hút diệt thần khói thời điểm. Thần binh quang mang chiếu dọi xuống, chúng ta huyết mạch của mình cũng có thể bị kích thích tiến hóa, tu vi tăng mạnh đây. Những việc này, chúng lão yên quỷ đều đã sớm biết, lúc này nghe vậy, không khỏi lại là một hồi thổn thức hướng tới. Bọn hắn thọ nguyên không nhiều, khí huyết khô héo, nếu như có thể làm một lần bồi hút, kia khả năng rất lớn sẽ đạt được ban thưởng gia tăng thọ nguyên bảo đan, lại sống thêm một vài năm. Nhưng mà, Thanh Châu lão yên quỷ quá nhiều. Chỉ cần một thanh dương thành bên trong, liền có mấy chục đặc biệt tu luyện hút tẩu thuốc môn phái. Chỗ đó, mới thật sự là Lao Yên Quỷ vân tập, vô số cao thủ a. Ngày trước, Lao Vương tham gia Thanh Dương thành hủ thuốc vương cuộc so tài, đều là the mỏng trở về, lần này Lao Dương ra tay, khói kỹ xuất thần nhập hóa, nhất định có thể rút ra đầu chủ, bắt lấy Thanh Dương thành tẩu thuốc vương danh xưng. Lao Trương nói ra, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Cái khác Lao Yên Quỷ nghe được, nhất thời rối rít phụ họa. Bọn hắn vừa mới xưng Dương Hằng lạp tẩu thuốc vương, là một loại gọi đùa, chân chính tẩu thuốc vương chỉ có tại Thanh Dương thành quyết định thắng bại sau cùng mà ra. Mỗi thành một vương, chính là tẩu thuốc vương. Lão Vương cũng không khỏi ánh mắt phức tạp cảm khái nói, Lão Dương à, đúng là, lấy thuốc lá của ngươi kỹ, lần này nhất định có thể thắng được, trở thành năm nay lần này Thanh Dương thành tẩu thuốc vương. Đến lúc đó, ngươi đi Thanh Quốc thần triều thần đô, phát đạt, cũng đừng quên mấy người chúng ta lão huynh đệ à. Đúng đúng đúng, Lão Dương, nếu mà ngươi đi, nhất định làm nhiều nhiều chút gia tăng thọ nguyên đan dược mang cho chúng ta trở về a. Nếu không, chờ ngươi trở về, chúng ta đều chết hết, ngươi về sau cũng chỉ có thể ngồi ở mấy người chúng ta mộ phần trên cô độc một người hút thuốc lá. Lão Trương, Lão Lưu, cùng với khác mấy cái lão yên quỷ, vội vàng nói, lại mặt tươi cười. Dương Hằng cười ha ha một tiếng, bảo đảm nói, mượn chư vị lão huynh đệ chúc lành, lão phu nếu có thể lấy phải tăng gia thọ nguyên bảo đan, định không quên chư vị một phần. Chúng lão yên quỷ môn nghe vậy, đều cười. Mà Lao Trương, tất lập tức lấy ra một túi tẩu thuốc, tại chỗ vứt sạch. Nhìn thấy Dương Hằng nghi hoặc, hắn mới giải thích, đây là một túi khói độc, vốn định cho Dương Hằng quất, nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác được không cần, liền vứt sạch. Dương Hằng nghe kinh ngạc bật cười, nhưng cũng kinh ngạc Lao Trương thẳng thắn cùng khôn khéo. Chuyện này, nếu mà Lao Trương không ngay mặt mình xuyên phá, đổi thành bị những người khác lén lút nói cho Dương Hằng, vậy tất nhiên cùng Dương Hằng kết toán, phía sau muốn gia tăng thọ nguyên bảo đan, cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại trước mặt nói toạc, đường đi chiều rộng. Mà làm người làm được cái này phân thượng, cũng có thể nói là chân chính cáo giả xảo quyệt đến nhà. Thanh Dương thành lần này tẩu thuốc vương, lão phu, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Dương Hằng ngữ khí kiên định nói. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể đến gần Thanh Quốc thần triều đầu kia vượt qua cao cấp điểm lành tử khí thanh lưu, chỉ phải nghĩ biện pháp hút nó nhất khẩu cổ yêu lực, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đương nhiên, trong này nguy hiểm cũng phải thật tốt suy nghĩ. Sau đó, một đám lao yên quỷ lại nói đến những chuyện khác. Trong lúc, tự nhiên hàn huyên tới Dương Hằng tập kích Hắc Ứng Tông cùng Cự Lộc Tông chuyện. Nhưng hai cái này tông môn, cùng chư vị ngồi ở đây lão yên quỷ đều bất hòa, cho nên cũng không có ai vì bọn hắn đáng tiếc. Nghe được Dương Hằng không có đối với bọn hắn những lao đầu này tông môn hạ thủ bảo đảm sau đó, mọi người lại vui vẻ hòa thuận rút ra rồi tẩu thuốc. Cuối cùng thời điểm, lẫn nhau trao đổi bảo vật, xem như bọn hắn vòng nhỏ này giao lưu hội. Dương Hằng tiêu diệt Hắc Ưng Tông cùng Cự Lộc Tông, được không ít thứ tốt, nhưng rất nhiều hắn đều chưa dùng tới, mang lấy ra, những này lao yên quỷ lại rất thích, rối rít đổi không ít. Mà Dương Hằng cũng đổi lại một đống lớn cái gọi là bảo vật. Nghỉ tại rồi một đêm, ngày thứ hai, chúng lao yên quỷ rối rít cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lão Trương cùng Lão Lưu đối với Dương Hằng nháy nháy mắt, chỉ nội điện, lộ ra một cái nụ cười bị ổi, sau đó bước nhanh rời đi. Chờ ít ngày nữa, Thanh Dương Thành tổ chức tẩu thuốc vương cuộc tranh tài thời điểm, chúng ta gặp lại. Để lại một câu nói, rất nhanh không có bóng người. Dương Hằng đầy là tò mò đi vào nội điện, phát hiện giường trên tựa hồ có người. Hơn nữa không chỉ một. Xốc lên giường thơm, không khỏi ngây dại. Lúc xế chiều, Thái Dương ngã về Tây. Dương Hằng mới từ trong đại điện đi ra. Lối vào, Lý Đại Thu đã sớm chờ đợi, nhìn thấy Dương Hằng, vội vã bưng tới táo đỏ cầu kỷ lộc nhung canh rán canh. Dương Hằng đánh thẳng tính uống một hớp, chợt nghe phương xa truyền đến một hồi dương tiếng kêu. Be 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 be. Thanh âm này, tràn đầy uy nghiêm, truyền khắp trong vòng ngàn dặm, mang theo hư không sấm sét từng trận. Hoảng sợ đại hoang vô số hung vật cùng quái dị chạy trốn, hung cầm cũng gấp nhanh bay lên tầng mây, biến mất. Dương Hằng biến sắc, vui vẻ nói, là chúng ta Thanh Dương Sơn huyết nhãn Thanh Dương đã trở về. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương Sơn, Tẩy Thủy Tông Hậu Sơn, Thanh Dương Điện trong cung điện dưới lòng đất. Trên tế đàn, thần quang chợt lóe, xuất hiện một cái thời không thông đạo, thời không lực lượng cuộn cuộn, một đầu to lớn Thanh Dương xuất hiện ở trên tế đàn. Be 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 be, ta huyết nhãn Thanh Dương đã về rồi. Huyết nhãn Thanh Dương vui mừng la lên, sau đó nhìn về phía thời không thông đạo, ánh mắt đỏ thắm bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng vui vẻ hô, hai ngưu ca, nhanh lên một chút ta, đến nhà ta á. Hoan nên hai ngưu ca tới nhà của ta làm khách. Âm thanh rơi xuống. Tế đàn liên tiếp thời không thông đạo bên trong, một đạo thanh quang rơi xuống, một cái so sánh huyết nhãn Thanh Dương lớn hơn gấp mấy lần thật lớn Thanh Ngưu xuất hiện. Con ngươi của nó như nhị luân huyết nguyệt, toàn thân vảy màu xanh giống như thanh đồng thần kim chế tạo, lưu chuyển kim loại sáng bóng. Bốn cái móng trâu con trên mọc đầy lợi chảo, như hung thú nanh bướt, tản ra thần binh lợi nhận phong duệ chi khí. Nó đứng ở nơi đó, tựa như cùng một vị chân chính đại hoang ngưu ma, uy vũ bá khí cùng hung sát chi khí tự nhiên lộ ra. Mà trong miệng của nó, ngậm một cái to lớn tẩu thuốc, đang cộp cộp rút ra. Chương 70, tổ khí, thứ. Lộc Minh Sơn. Dương Hằng hạ lệnh, lập tức khẩn cấp tập hợp tất cả đệ tử, trở về Thanh Dương Sơn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ huyết thực. Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc vội vã hành động. Ngưu Hữu Đức chủ động giúp đỡ, hắn tại Cự Lộc Tông một đám đệ tử bên trong uy vọng rất cao, rất nhanh sẽ đem tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau, cũng đem Cự Lộc Tông hậu sơn dự trữ huyết thực mang theo. Chúng ta đi trước trở lại Thanh Dương Sơn, Thái Thượng Lao Tổ sau đó liền đến. Lý Đại Thu mang đến Dương Hằng mệnh lệnh, xuất lĩnh chúng đệ tử lập tức xuống núi, chạy tới Thanh Dương Sơn. Lúc này, Thái Dương ngã về Tây, đêm tối tức sắp đến. Đại hoang bên trong ban đêm, vô cùng nguy hiểm. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải trước lúc trời tối vội về Thanh Dương Sơn, cũng kịp thời hướng về huyết nhãn Thanh Dương ném uy huyết thực. Huyết nhãn Thanh Dương là trong vòng ngàn dặm nổi danh trung cấp điểm lành, thực lực cường đại, hơn nữa dễ tính, ăn no đi nằm ngủ, chưa bao giờ hồ nháo, rất tốt cấp dưỡng. Cho nên chúng đệ tử nghe nói muốn trở về Thanh Dương Sơn, đều không có bất kỳ ý kiến. Cùng lúc đó, tại Lộc Minh Sơn Hậu Sơn, Cự Lộc Thần Điện bên trong, Dương Hằng đến. Bái thấy đại ca. Dương Hằng vừa đi vào, trên tế đàn thôn Thiên Cự Lộc liền lập tức cung kính cúi đầu bái kiến. Sau đó, nó thấp giọng hỏi, đại ca, ta mới vừa nghe được Thanh Dương Sơn đầu kêu huyết nhãn Thanh Dương đang gọi. Dương Hằng một vừa tra xét thị huyết hắc ưng khôi phục tình huống, một bên liếc nó một cái, nói, ngươi hiểu rất rõ huyết nhãn Thanh Dương. Thôn Thiên Cự Lộc tựa hồ thoáng cái tìm được tồn tại cảm giác. Tinh thần chấn động, nịnh ngọt nói, đại ca có chỗ không biết, máu này mắt Thanh Dương, là điểm lành cổ giới cường đại nhất 12 thần tộc một trong. Là quý tộc chân chính. Chúng ta Cự Lộc tộc, còn có thị huyết hắc ương ương tộc, nhìn 12 thần tộc, cũng phải hành lễ bái kiến. Tuy rằng nhỏ đệ là chuẩn cao cấp điểm lành, huyết nhãn Thanh Dương là trung cấp điểm lành, nhưng thực lực của nó mạnh hơn ta hơn nhiều, loại kia truyền thừa ở tại huyết mạch lực lượng cùng thiên phú thần thuật, không phải ta có thể địch. Dương Hằng không chỉ một lần nghe khởi điểm lành cổ giới, liền hỏi, điểm lành cổ giới, ở chỗ nào? Thôn Thiên Cự Lộc ngẩng đầu nhìn về đại điện chi đỉnh, giống như nhìn xuyên qua hư không, nói, điềm lành cổ giới, ngay tại tinh không bị ngạn, thời không cuối cùng, cách nơi này phi thường xa xôi. Bên kia, điềm lành vô số, hình người đại dược khắp nơi đều có, thần dược cũng tùy ý có thể thấy, còn có chư thiên vạn tộc xây dựng thượng cổ thần thành. Chờ đại ca chứng đạo đại đế rồi, tiểu đệ liền mang đại ca đi xem một chút. Dương Hằng nghe một hồi mê mẩn. Nhưng chợt, hắn vừa tàn nhẫn mà mắng một trận Thôn Thiên Cự Lộc, còn thoát giày bản quất nó, chú ý quan sát thần sắc của nó biến hóa. Dương Hằng đang thăm dò phải chăng đã hoàn toàn thu phục Thôn Thiên Cự Lộc. Thôn Thiên Cự Lộc rất là ủy khuất. Mình người đại ca này tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, sao liền khó phục vụ như vậy đi. Như vậy tính cách, sẽ không chiếm được nàng dâu. Về sau mang hắn đi điềm lành cổ giới, chỉ sợ cũng rất dễ dàng đắc tội với người A. Dương Hằng nhìn thấy Thôn Thiên Cự Lộc không có bất kỳ dị thường, liền nhảy lên một cái rơi vào Thôn Thiên Cự Lộc đỉnh đầu, trong miệng hỏi, Thôn Thiên Cự Lộc, ta ngoan đệ đệ, nhũ danh của ngươi gọi thế nào? Vừa nói chuyện, bàn tay của hắn rơi vào Thôn Thiên Cự Lộc trên đầu. Trong nháy mắt, bất diệt thần thủ phản hồi đến Thôn Thiên Cự Lộc tin tức. Tên họ, Thôn Thiên Cự Lộc, nhũ danh, nhị mao. Cấp bậc, chuẩn cao cấp cổ yêu, thụ thương tu dưỡng kỳ, chưa khôi phục thực lực. Lai lịch. Điềm lành cổ giới cự lộc tộc hạch tâm tộc nhân, thê tử cùng huynh đệ tư hội, liên thủ đem nó đả thương, trọng thương chạy trốn mai phục ở đây, tu dưỡng thương thế, không quên báo thủ chi niệm. Thể chất, thuần huyết bảo hiệu, trong cơ thể có cự lộc tộc tổ thần huyết mạch, còn chưa thức tỉnh, giái hiệu đại bổ, thiên phú thần thuật là tam sắc diệt hồn. Chớp mắt tâm tư, đại ca hỏi ta nhũ danh của ta có chút thẹn thùng à, nhị mao cái tên này có chút không xứng với khí chất của ta, không bằng nói là ba lông, thế nhưng... Đây không phải là lừa gạt đại ca sao? Trời đất bao la, đại ca lớn nhất, ta không thể lừa gạt đại ca, ta được nói thật, làm một đầu thành thực Thôn Thiên Cự Lộc. Dương Hằng thám tra được Thôn Thiên Cự Lộc tâm tư. Mà bên hai, cũng chuyển tới rồi Thôn Thiên Cự Lộc gần gửi âm thanh, đại ca, nhũ danh của ta gọi nhị mao. Dứt lời, vừa có chút khẩn trương hỏi, đại ca, ta cái này nhũ danh, có phải hay không rất khó nghe? Dương Hằng xác định Thôn Thiên Cự Lộc bị hoàn toàn thu phục, tâm tình thật tốt. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ngoan đệ đệ, nhị mao cái tên này, so sánh một nhiều lông một lông, so sánh ba lông thiếu một lông, không nhiều không ít vừa vạn. Cho nên, cái tên này được a, tuyệt a. Thôn Thiên Cự Lộc nghe vậy, nhất thời kích động thích thú. Đại ca đã nói, vậy khẳng định hảo. Nhị mao cái tên này, về sau, liền dùng nó. Dương Hằng gật đầu cười mịn, chợt nhớ tới nó cuối cùng thi triển cửa kia điểm lành bảo thuật, vội vã hỏi thăm. Thôn Thiên Cự Lộc nghiêm túc nói. Đó là tiểu đệ một môn điểm lành bảo thuật, tên là công cha như núi. Thuật này, phi thường ác độc quỷ dị, cũng là tiểu đệ cơ duyên lấy được một môn bảo thuật, rất có thể là chú thuật, thi triển thuật này thì chỉ cần hô hoán tên của đối phương, sau đó đối phương sẽ đem nhìn thấy người đầu tiên khi làm cha, nhưng một nén nhang sau đó, người này liền sẽ khí huyết mất thăng bằng mà tự bạo. Dứt lời, có chút lúng túng nói, tiểu đệ lúc trước thi triển thuật này thời điểm, suy yếu vô lực, thuật này hoặc là uy lực giảm nhiều, hoặc là liền thất bại. Nhưng may nhờ như thế, nếu không tiểu đệ liền không thấy được đại ca. Dương Hằng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng nói, nhị mao, đại ca lại lần nữa cho ngươi làm một tự giới thiệu. Đại ca họ Dương, tên một chữ một cái hàng chữ, Dương Hằng là ta. Thôn Thiên Cự Lộc. Nó trợn to hai mắt, ngốc trệ tại chỗ. Rồi sau đó, lập tức khen, đại ca không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại. Bất quá, kia Ngụy Xuân Quế lại là người nào? Dương Hằng khẽ mỉm cười, nói, hắn nha. Là đại ca vừa thu nghĩa tử của, cũng là ngươi tương lai cháu trai. Chật, Dương Hằng hỏi thăm điểm lành bảo thuật. Thôn Thiên Cự Lộc lắc đầu nói, đại ca, điểm lành bảo thuật dựa vào điểm lành huyết mạch lực lượng thúc dục, ngươi không phải điểm lành, cho ngươi cũng không cần, căn bản là không có cách tu luyện. Dương Hằng không tin, muốn một môn đơn giản điểm lành bảo thuật nếm thử, phát hiện quả là như thế. Hắn tiếp nuối xóa bỏ. Đúng rồi, ta muốn rời khỏi mấy ngày, ngươi xem bảo vệ cẩn thận thị huyết hắc ưng. Qua mấy ngày ta sau khi trở lại, cho ngươi điểm khen. Dương Hằng nói ra, Thôn Thiên Cự Lộc đại hỉ, vội vàng gật đầu. Dương Hằng cấp tốc xuống núi, dọc theo quan đạo mà đi, không ngừng thoáng hiện, lưu lại một đường tàn ảnh. Hắn trở lại Thanh Dương Sơn thời điểm, sắc trời vừa mới tối xuống. Tại đây, hướng theo huyết nhãn Thanh Dương ngày đó rời đi, Thanh Dương Sơn thành hung vật cùng quái dị xào huyệt, tràn ngập đậm đà hung sát chi khí cùng mùi máu tanh, đâu đâu cũng có ăn để thừa hiện ra tia máu bạch cốt. Còn có một ít tàn thi thịt vụn. Không biết có bao nhiêu hung vật tại đây chém giết chiếm cứ qua. Nhưng hôm nay, hướng theo huyết nhãn Thanh Dương trở về, nơi này hung vật cùng quái dị đều kinh hoàng thoát đi, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đầy khắp núi đồi ăn để thừa thối giữa thi cùng bạch cốt. còn có vô số hôi thối phần tiện. Dương Hằng bước lên quảng trường thời điểm, Lý Đại Thu đang mang theo đám đệ tử dọn dẹp thối giữa thi cùng phần tiện, bận tối mày tối mặt, quảng trường bốn phía cây đuốc đủ cháy. Có một chút thi thể là đại hoang hung thú thi thể, rửa nát, nhưng còn có bộ phận thi thể rất mới mẻ, huyết nhục được ăn một nửa lưu ở nơi này. Ở dưới bóng đêm, hiện lên thần hà vậy hào quang. Đại hoang hiểm ác, linh dược khắp nơi, máu thú giữ thịt cũng cực kỳ bất phàm. Chúng đệ tử kích động vô cùng, đem các loại mới mẻ huyết nhục thu thập lại. Lý Đại Thu cười nói, chờ Thái Thượng Lao Tổ trở về, ta sẽ hướng về Lao Nhân ra người cầu đến Thạch Đỉnh, lại tìm một ít linh dược, phối hợp những thu giữ này huyết nhục, dựa theo chúng ta tẩy tủy tông cổ phương, là có thể nung ra một nồi đại dược. Đến lúc đó, mỗi người đều có thể rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết. Chúng đệ tử kích động hoan hô. Tô Tiểu Lộc có chút kỳ quái truyền âm nói, Đại sư huynh, tại sao muốn hướng Lao Ma Đầu cầu Thạch Đỉnh nung đại dược? Lý Đại Thu thần bí thấp giọng trả lời, tiểu sư muội, ngươi có chỗ không biết, mấy năm trước, ta nhìn thấy Lao Ma Đầu dùng một cái thạch đỉnh nấu thuốc tự dùng, chiếc đỉnh đá kia cực kỳ cổ xưa, nung dược dịch thời điểm, lại có đại đạo pháp tác hiện ra. Ta hoài nghi, chiếc kia thạch đỉnh, rất có thể là một kiện cổ xưa tổ khí. Tổ khí? Lao Ma Đầu có tổ khí? Tô Tiểu Lộc khiếp sợ, không thể tin được. Tổ khí, không nhất định là cực đạo thần binh, nhưng mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Lý Đại Thu ngưng trọng gật đầu, thấp giọng nói, ta nghe thánh địa trưởng Lao nhắc tới, Lao Ma Đầu năm đó đi ngang qua đại hoang thời điểm, diệt mấy cái cổ xưa bộ lạc, tranh đoạt một kiện tổ khí, có lẽ, chính là cái này. Chương 71, mời tam cứu xuất quan, thứ. Tổ khí, không nhất định là cực đạo thần binh. Nhưng mỗi một cái đều có lịch sử lâu đời, tại mênh mông tang thương tuế nguyệt trường hà bên trong bất hủ bất diệt, có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Nghe thấy Lao Ma Đầu khả năng có một kiện tổ khí. Tô Tiểu Lộc phi thường giật mình, cũng rất kích động. Lúc trước, không có cơ hội. Hiện tại chúng ta tẩy tủy tông đệ tử hơn nhiều, mà lại lấy được rồi mánh thú nhiều như vậy huyết nục, đây là một cái rất tốt lý do, hướng về Lao Ma Đầu xin vay tổ khí lý do. Lý Đại Thu nói ra, ánh mắt lấp lóe. Tô Tiểu Lộc liền muốn nói thêm gì nữa, chợt liếc về dọc theo quảng trường Dương Hằng đi tới. Nàng vội vã im lặng, đưa tay chọc vào một hồi Lý Đại Thu, hai người nhanh chóng sắc mặt cung kính cười tiến lên nên đón. Trên quảng trường đệ tử thấy được Dương Hằng, rối rít không mình hành lễ. Dương Hằng gật đầu mà qua, thấy được Lý Đại Thu, trực tiếp hỏi cho huyết nhãn thanh dương huyết thực phải chăng đã ném uy. Hồi sư tôn, huyết thực đều đã trục xuất bước vào thanh dương địa cung, nhưng bởi vì huyết nhãn thanh dương vừa trở về, có lẽ còn thức tỉnh đến, cho nên đệ tử không có vào trong. Lý Đại Thu không người trả lời. Dương Hằng ngừ một tiếng, xoay người rời đi. Đi ngang qua đám đệ tử lựa chọn hung thú huyết nhục thời điểm. Nhìn thấy huyết nhục tỏa ra ánh sáng lung linh, có sóng chấn động năng lượng kỳ dị, tản ra không kém uy áp cùng hung sát chi khí, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nghỉ chân. Huyết mạch chi lực hung thú huyết nhục. Trong ngày thường rất hiếm thấy huyết mạch hung thú, làm sao huyết nhãn thanh dương vừa đi, thanh dương sơn liền có nhiều máu như vậy mạch hung thú xuất hiện, hơn nữa còn chết nhiều như vậy. Dương Hằng hơi nghi hoặc một chút. Hắn sinh tính cẩn thận, một ít vấn đề nhỏ đều sẽ lập tức dẫn tới cảnh giác. Huyết mạch hung thú đều là đại hoang bên trong kẻ tàn nhẫn. Cực kỳ hung ác. Thanh Dương Sơn chết đi những huyết mạch này hung thú, chỉ sợ là bị cường đại hơn hung vật săn giết, ăn một nửa lại bị huyết nhãn Thanh Dương kinh sợ thối lui, tiện nghi tẩy tủy tông. Chẳng lẽ đại hoang gần đây có tình huống dị thường xuất hiện? Dương Hằng trầm ngâm. Lý Đại Thu nhìn thấy Dương Hằng dừng bước, đảo trong mắt một vòng, vội vã đi tới, nói, sư tôn, những thú dữ này huyết nhục rất là phi phạm, lại xứng đôi một ít linh dược, liền có thể nung một nồi đại dược rồi. Dương Hằng phục hồi tinh thần lại. Cười mỉm gật đầu nói, không sai, là có thể nung một nồi đại dược. Lý Đại Thu lại thở dài nói, thế nhưng, chúng ta không có có thích hợp dược đỉnh, sư tôn à, những thu giữ này huyết nhục sợ là muốn lãng phí. Dương Hằng hơi trầm ngâm, nhớ đời trước thật giống như liền có nhất khẩu dược đỉnh. Tâm niệm vừa động, một vị dược đỉnh đã xuất hiện ở trong tay, là một thạch đỉnh. Ba chân hai lỗ thai, nắp đỉnh rất dày, phía trên điêu khắc hoa, chim, cá, sâu đồ án, còn có tiên dân trồng trọt hình chạm khác, phi thường thô ráp. Lại có một loại nguyên thủy năm tháng cổ xưa khí tức phả vào mặt. Hiển nhiên, đá này đỉnh có lịch sử lâu đời, không biết truyền thừa bao nhiêu năm. Không cần thiết tới gần, là có thể cảm nhận được trong đỉnh bay ra mùi thuốc nồng nặc, rất khó tưởng tượng nó nung rồi bao nhiêu đại dược, làm cho cả đỉnh đều tràn đầy mùi thuốc. Lý Đại Thu thấy được cái này thạch đỉnh, đồng tử co rụt lại, kích động trong lòng lại chấn động. Đá này đỉnh, liền tính không phải tổ khí, cũng là một kiện dị bảo. Hắn có thể cảm nhận được thạch đỉnh vi phạm. Tô Tiểu Lộc giống như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Dương Hằng nắm thạch đỉnh, lúc này mới nhớ tới, cái này thạch đỉnh có chút lai lịch. Là đời trước thực lực tu vi còn ở thời điểm, từ Bắc Cương đi ngang qua Đại Hoang đến Nam Hoang trên đường, bất ngờ gặp phải một cái bộ lạc, nhìn thấy cái kia bộ lạc đang dùng cái này thạch đỉnh nung đại dược, dị tượng bất phàm, mơ ảo là một kiện tổ khí. Ngay sau đó, khi trận lôi đỉnh tập kích, đoạt đi cái đỉnh này. Nhưng sau đó phát hiện, cái đỉnh này cần đặc thù ấn quyết mới có thể thúc dục, nếu không nung đại dược cùng bình thường đỉnh không có khác nhau chút nào. Nhưng nếu cưỡng ép luyện hóa, liền sẽ kích hoạt nắp đỉnh đồ án, đưa tới cái kia bộ lạc lưu lại cao thủ truy sát. Đời trước thử qua mấy lần sau đó, phát hiện điều bí mật này. Liền ở trong đỉnh bố trí một cái thiên ma huyết luyện trận pháp, phi thường che lấp, chỉ phải có đầy đủ máu tươi hoàn khí, liền có thể tự động khởi động luyện hóa, trở thành thuộc về hắn bảo bối. Chính là sau đó tóc đỏ bất tường quân thân, đời trước khí huyết ngày càng khô kiệt, cái đỉnh này cũng bị dần dần xem nhẹ. Thiên ma huyết luyện trận pháp một mực không bị khởi động. Hôm nay bị Lý Đại Thu nhắc nhở, Dương Hằng lúc này mới nhớ tới. Hắn nhìn về phía Lý Đại Thu, phát hiện cái này nhiệt độ tuy rằng che giấu cực tốt, có thể ánh mắt sâu bên trong, ẩn giấu kích động cùng mong đợi, còn có một tia khẩn trương. Chẳng lẽ, nhiệt độ này muốn lao phu bảo đỉnh? Dương Hằng trầm ngâm, lại không vạch trần, trong tâm dần dần có một cái ý nghĩ. Có lẽ, lao phu luyện hóa bảo đỉnh thời cơ, đến. Lúc này, Dương Hằng lộ ra nụ cười hiền lành, nói, cầm đi dùng đi, đỉnh kia lưu đang sư phụ tại đây, cũng là để không, cho ngươi dùng nó tăng cường chúng ta tẩy tùy tông, cũng là tận dụng tối đa nó rồi. Dương Hằng đầy mắt khích lệ nụ cười. Lý Đại Thu không nghĩ đến lao ma đầu hào phóng như vậy, kích động hai tay nhận lấy thạch đỉnh, lại đột nhiên hai tay trầm xuống, suýt chút nữa mới ngã xuống đất, may nhờ Tô Tiểu Lộc tay mắt lanh lẹ, giúp hắn nâng. Nhưng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều không khỏi hoảng sợ. Cái đỉnh này, ít nhất hơn vạn cân nặng. Lao ma đầu một cái tay nhẹ bỗng cầm ở trong tay, phần này nhục thân lực lượng, để cho Lý Đại Thu lại là chấn động vừa là hâm mộ. Nhưng trong nháy mắt, lại cả mắt đều là vẻ kiên định. Chờ ta đem dướn người hít đất luyện thể quyết tu luyện thành công, nhục thân thành thánh, ta cũng có thể ngưu như vậy ra. Lý Đại Thu trong tâm mong đợi trầm âm. Lấy lại tinh thần thì thời điểm, phát hiện Dương Hằng đã đi rồi. Tô Tiểu Lộc thấp giọng nói, đại sư huynh, lão ma đầu đem quý trọng như vậy bảo vật, liền loại này cho chúng ta sao? Sẽ có hay không có gạt? Lý Đại Thu tỉ mỉ đưa mắt nhìn thạch đỉnh, rất bình tĩnh nói, nhất định là có vấn đề. Lão ma đầu là có tiếng cáo giả xảo quyệt, hắn sẽ rộng rãi như vậy. Nhưng mà, cảm giác cái đỉnh này cũng không có bị lão ma đầu luyện hóa, lại có chút kỳ quái. Tô Tiểu Lộc nháy mắt một cái, nói, không bằng đưa về thánh địa. Lý Đại Thu lập tức phản đối, không thể. Vật này mờ ảo tổ khí, lao ma đầu định sẽ phi thường xem trọng, khẳng định ở phía trên để lại chúng ta không có phát hiện ấn ký, đưa về thánh địa không phải bại lộ chúng ta sao. Tô Tiểu Lộc nhất thời tỉnh ngộ, khen, vẫn là đại sư huynh anh minh, nếu không có đại sư huynh, ta khẳng định bị lao ma đầu ăn cặn bạ không còn sót lại một chút cặn rồi. Lý Đại Thu nghe vậy, đắc ý cười ha ha. Hai người tách ra, Lý Đại Thu đem thạch đỉnh đặt ở trên quảng trường, tổ chức đám đệ tử đốt lửa nước nóng, chuẩn bị nung đại dược. Mà nấu thuốc cổ phương tẩy tủy tông liền có. Chúng đệ tử hoan hỉ kích động tại thạch trong đỉnh đầu nhập hung thú huyết nục, còn có đủ loại độc trùng, độc con giết, lục bò cạp, và đủ loại phụ trợ hòa giải dược tính linh thảo. Không lâu lắm, thạch trong đỉnh hào quang tuyệt trần, mùi thơm nước mũi, còn có từng trận tiếng thú gào truyền ra, đó là huyết nục tinh hoa bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực. Mọi người nhìn thấy màn này, đều hưng phấn kêu to lên. Lý Đại Thu cũng rất vui vẻ, cảm thấy lần này có lẽ thật có thể nung ra dược lực cực mạnh dược dịch. Ồ, tiểu sư muội đâu? Đi nơi nào? Lý Đại Thu quay đầu, lại phát hiện Tô Tiểu Lộc không thấy. Trong căn phòng, Tô Tiểu Lộc chính đang viết thư. Cho nàng tại phía xa Minh Nguyệt Thánh Địa A Thu sư huynh viết thư. Dưới ngọn đèn dầu, nàng đầy mắt nhu tình, nhất bút nhất họa nghiêm túc viết, viết xong tin liền muốn phong trang, chợt nghĩ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi. Nhớ A Thu sư huynh vẫn đối với nung đại dược cổ đỉnh cảm thấy rất hứng thú, không bằng đem lão ma đầu thạch đỉnh chuyện này. Cũng đưa A Thu sư huynh chia sẻ một hồi. A Thu sư huynh thời gian thật dài không cho ta thơ hồi âm, lần này hắn nhìn thấy ta tin bên trong thạch đỉnh, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó sẽ cho ta trả lời, hì hì ha ha. Tô Tiểu Lộc trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúc này tại tin sau cùng, lại tăng thêm một câu. A Thu sư huynh, nói cho ngươi biết cái bí mật, ta hôm nay mới biết, lão ma đầu có nhất khẩu thạch đỉnh, mờ ảo tổ khí, hiện tại giao cho đại sư huynh bảo quản, dùng đến cho chúng ta nung đại dược đây. Hi hi ha ha, A Thu sư huynh, có dám tới hay không xem cái này thạch đỉnh đi? Nàng cố ý hỏi một cái như bướng bỉnh như trêu đùa vậy vấn đề. Sau đó vui vẻ phong trang rồi phong thư, ở trong phòng bố trí trận pháp, quang mang trận lóe, phong thư đã biến mất. Cùng lúc đó, ở một cái cổ xưa thần sơn trên, Tại đây cung điện lầu các xây dọc theo núi, khí thế khoáng đạt, toàn bộ thần sơn tường vân bao phủ, ngũ thải mù mịt hào quang bao phủ, chuồng nuôi bách thu ở trong vườn địa bàn nằm, linh hạc chim quý tại trong tầng mây quanh quẩn. Hư không một vòng trăng tròn ánh chiếu thương khung, không phải trăng thật, so với trăng thật còn muốn sáng ngời sáng tỏ. Tại đây, là Minh Nguyệt Thánh Địa. Khi Tô Tiểu Lộc tin truyền gửi đi ra thời điểm, thần sơn trên một cái khí thế hào hùng trong đại điện, truyền ra một đạo tuổi trẻ lại thanh âm uy nghiêm. Người đâu, lập tức thông báo ta tam cứu xuất quan, phát hiện một vị cổ đỉnh, mơ ảo tổ khí. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chương 72, Thần Châu, Thứ. Thanh Dương Sơn. Hậu Sơn Thanh Dương cửa điện, Dương Hằng đến. Hắn vẫn không nhúc nhích, tỉ mỉ mà nghiêm túc cảm giác trong cung điện dưới lòng đất khí tức, muốn xác định huyết nhãn Thanh Dương phải chăng đã ăn uống xong, ngủ say. Cùng lúc đó, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, trên tế đàn, huyết nhãn Thanh Dương địa bàn nằm, như ý như là chim non nép vào người một bản tựa sát ở bên cạnh đại thanh Ngưu bên hông, đỏ hồng trong mắt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Ngưu nhị ca, ngươi nói ta xinh đẹp vẫn là heo muội muội xinh đẹp? Huyết nhãn Thanh Dương thấp giọng hỏi, dùng mình gió xoáy cọ sát đại thanh Ngưu cái cổ, phi thường thân mật. Đại thanh Ngưu cũng nằm sấp, nhưng thân hình nó cường tráng lại cao to, giống như một tòa núi nhỏ tựa như, may nhờ địa cung này xây dựng đủ cao, nếu không đều không chứa nổi nó. Nó cùng mọc ra ra đá huyết nhãn Thanh Dương không giống nhau, nó toàn thân vảy màu xanh, lập lòe kim loại sáng bóng, tràn đầy sát khí. Lúc này, nó đang hút thuốc lá, trong miệng tẩu thuốc trường dài 10 mét, yên hoa đầu so sánh cối xay còn lớn hơn, hút thuốc lá mở mịt mà kỳ dị, tràn ngập cực đạo lực lượng. Mỗi hít một hơi, hư không đều một hồi nổ vang, dường như muốn bị quất sụp đổ tựa như. Nghe được huyết nhãn Thanh Dương vấn đề, đại thanh lưu nhổ ngụm khói, phát ra thô trọng âm thanh, các ngươi đều đẹp, đều là tiểu mỹ nhân của ta, tiểu khả ái, cục cưng bé nhỏ. Đến, cho ta liếm nhất khẩu. Vừa nói chuyện, đưa ra mọc đầy trông đầu lưỡi đỏ chót, xì chuồn mất liếm một hồi huyết nhãn Thanh Dương. Chán ghét, Ngưu nhị ca. Huyết nhãn Thanh Dương phát ra ngượng ngùng âm thanh, rất câu hồn, trong nháy mắt phi thường quyến rũ, còn dùng cái đuôi gãi gãi đại thanh Ngưu phía sau. Đại thanh Ngưu trong mắt chừng một cái, giống như là bị kích hoạt một dạng, ánh mắt đỏ thắm hào quang tỏa sáng, hai cái vo trước thò ra, ôm lấy huyết nhãn Thanh Dương, nhào tới. Một nén nhang sau đó, đại thanh Ngưu nằm thu phục lại đến, đỏ hồng trong mắt của tràn đầy vẻ thỏa mãn, cộp cộp lại rút ra rồi tẩu thuốc. Bên cạnh, huyết nhãn Thanh Dương vẫn còn tại hơi thở hổn hển, thân thể không thể khống chế một run một cái. Hiển nhiên, nó còn chưa khôi phục lại. Đúng rồi, Ngưu nhị ca, ta nghĩ nghe ngươi nói lời kia. Huyết nhãn Thanh Dương bỗng nhiên phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, ôn nhu nói. Cái gì nói? Đại thanh Ngưu vô cùng kinh ngạc. Chính là lời kia sao? Ngươi quên. Huyết nhãn Thanh Dương có chút mắc cỡ thấp giọng nói. Cái này xấu Ngưu Ngưu, thế nào cũng phải muốn tự mình nói xuất khẩu sao? Chính là. Lời kia như vậy phiến tình, có thể mắc cỡ chết cá nhân, mình một cái dê mẹ dương, sao có ý mở miệng sao? Đại thanh Ngưu nhìn thấy huyết nhãn Thanh Dương thần sắc biến hóa, càng ngày càng kỳ quái. Hỏi, rốt cuộc là cái gì nói sao? Dương muội muội, ngươi đem Ngưu nhị ca nói bị hồ đồ rồi. Huyết nhãn Thanh Dương hừ một tiếng, có chút tức giận nói, chính là câu kia huyết nhãn Thanh Dương bảo nhi, ta lại truyền dịch đi tới, đừng hỏi cái gì dịch, đương nhiên là nhớ ngươi mỗi một ban đêm à. Đại thanh Ngưu nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ. Hắn vô ý thức hút thuốc, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư, tự lẩm bẩm, ta nói rồi những lời này sao? Những lời này hảo có thâm ý à, khôi hài lại thú vị, còn rất, lại có chút ao, nhưng đây không giống là phong cách của ta à. Phong cách của ta, là thẳng thắn, thích liền lên, bên trên trở lên, làm sao nói lời này? Có nói lời này công phu, ta đều lên nhiều cái qua lại. Thế nhưng, lời này không phải ta nói, kia lại là ai nói? Chẳng lẽ, Đại Thanh Nhu nghĩ tới một loại khả năng, lớn mắt trâu con ngươi một hồi trợn tròn, đỏ hồng trong con ngươi hung quang đại phóng. Nó nhìn về phía huyết nhãn Thanh Dương, tràn đầy nộ ý mà nói, huyết nhãn Thanh Dương, ngươi có phải hay không sau lưng ta, ở bên ngoài có người? Huyết nhãn Thanh Dương nghe vậy, vốn là ngẩn ngơ, rồi sau đó khí la hét, bè 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 bè. Ngưu nhị ca, ngươi nói bậy. Trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, lúc trước, hiện tại, tương lai, đều chỉ có ngươi một cái, ngươi vậy mà nói lời này, ngươi quá tổn thương ta tâm. Bè 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 vù vù ô. Nó khóc, rất là hủy khuất, thương tâm, rơi lệ. Giọt lệ kia chảy xuống, vậy mà tản ra ngũ thải quang mang, lưu chuyển năng lượng thần bí, biến thành từng viên một thủy tinh cầu vậy hạt châu năm màu, tại trên tế đàn rơi xuống, tản ra. Đại Thanh Nhu thấy huyết nhãn Thanh Dương khóc thương tâm, cũng không khỏi đau lòng, vội vã an ủi nó, cười gượng nói, vậy mà nói, chính là ta nói, ban nãy ta đùa thôi. Huyết nhãn thanh dương, ta bảo nhi, đừng hỏi ta đi nơi nào, ta đi truyền dịch rồi, thua cái gì dịch, đương nhiên là nhớ ngươi mỗi một ban đêm à, mu mu, tiếng bỏ giống, mu tiếng bỏ giống. Đại thanh nhu nói xong, còn phát ra từng trận nhu tiếng kêu. Huyết nhãn thanh dương nhất thời nín khóc mỉm cười, giơ lên hai cái trước móng dê móng nện đại thanh nhu lồng ngực. Đại thanh nhu bị, ôm lấy nó, đầu lưỡi to liếm lát nữa nó. Huyết nhãn thanh dương tâm tình lúc này mới ổn định lại. Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, rời đi thời gian dài, bên kia còn cần Ngưu Nhị ca tọa trấn, Ngưu Nhị ca phải trở về. Đại thanh nhu nói ra. Ngưu Nhị ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Huyết nhãn thanh dương nức nở nói. Đại thanh nhu chấn động hốc mắt, hao hết khí lực rốt cuộc cố ra một giọt nước mắt, nói, Dương muội muội, Ngưu Nhị ca cũng không nỡ bỏ ngươi à, Ngưu Nhị ca cho ngươi bảo đảm, qua mấy ngày, liền tới thăm ngươi. Nước mắt của nó tuột xuống, hóa thành một viên hạt châu màu tím, lượn lờ tử khí, như mây như khói, cực kỳ tôn quý, nhưng trong nháy mắt lại quay trở lại bình thường, thu liễm xương mù tím, trở nên phổ thông lên, chỉ đem có một tia màu tím. Cùng những cái kia hạt châu năm màu lăn lộn với nhau, không tầm thường chút nào. Ta đi. Sẽ nhớ ngươi. Đại thanh nhu nói ra, tại huyết nhãn thanh dương lưu luyến không rời trong ánh mắt, mở ra tế đàn, đặt vào thời không thông đạo. Đưa lưng về phía huyết nhãn thanh dương trong nháy mắt, ánh mắt của nó trở nên hung ác cùng tàn bạo, có sát ý lợ lờ. Rốt cuộc là tên nào sau lưng ta cùng huyết nhãn thanh dương tốt hơn, còn nói như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nói. Chờ ta tìm ra hắn, nhất định từng miếng một mà ăn rồi hắn. Đại thanh nhu trong tâm phát thể, thời không thông đạo quang mang chợt lóe, nó đã biến mất. Huyết nhãn thanh dương thấy được Nhu Nhị ca ly khai, một hồi thất lạc. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại vui vẻ, đỏ hồng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ta muốn giảm cân, ta muốn gợi cảm, ta mỹ lệ hơn, ta muốn mật đỏ ngông. Ngủ đi, lần này tình ngủ, ta khẳng định còn có thể lại gầy một ít, để cho Nhu Nhị ca lại cũng không có ly khai ta, bè 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 bè. Huyết nhãn thanh dương mang theo vẻ chờ mong, lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, địa cung cửa, mở ra. Dương Hằng lén lút đi xuống, phát hiện trên tế đàn, chỉ có huyết nhãn thanh dương, hơn nữa đã lâm vào ngủ say, hắn nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Kỳ quái, vừa mới ta nhớ là nghe thấy có ngưu tiếng tê ợ, chẳng lẽ nghe lầm. Dương Hằng vẫy vẫy đầu, đi xuống. Đồng nhiên, hắn bước chân dừng lại, thấy được trên tế đàn tán lạc hạt châu năm màu, không khỏi kinh ngạc. Đây là vật gì? Sao lại ở chỗ này? Dương Hằng đi nhanh tiến vào, cầm lên một hạt châu đưa mắt nhìn. Hạt châu bắt tay trước mắt. Dương Hằng toàn thân đại chấn, ánh mắt không khỏi trợn tròn. Từ trong hạt châu, hắn cảm nhận được một cổ không thấp hơn hình người đại dược mênh mông năng lượng đang cuộn trào. Loại năng lượng này, tinh khiết lại hoàn mỹ, không là linh khí, cũng không phải đan dược chi lực, có điểm giống cổ yêu lực, cũng không phải cổ yêu lực. Càng giống như là một loại nào đó năng lượng kỳ dị. Hắn nếm thử hấp thu, phát hiện có thể hấp thu, không khỏi rất là kích động. Lại cúi đầu nhìn tế đàn, tán lạc hạt châu đủ có vài chục khỏa, ngũ thải quang mang lưu chuyển. Mỗi một khỏa đều giống như chân châu một dạng rực rỡ, tản ra thần bí vầng sáng. Dương Hằng vội vã nhanh chóng nhặt lên, phát hiện lại có 32 khỏa. Hạt châu này, mỗi một khỏa đều có không thấp hơn một gốc hình người đại dược năng lượng, 32 hạt châu, thì tương đương với ít nhất 32 cây hình người đại dược A. Dương Hằng trong tâm phân chấn. Có những này thần bí hạt châu, hắn tuyệt đối có thể triệt để khôi phục tu vi, lại lần nữa trở thành chuẩn đế. Ngày xưa uy trấn Bắc Cương Thiên Ma giáo Thông Thiên giáo chủ, muốn về. Ồ, làm sao còn có một khỏa hạt châu màu tím? Đồng nhiên, Dương Hằng chú ý tới 32 hạt châu bên trong, rốt cuộc hôn hữu một viên hạt châu màu tím. Hạt châu này, màu sắc cảm đạm, so sánh cái khác ngũ thải quang mang sáng chói hạt châu, nó phi thường tầm thường. Chẳng lẽ đây là một khỏa phế châu? FML, đây là một khỏa thần đan A. Dương Hằng tự nói, tỉ mỉ cảm giác khỏa này hạt châu màu tím, không khỏi thất thanh kinh hô, tuôn ra thô tục, trong mắt đều rơi trên mặt đất. Trong cảm giác, khỏa này hạt châu màu tím như đại dương màu tím biển rộng, từ khí hạo hãn vô biên, kỳ dị năng lượng màu tím như mây như khói, không nhìn thấy cuối cùng, trong đó còn có tia chớp màu tím nổ vang, khí tức hủy diệt cuồn cuộn. Dương Hằng nắm khỏa này hạt châu màu tím, tựa như cùng nắm một vùng biển. Hắn nếm thử hấp thu một tia năng lượng màu tím, không khỏi thể nội tu vi khí tức chấn động, thiên ma lực quay cuồng, như ăn thuốc đại bổ. Khí. Dương Hằng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong cung điện dưới lòng đất gió lạnh đột ngột, như bắc cực luồng khí lạnh kéo tới. Ta cảm giác, ta có thể chứng đạo đại đế rồi. Kích động cùng thanh âm mừng rỡ, ở cung điện dưới lòng đất vang vọng. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 73, Đại dược thần dịch, thứ. Thanh Dương trong cung điện dưới lòng đất. Dương Hằng kích động vô cùng, có một loại thiên hàng hoành tài cảm giác. Nhìn đến trong lòng bàn tay 32 hạt châu, nhìn thêm chút nữa trên tế đàn huyết nhãn Thanh Dương, hắn rất cảm khái nói ra, huyết nhãn Thanh Dương, ngươi thật là của ta bảo a. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ta vì ngươi truyền dịch, thua cái gì dịch, dĩ nhiên là nhớ ngươi mỗi một ban đêm a. Dương Hằng ánh mắt phức tạp. Hắn nhớ lại mình cùng nhau đi tới trải qua, từ khi nhục thân thành thánh, đến khí huyết khôi phục, lại đến bây giờ được thần châu, tựa hồ cũng cùng trước mắt huyết nhãn Thanh Dương có liên quan. Chờ ta ngày sau như lỗ mũi, phát đạt, định không quên huyết nhãn Thanh Dương bảo nhi đại ân của ngươi. Đến lúc đó, mang theo ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, cùng nhau tiêu tiêu sái sái. Còn muốn mỗi ngày đỉnh ngươi một vạn lần, để ngươi sảng khoái ngất trời. Dương Hằng nói rất chân thành, xem như lập xuống một cái phờ lạc. Nhưng bây giờ, trước tiên hút cho ta hai cái cổ yêu lực đi. Dương Hằng xếp bằng ở huyết nhãn Thanh Dương bên người, đưa ra hai tay. Bất diệt thần thủ, hút cho ta. Đến cũng đến rồi. Không hút hai cái luôn cảm thấy thiếu chút gì. Tam cấp bất diệt thần thủ, hấp thu chuyển đổi hiệu suất đại tăng, hơn nữa tốc độ êm dịu, càng thêm bí ẩn. Chỉ là trong chốc lát, Dương Hằng liền phát hiện hấp thu được giống như quá khứ số lượng. Đồng dạng là cổ yêu lực, huyết nhãn Thanh Dương so sánh thị huyết hắc ưng cùng thôn thiên cự lộc tinh khiết rất nhiều à, lẽ nào đây chính là thôn thiên cự lộc nói điểm lành cổ giới 12 thần tộc một trong chỗ cường đại sao? Dương Hằng trầm âm. Đánh giá một hồi, hút không sai biệt lắm, Dương Hằng đứng dậy rời đi. Bên ngoài, bóng đêm đang nồng, nhưng tẩy tủy tông trên quảng trường, lại cây đuốc tề minh, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, tất cả đệ tử đều vây ở trong quảng trường giữa, náo nhiệt ồn ào một phiến. Quảng trường là, đứng thẳng nhất khẩu thạch đỉnh, đỉnh cao ba thước, cổ điện nguyên thủy khí tức bao phủ. Lúc này, Lý Đại Thu mang theo Ngưu Hữu Đức mấy cái đệ tử, vây quanh thạch đỉnh, nhảy kỳ quái khiêu vũ, đầu khoảng vung đấy, hai tay loạn vũ, trong miệng phát ra ô lý hoa lạp âm thanh. Hướng theo động tác của bọn họ, chiếc đỉnh đá kia vậy mà tự động xoay tròn, hấp thu hư không hào hùng linh khí rót ngược trong đỉnh. Trong đỉnh nấu huyết mạch máu thú giữ thịt, còn có vô số độc trùng linh dược thuốc phụ, lúc này hướng theo linh khí cuốn vào, nhất thời mùi thuốc xông vào mũi, miệng đỉnh có hào quang chạy xuống, ở trên hư không biến ảo đủ loại hung thú hư ảnh, còn có từng trận tiếng thú gào truyền ra. Dương Hằng cách rất xa, liền ngửi thấy đây cổ mùi thuốc, nghe được tiếng thú gào, không khỏi tinh thần chấn động, bước nhanh tới. Thái thượng lão tổ, một đám đệ tử thấy được Dương Hằng, vội vàng hành lễ. Đồng thời hưng phấn bàn luận xôn xao, nói Thái thượng lao tổ cũng tới uống thuốc rồi. Dương Hằng không để ý đến chúng đệ tử, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thạch đỉnh, lại đưa mắt nhìn Lý Đại Thu mang theo đệ tử nhảy cổ quái khiêu vũ. Đây múa, tựa hồ cùng đời trước năm đó ở cái kia bộ lạc thấy tế tự múa rất giống nhau. Dương Hằng trầm ngâm. Hướng theo đây múa nhịp, thạch đỉnh cũng tại có quy luật lay động, tản mát ra lực lượng kỳ dị, để cho trong đỉnh dược dịch cũng phát sinh biến hóa nào đó. Như thăng cấp một dạng. Lý Đại Thu rất nhanh nhảy xong rồi quay múa, thấy được Dương Hằng, vội vàng tiến lên hành lễ. Dành công giống như nói, sư tôn, ngài cái đỉnh này, thật phi phàm a. Đỗ Nhi vừa nung đại dược thời điểm, cái đỉnh này cùng phổ thông đỉnh một dạng, không có một chút năng lực khác, Đỗ Nhi cho rằng đây nhất định là sư tôn đang khảo nghiệm Đỗ Nhi. Ngay sau đó, Đỗ Nhi trầm tư suy nghĩ, cẩn thận quan sát, rốt cuộc, tại đỉnh phía dưới phát hiện đoạn này tế tự múa, nếm thử nhảy một cái. Phát hiện vậy mà có thể đơn giản điều khiển thạch đỉnh, để cho xoay tròn hấp thu linh khí, tăng lớn dược lực. Ha ha ha, sư tôn, Đỗ Nhi thông minh đi. Ngươi không làm khó được Đỗ Nhi. Dứt lời, Lý Đại Thu lông mày run lên, muốn học Dương Hằng lông mày đến một đoạn con giết múa, lại chưa thành công. Dương Hằng. Một khắc này, Dương Hằng đúng là đối với cái này nghiệt đồ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đời trước nghiên cứu cái đỉnh này rất nhiều năm. Thậm chí đều lục lọi ra được nắp đỉnh những hình vẽ này phát quang sẽ đưa tới cái kia bộ lạc cao thủ như vậy bí mật, duy chỉ có không có nếm thử nhảy một hồi đỉnh phía dưới đoạn này múa. Có lẽ, đời trước là chuẩn đế, căn bản là không có nghĩ tới muốn nhảy loại này kỳ quái tế tự múa. Không sai, Đại Thu A, ngươi thật đúng là để cho vi sư nhìn với cặp mắt khác xưa A. Dương Hằng khen một câu. Lý Đại Thu nhất thời hưng phấn đỏ mặt lên. Sư tôn, Đỗ Nhi phòng trừng. Lần này sợ rằng sẽ nung ra nhất đỉnh chân chính đại dược a. Có lẽ, chúng ta những đệ tử này, đều có thể vì vậy mà tạo nên sau đó thiên linh thể đây. Tối nay Lý Đại Thu nung đỉnh kia dược dịch, là dựa theo một cái mở ra sau đó thiên linh thể cổ phương nung, gia nhập rất nhiều mở linh thảo. Hơn nữa, hắn đem chính mình thu thập không ít hơn rồi thời hạn đại dược cũng đầu nhập vào trong đó. Dương Hằng gật đầu, hài lòng nói, Đồ Nhi ngoan tâm tư cẩn thận, không sai. Đang nói, thạch đỉnh bỗng nhiên chấn động. Tất cả hào quang nhanh chóng cuốn ngược quay về, vốn là yên tĩnh lại, rồi sau đó trong nháy mắt thôn nạp cao vài chục trượng thần hà, mùi thuốc trong nháy mắt nồng nặc tới cực điểm. Gào. Phương xa, sơn lâm bên trong, có hung vật gầm thét, bị đây cổ mùi thuốc hấp dẫn, trong đêm tối mở ra đỏ hồng con ngươi, ngưng mắt nhìn Thanh Dương Sơn. Tức. Hư không trong tầng mây, một cái bóng đen to lớn bay qua, cuốn lên tinh phong gào thét, là một cái đáng sợ hung cầm, hiển nhiên cũng bị mùi thuốc hấp dẫn mà tới. Trong đêm tối, cũng không thiếu cổ mục tại lã chã mà động, ánh mắt đỏ thắm lấp lóe, không biết có bao nhiêu quái dị cùng hung vật ở bên ngoài quanh quẩn. Dùng huyết mạch máu thú giữ thịt nung đại dược, hơn nữa còn có thạch đỉnh lực lượng thần bí gia trì, để cho trong đỉnh dược dịch không còn bình thường, hấp dẫn không ít đại hoang hung vật chú ý. Be 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 be. Hậu sơn, huyết nhãn Thanh Dương phát ra từng trận dương tiếng kêu, hoảng sợ trong hư không hung cầm bỏ chạy, cổ rừng cùng trong núi hung vật quái dị nhanh chóng rời đi. Trên quảng trường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Đại Thu mừng rỡ kêu lên, dược dịch, nung được rồi. Chúng đệ tử hoan hô lên. Khai đỉnh, lấy thuốc. Một tiếng rơi xuống, Ngưu Hữu Đức đỡ cái thang leo lên cao 3 mét thạch đỉnh, từ bên cạnh đệ tử trong tay mượn tới tô, múc ra từng muỗng hào quang tuyệt trần dược dịch. Đến, trước tiên tiếp Thái Thượng Lão Tổ thưởng thức. Ngưu Hữu Đức lớn tiếng nói, phi thường cung kính. Tốt như vậy bề ngoài hiếu tâm cơ hội, hắn có thể sẽ không bỏ qua, tự mình bưng chén không người hai tay đưa đến Dương Hằng trước mặt. Lý Đại Thu trợn mắt nhìn Ngưu Hữu Đức một cái. Cái gia hỏa này lại đem mình chuyện cần làm cho làm, chẳng trách bị nhị sư đệ nạo một lô thai. Theo ta thấy, hẳn đem lượng cái lô thai đều chén đức. Lý Đại Thu trong tâm nhớ Ngưu Hữu Đức một bút. Ngưu Hữu Đức tự nhiên chú ý đến Lý Đại Thu vẻ không vui, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn chú ý tới, vừa mới Thái Thượng Lao Tổ rất tán thưởng nhìn hắn một cái. Cái ánh mắt kia đưa hắn cực lớn khích lệ. Từ hắn hầu hạ rồi nhiều cái chủ nhân kinh nghiệm đến xem. Khả năng này là Thái Thượng Lao Tổ có ý muốn tài bồi mình, chế tạo tẩy tủy tông cái thứ nhì phái hệ lực lượng. Mỗi cái thế lực đều có phái hệ tranh đấu, lẫn nhau ngăn được, phía trên đại lao mở một con mắt nhắm một con mắt, mới có thể ngồi vững vàng cao vị. Ngưu Hữu Đức am hiểu sâu đạo này. Chỉ cần ta Ngưu Hữu Đức liếm hảo Thái Thượng Lao Tổ, ôm chặt Thái Thượng Lao Tổ bắt đùi, cái gì họ Ngụy, họ Lý, đều là đống cặn bã. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 74, Sơn Bảo, Thứ. Lúc này, tất cả đệ tử đều trơ mắt nhìn Dương Hằng, muốn nghe Dương Hằng đối với đỉnh kia dược dịch phán xét. Dương Hằng đem trong chén dược dịch uống một hớp hết, trong giọng phảng phất một cổ liệt hỏa dòng nham thạch dưới, để cho thân thể khí huyết hơi chấn động một chút. Hắn nhục thân thành thánh, khí huyết vô cùng hùng hồn, đều có thể có loại cảm giác này, đủ để chứng minh tối nay nung dược dịch không giống bình thường. Thuốc này dịch, có thể xưng đại dược thần dịch. Dương Hằng cho ra một cái đánh giá rất cao. Chúng đệ tử nhất thời kích động hoan hô. Lý Đại Thu nghe được Dương Hằng khẳng định, cũng không khỏi phân chấn, dù sao đỉnh kia dược dịch, là hắn chủ trì nung, dược dịch thành công, có trợ giúp hắn tại tân đệ tử trước mặt tạo trưởng môn uy nghiêm. Cầm chén, mỗi người một chén, cái miệng nhỏ chậm rãi uống, hai người một tổ, chiếu ứng lẫn nhau, cẩn thận luyện hóa, không nên gấp gáp. Đợi thực lực các ngươi tăng mạnh, nên xuống núi mình tìm kiếm linh dược, săn giết hung thú rồi, về sau mới có thể thường xuyên uống dược dịch, cho nên... Hảo hảo hưởng thụ tối nay sau cùng nhàn hạ đi. Lý Đại Thu tỉ mỉ căn dặn, còn không ngừng nghiêm khắc thúc giục đám đệ tử tu luyện. Nhìn ra được hắn làm việc rất cẩn thận. Dương Hằng âm thầm gật đầu, trong tâm không khỏi cảm thán, cái này đại nghiệt đồ, cũng là một nhân tài a. Đáng tiếc, hắn là Minh Nguyệt Thánh Địa đệ tử, về sau nếu là không cùng Lao Phu đi ma đạo, vậy chỉ có thể đập chết. Dương Hằng có quyết đoán của mình. Dặn dò Lý Đại Thu mấy câu, Dương Hằng trở lại đại điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này. Hắn muốn sử dụng từ Thanh Dương trong cung điện dưới lòng đất đạt được thần bí hạt châu, một bộ khôi phục chuẩn đế tu vi, cũng nếm thử hướng về đại đế cảnh trùng kích. Tu vi và thực lực, tại cái nguy hiểm này đại hoang mới là hết thệ căn bản. Cái gì khác đệ tử, đồ nhi, nữ nhân, Thanh Dương thành say xuân lâu bên trong số 258, đều là thứ yếu. Chỉ cần mình cường đại lên, mọi thứ trật tự cũng có thể xây dựng lại, hô phong hoán vũ mới tại dưới chân. Và anh, cửa đại điện đóng cửa, trận pháp khởi động. Dương Hằng thân hình không nhìn thấy. Trên quảng trường, Lý Đại Thu quay đầu lại, đưa mắt nhìn một cái đại điện, sắc mặt dần dần nghiêm túc nghiêm trọng. Lão ma đầu mỗi lần từ huyết nhãn Thanh Dương chỗ đó trở về, hoặc là thực lực đại tăng, hoặc là liền bắt đầu bế quan. Cái này huyết nhãn Thanh Dương, cùng Lão ma đầu cuối cùng là quan hệ như thế nào? Lão ma đầu tu vi đã bắt đầu khôi phục, lần bế quan này lại lớn như vậy chiến trận, còn mở ra trận pháp bảo hộ, lẽ nào hắn muốn triệt để trở lại đỉnh phong sao? Lý Đại Thu càng nghĩ càng kinh hãi, sau đó phân phó đám đệ tử tiếp tục uống dược rèn luyện, bước chân hắn vội vã rời đi. Trong hàng đệ tử, Ngưu Hữu Đức liếc nhìn Lý Đại Thu bóng lưng, ánh mắt híp thành một cái khe, tinh quang lóe lên. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ đám đệ tử, vẫn rất hưng phấn. Bởi vì tất cả mọi người bọn họ đều mở ra sau đó thiên linh thể, chính thức bước chân vào tu hành cánh cửa, từ thối thể cảnh nhất cử đột phá đến ngư dược cảnh, thực lực đại tăng, khí huyết hùng hồn, vóc dáng vì vậy mà khôi ngô, lực lượng đã gia tăng rồi không ít. Đây là phân phối cho nước thuốc của bọn họ uống rồi gần một nửa, hơn nửa bị mỗi người bảo quản, cho nên thực lực của bọn họ còn có thể tăng trưởng. Mà Lưu có phúc mấy cái đệ tử, vậy mà đạt tới ngư dược cảnh đỉnh phong, trở thành tẩy tủy tông lão đệ bên trong mạnh nhất một tiểu đám người, bị mọi người bắt đầu tôn xưng là Lưu Sư Minh. Mỗi người tư chất cuối cùng vẫn có khác biệt, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Đáng tiếc, Chu Hữu Chí ở lại Hắc Ưng Tông nhìn địa bàn, không uống bôi thuốc dịch. Lưu có phúc có chút đáng tiếc nghĩ đến, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Lần sau gặp rồi Chu Hữu Chí, ta muốn ở phía trên tu luyện tẩy tủy thánh thuật, để cho hắn ở phía dưới, hắc hắc hắc. Xung quanh, từ Cự Lộc Tông đầu hàng mà đến đệ tử, những đệ tử trẻ tuổi kia, vốn là đối với gia nhập tẩy tủy tông còn có lòng khúc mắc, nhưng đêm qua ăn vào ngon ngọt, hôm nay mỗi một người đều mặt đầy vui mừng, cùng tẩy tủy tông trước đệ tử cũ xưng huynh gọi đệ, đánh thành một phiến. Một ít tẩy tủy tông đệ tử thậm chí bắt đầu cùng mấy người nữ đệ tử câu thông, muốn cùng nhau tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Ngưu Hữu Đức cùng hắn 35 đao tu huynh đệ, đêm qua uống thuốc dịch, tu vi tuy rằng còn chưa đột phá, nhưng mỗi một người đều tinh khí thần sung mãn, trong mắt thần quang sắc bén, thân hình cao lớn cường tráng không ít, hiển nhiên cũng phải chỗ tốt không nhỏ. Bọn hắn chỉnh tề luyện đao. Đao mang như tuyết, mang theo tiếng gió, cắt hiệu đao pháp hung ác mà tàn nhẫn, đưa tới không ít đệ tử vây xem. Lý Đại Thu đi tới trên quảng trường, bắt đầu truyền thụ những đệ tử này một ít chân chính phương pháp tu hành, cũng giảng giải đại hoang sinh tồn kinh nghiệm, bắt tay chuẩn bị bước vào đại hoang, săn giết một ít hung thú cùng hái linh dược. Thời gian như nước chảy. Trong chớp mắt, thời gian một tháng đi qua. Dương Hằng vẫn chưa xuất quan, nhưng từ trong đại điện truyền ra khí tức, càng ngày càng cường thịnh, một dẫn động hư không nổ vang, uy áp tạo thành cơn lốc, tại chung quanh đại điện gào thét. Tẩy Thủy Tông chúng đệ tử từ đại điện bên ngoài trải qua, đều không khỏi mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhưng trong lòng càng ngày càng yên ổn. Thái thượng lao tổ thực lực tu vi càng mạnh, bọn hắn càng an toàn, tại đây nguy cơ tứ phía đại hoang, có một cái cường đại lao tổ làm chỗ dựa, đó là một chuyện rất hạnh phúc. Mà Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc, lại như đứng đống lửa. Hôm nay đã rất rõ ràng, lao ma đầu tìm được đối kháng tóc đỏ bất tường biện pháp, hắn bắt đầu khôi phục tu vi và thực lực rồi. Lần bế quan này, rất có thể sẽ triệt để khôi phục chuẩn đế tu vi, trở lại đỉnh phong. Chúng ta nhất thiết phải lần nữa liên hệ thánh địa, thỉnh cầu rút lui trở lại thánh địa, ở lại chỗ này nữa, không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, hơn nữa còn tăng thêm nguy hiểm. Hai người tại thương nghị, lúc này lập tức liên hệ thánh địa. Ông ong, trận pháp mở ra, liên thông thánh địa. Tiếp tục mai phục, thăm dò lão ma đầu tu vi khôi phục được một bước kia, thánh tổ sắp xuất quan, đến lúc đó sẽ mang theo cực đạo thần binh tự mình trấn áp lão ma đầu. Trong trận, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Nói cho Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc một cái kinh người kế hoạch. Hai người đồng loạt đại hỉ, bèn nhìn nhau cười. Sư huynh, chúng ta trở về thời gian, không xa. Sư muội, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy ngươi A Thu sư huynh rồi. Khi trời, Tô Tiểu Lộc ở lại giữ tẩy tùy tông, tiếp tục theo dõi lao ma đầu. Lý Đại Thu mang theo một đám đệ tử đi xuống núi săn giết hung thú, hái linh dược. Đây là rất nguy hiểm cách làm. Cho dù tại đại tông môn cũng rất ít trực tiếp xuống núi bước vào đại hoang. Nhưng đây là Lý Đại Thu cố ý hành động. Hắn sắp trở lại thánh địa, từ đó cũng sẽ không bao giờ cùng những đệ tử này qua lại. Lao ma đầu một khi bị thánh tổ trấn áp, những đệ tử này nếu không có đại hoang sinh tồn kinh nghiệm, rất dễ dàng chết đi. Cho nên, hắn nhìn như nghiêm khắc, cũng tại cho những đệ tử này dạy đại hoang sinh tồn chi đạo. Đại hoang nguy hiểm, độc trùng manh thu hoành hành, hung vật quái dị lui tới, hơi bất cẩn một chút đã có người bỏ mạng. Một đám đệ tử vừa mới bắt đầu còn rất hưng phấn, nhưng rất nhanh có người chết thảm. Còn có người biến thành tàn phế, bị hung thú cắn chân hoặc cánh tay. Thậm chí có cái xui xẻo đệ tử, bị trong bụi cỏ đông nhiên thoát ra một con rắn độc, cắn một cái rơi xuống của quý. Mệnh, bảo trụ, nhưng từ đó cáo nam nhân khác. Máu rầm rề ráo hơn quá nhiều. Chúng đệ tử thần tốc trưởng thành, đại hoang sinh tồn kinh nghiệm cùng thực lực tu vi, nhanh chóng đề cao. Mà bọn hắn săn giết được hung thú, cũng chỉ là phổ thông hung thú, không có huyết mạch chi lực, hái tới linh dược cũng phổ thông, nhưng buổi chiều trở về nung ra dược dịch sau đó mỗi người đều rất hoan hỉ, kích động, mặt đầy đều là cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu. Trong chớp mắt, lại là hơn nửa tháng đi qua. Đám đệ tử này thoát dần ngây ngô, trên thân khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, vượt qua xa ban đầu có thể so sánh. Ban đêm, gió thổi cây đuốc thiêu đốt, đóm lửa nhỏ bay lượn, tan biến tại đêm tối. Trên quảng trường, chúng đệ tử uống thuốc dịch, ngồi tĩnh tọa luyện hóa sau đó, rồi rít chầm chầm ngủ đi. Ngay cả Ngưu Hữu Đức chờ đao tu cũng mệt mỏi nghỉ ngơi. Lý Đại Thu dọn dẹp thạch trong đỉnh dược dịch, vớt ve nắp đỉnh. Trải qua hơn một tháng sử dụng, cái này thạch đỉnh cổ khí càng ngày càng nồng nặc, tuế nguyệt khí tức chảy xuống, giống như là từ dưới lòng đất vừa đào lên một dạng, càng thêm có vẻ phi phàm. Được đỉnh a. Lý Đại Thu cảm khái, ánh mắt hừng hực. Hắn rất muốn đem cái đỉnh này đối kháng đi, vừa đi chăm. Đang lúc này, phương xa truyền đến tiếng bước chân, là Tô Tiểu Lộc đến, gương mặt kích động cùng vẻ mừng rỡ. Đại sư huynh. Nàng há mồm muốn nói gì, Lý Đại Thu lại suỵt một cái, đem nàng dẫn tới nghiêng cái cổ dưới tàng cây, rất cẩn thận bốn phía quét mắt một vòng, lúc này mới truyền âm hỏi, làm sao vậy, thánh địa đến tin tức sao? Tô Tiểu Lộc kích động gật đầu truyền âm nói, đúng, thánh địa đến tin tức. Nói thánh tổ đã xuất quan, thực lực đại tăng, ba ngày sau liền sẽ mang theo cực đạo thần binh, đến trước trấn áp lao ma đầu, cũng căn dặn chúng ta chọn cơ rút lui, miễn cho bị đại chiến dư âm vạ lây. Chuẩn đế cấp chém giết, không phải chuyện đùa. Cực đạo thần binh thần mang, có thể hủy diệt mọi thứ. Lý Đại Thu nghe vậy, cũng không khỏi kích động. Nhưng trong nháy mắt, hắn nghi ngờ hỏi, chúng ta còn chưa tra xét ra lão ma đầu tu vi cụ thể cảnh giới, thánh địa liền định động thủ sao? Làm sao gấp gáp như vậy? Tô Tiểu Lộc lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm. Nghe thánh địa vị trưởng lão kia nói, thật giống như gần đây đại hoang có một kiện sơn bảo xuất thế, thánh địa giải quyết xong lão ma đầu sau đó, còn muốn đi tranh đoạt món đó sơn bảo. Lý Đại Thu nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách hắn gần đây mang theo đệ tử đi ra ngoài săn thú, một chút nguy hiểm tất cả mọi người đều không thấy, nguyên lai là sơn bảo xuất thế, Thanh Dương Sơn xung quanh hung vật cùng quái dị đều đi bên kia. Tô Tiểu Lộc nhìn thấy Lý Đại Thu trầm tư, cũng không quấy rầy, vui vẻ rời đi. Dưới ánh trăng, Lý Đại Thu đứng tại nghiêng cái cổ dưới tàng cây, sờ nghiêng cái cổ cây xù xì vỏ cây, trong tâm một hồi buồn bã. 10 năm mai phục, cuối cùng muốn rời đi, lão ma đầu nói xấu, cũng không phải rất xấu. Hắn còn truyền thụ ta thượng cổ thể tu chi pháp đâu, đối với ta cũng xem là tốt. Nếu là có thể, ta thật muốn tha hắn một lần, nhưng thánh địa nói hắn là quá xấu đại gian hạng người, kia lão ma đầu chỉ có thể quy thiên rồi. Trách hắn số mệnh không tốt đi. Chỉ tiếc đám đệ tử này nhóm, lão ma đầu cái chết, bọn hắn cũng mất cái, đến lúc đó hướng về thánh địa lời mời một hồi, nhìn có thể hay không đem bọn họ dẫn vào Minh Nguyệt thánh địa, cho dù làm cái đệ tử tạp dịch cũng tốt hơn ở bên ngoài phiêu bạc. Lý Đại Thu đang trầm tư. Đồng nhiên, hắn nghe thấy có rồn dập tiếng gió vang lên. Không khỏi trong lòng rùng mình, đang muốn quay đầu, sau hót nhất thời đau nhói, đã bị người vô hôn mê bất tỉnh. Té xỉu lúc trước, tựa hồ nhìn thấy một cái hắc ý nhân lướt về phía rồi thạch đỉnh. Trên quảng trường, ngủ say trong hàng đệ tử, Ngưu Hữu Đức đang giả bộ ngủ, kỳ thực một mực đang âm thầm quan sát theo dõi Lý Đại Thu. Nhiều năm đầu hàng kinh nghiệm nói cho hắn biết, tẩy thủy tông trưởng môn Lý Đại Thu có vấn đề. Thật không nghĩ đến. Hắn thấy được một cái hắc y nhân từ trên trời rơi xuống, một trưởng đánh ngất xỉu Lý Đại Thu, sau đó cuốn lên trong quảng trường giữa thạch đỉnh, cười hắc hắc, tan biến tại trong đêm tối, không thấy tung tích. Đây một động tác liên tục còn có hắc y nhân kia tản ra khí tức, đều cực kỳ đáng sợ, hơn nữa người kia dám trong đêm tối hành tẩu đại hoang, tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Ngưu Hữu Đức không dám chút nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn người kia rời đi. Hắn bảo mệnh quan trọng hơn. Người kia sau khi đi, hắn cũng không có đứng dậy. Thẳng đến đoán chừng Lý Đại Thu nhanh thức tỉnh, hắn giả bộ đi tiểu đêm đi về đút cờ, sau đó đông nhiên kêu to lên, không tốt rồi, thái thượng lao tổ bảo đỉnh không thêm rồi. Trong ngáy mắt, tất cả đệ tử đều bị thức tỉnh, nhìn thấy quả nhiên ngập đá đỉnh rồi, rối rít sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Lý Đại Thu vừa vẫn thức tỉnh. Ngưu Hữu Đức lập tức thấp giọng cố ý nói, chúng ta ngủ lúc trước, là trưởng môn trông coi thái thượng lao tổ bảo đỉnh, hiện tại bảo đỉnh không thấy, chẳng lẽ là trưởng môn thu lại. Hắn phi thường âm hiểm, không quên lúc này âm một cái Lý Đại Thu. Trường môn vị trí, hắn Ngưu Hữu Đức, cũng muốn ngồi một chút. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 75, thoát đi, thứ. Cam lòng toàn thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ngưu Hữu Đức trải qua mấy lần đại kiếp mà tiếp tục sống sót, lòng dạ sâu thẳm cùng tầm tư chi độc, không giống bình thường, hai câu sẽ để cho Lý Đại Thu trở thành tiêu điểm của mọi người. Tẩy Tùy Tông tất cả đệ tử toàn bộ nhìn về phía Lý Đại Thu. Lý Đại Thu cao mày, lại tâm bình khí hòa như cũ nói, là một cái hắc y nhân đánh ngất xỉu ta, có thể là hắn đoạt đi thái thượng lao tổ thạch đỉnh. Hắc y nhân? Hắc y người ở nơi nào? Trường môn ngài có mạnh khỏe? Có bị thương không? Ngưu Hữu Đức làm bộ vẻ mặt quan tâm hỏi. Lý Đại Thu lắc đầu. Ngưu Hữu Đức lập tức nói lầm bầm, kỳ quái, hắc y nhân không giết người, chỉ lấy bảo đỉnh, bây giờ đại hoang, như vậy an toàn sao? Hoặc có lẽ là, trưởng môn nhận thức hắc ý nhân kia. Lời ấy chú tâm. Tất cả đệ tử, thoáng cái ánh mắt quái dị. Lại liên nghĩ tới những ngày qua, Lý Đại Thu thường xuyên vuốt ve thạch đỉnh cả mắt đều là hừng hực cùng yêu thích chi sắc, hiện tại đỉnh mất rồi, quá xảo hợp rồi. Lẽ nào, thật sự là trưởng môn cầm đi bảo đỉnh? Khó nói à, trưởng môn xác thực rất yêu thích thái thượng lao tổ kia bảo đỉnh, cũng không phải là không thể được. Trưởng môn là loại người này sao? Đám đệ tử xì xào bàn tán lên. Lý Đại Thu thở gấp, hắn cuối cùng lý giải nhị sư đệ Ngụy Xuân Quế vì sao phải chém đứt cái này như hữu đức một lỗ thai rồi. Người này, đúng là quá độc. Hắn trinh yếu nói, lại thấy Lưu Hữu Phúc từ trong hàng đệ tử đi ra, lớn tiếng nói, ta tin tưởng trưởng môn nếu là thật lòng muốn thái thượng lao tổ cái này bảo đỉnh, đại có thể trực tiếp hướng về thái thượng lao tổ đòi hỏi, hà tất đi này chuyện xấu xa. Trưởng môn là thái thượng lao tổ coi trọng nhất đệ tử. Hơn một tháng qua này, trưởng môn mang theo chúng ta tại đại hoang lịch luyện, các ngươi lại có bao nhiêu người đều bị trưởng môn đã cứu mệnh. Cánh tay của ngươi đoạn, có phải là trưởng môn hay không giúp ngươi cầm máu chữa thương? Ngươi bị hung thú điêu đi tới, có phải là trưởng môn hay không liều mạng đem ngươi từ hung thú trong miệng cứu trở về? Còn ngươi nữa? Thật, đừng xem, nói đúng là ngươi. Ngươi cái chân thứ ba bị rắn độc cắn đứt, máu độc vào cơ thể, có phải là trưởng môn hay không dùng miệng từng miếng cho ngươi đem độc hút đi ra ngoài? Bạ dạ bạ dạ bạ dạ. Lưu Hữu Phúc đứng tại Lý Đại Thu đằng trước, điểm chỉ đến chúng đệ tử, theo lệ luận chứng, vì Lý Đại Thu tẩy trắng, có một loại phóng khoáng tự do điểm chỉ giang sơn ba khí. Trong miệng hắn nước bọt bay loạn, vang đến đằng trước một vị nữ đệ tử đáng yêu trên chóp núi. Đây người nữ đệ tử không ngần ngại chút nào, nàng đầy mắt sùng bái nhìn đến Lưu Hữu Phúc, đáng yêu đầu lưỡi giống như huyết xà một dạng quét ra, nhanh chóng đem trên chóp núi nước bọt liếm vào trong miệng, thuận tiện liếm một cái đôi môi đỏ thắm, lộ ra một nụ cười quyến rũ để cho. Lý Đại Thu nhìn đến trước người biện giải cho mình tẩy trắng Lưu Hữu Phúc, trong tâm một hồi cảm động cùng vui mừng. Đột nhiên cảm giác được tự mình mấy năm nay không có uổng phí tại Tẩy Tùy Tông làm trưởng môn. Tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Cái này Lưu Hữu Phúc, người tốt à, đáng tiếc lão ma đầu phải bị thánh địa trấn áp, Tẩy Tùy Tông cũng phải xong đời, nếu không, ta để bạn hắn làm Tẩy Tùy Tông đệ nhất trưởng lão. Lý Đại Thu trong tâm cảm khái. Trong hàng đệ tử, Lưu Hữu Đức hận đến căn bản nột, ánh mắt như dao sắc bén. Có thể nhìn đến phần lớn đệ tử đều đã đứng ở Lý Đại Thu bên kia, hắn lúc này lớn tiếng nói, ta ủng hộ Lưu Hữu Phúc sư đệ cách nói, trưởng môn đạo đức cao, làm người chính trực rộng lượng. Sao lại làm ăn trộm sự tình? Mới vừa rồi là ta nói sai, thật xin lỗi, trưởng môn, ta hướng về ngài nói xin lỗi, nhận sai. Vừa nói chuyện, rút ra cắt hiệu đao, dùng đao lưng bắt hút mặt mình. Trong nháy mắt đánh cho mặt đều sưng, một chiếc răng cũng không phải là rồi, trong miệng máu tươi chảy ròng. Chúng đệ tử nhìn đau lòng, vội vàng kéo lại rồi Ngưu Hữu Đức. Lưu Hữu Phúc cũng tới trước nói ra, Ngưu sư huynh, không trách người, ngươi nhanh mồm nhanh miệng, làm người như đao, hiện tại hiểu lầm giải khai. Có thể không nên đả thương tự mình à? Theo ta thấy, nhất định là hắc ý nhân kia trộm đi thái thượng lão tổ bảo đỉnh. Chúng đệ tử gật đầu nói phải, rối rít đều nói Ngưu sư huynh nhìn rõ mọi việc, nhanh mồm nhanh miệng, dám làm dám chịu, là một chân thật hán tử. Lý Đại Thu nhìn thấy màn này, ánh mắt híp lại, trong tay háo quả đấm của không tự chủ được chặt bắt tay nhau. Cái này Ngưu Hữu Đức, cổ tay kinh người a. Bất quá, vậy thì như thế nào? Ba ngày về sau, lão ma đầu bị trấn áp, Tẩy Tùy Tông xong đời. Đến lúc đó, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. Lý Đại Thu trong tâm nảy sinh ác độc. Có thể được Minh Nguyệt Thánh Địa phái tới chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng không phải cái gì hiền lành con. Tuy rằng tu vi bị phế, nhưng hắn có thể có không ít Minh Nguyệt Thánh Địa trang bị đại sát khí. Trong hàng đệ tử, Lưu Hữu Đức nhìn Lý Đại Thu một cái, không khỏi dùng mình một cái, trong tâm cảm thấy rất ngờ vực. Cái họ này Lý, nghe đệ tử cũ trước khi nói tự phế rồi tu vi, hôm nay chỉ là nhục thân hơi mạnh hơn một chút, hết không phải là đối thủ của ta. Nhưng vì sao ta có một loại bất an đâu? Lưu Hữu Đức rơi vào trầm tư, sau đó mượn cớ muốn đi đắp mặt dưỡng thương, vội vã rời đi, cũng cứ gọi đi hắn kia 35 đào tu huynh đệ. Phanh! Cửa phòng, đóng lại. Một đám đào tu đủ hết bộ phận vây ở Lưu Hữu Đức bên người, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Có khác hai cái đào tu ôm lấy đào, một trái một phải tại cửa sổ tuần tra, ánh mắt cảnh giác. Lão đại, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một cái hán tử mặt ngựa hỏi. Hắn là đám này đao tu người đứng thứ hai, tên là Mã Chí Long, là Ngưu Hữu Đức Tâm Phúc. Cũng là đám này đao tu bên trong, tu vi bạt tiêm một trong mấy người, đạt tới hóa long cảnh đỉnh phong. Ngưu Hữu Đức hung ác ánh mắt quét qua một đám đao tu, thấp giọng nói, chư vị huynh đệ, thông qua đây hơn một tháng quan sát, ta cảm thấy cái này Tẩy Tùy Tông, không đơn giản à. Ồ, đại ca chính là đã phát hiện gì vấn đề. Một tên hán tử khác hỏi, là cùng Mã Chí Long cũng liệt vào người đứng thứ hai Tiết Phi, từng tại Thanh Dương Thành có một cái rất vang dội danh hiệu, gọi là Thảo Thượng Phi. Thân pháp của hắn cực giỏi, thu vi cũng tại Hóa Long cảnh đỉnh phong. Lưu Hữu Đức trong mắt lóe lên tinh quang, thấp giọng nói, cụ thể vấn đề gì, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là, chúng ta người trưởng môn này, họ Lý cái vị kia, tuyệt đối có vấn đề. Nhiều lần ta nhìn thấy hắn và Tô Tiểu Lộc nữ nhân kia lén lén lút lút, chung một chỗ xì xào bàn tán truyền âm. Chẳng lẽ hai người có gia tình? Mã Chí Long cười nói. Tiết Phi cùng cái khác đao tu đều lộ ra nụ cười bị ổi. Lưu Hữu Đức lắc đầu nói, cũng không phải. Lấy ta nhiều năm kinh nghiệm, kia Tô Tiểu Lộc đi bộ thời điểm, hai chân không có khe vết nước, trên thân còn có rõ ràng sử tử hương thơm, rất tinh khiết, rõ ràng trên là tấm thân xử nữ, hai người tuyệt không phải có gia tình. Đó mới là lạ. Mã Chí Long nghi ngờ nói. Lưu Hữu Đức trầm ngâm nói, hai người bọn họ quan hệ, tạm thời không rõ, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối là một nhóm. Mà Tẩy Tủy Tông vị này Thái Thượng Lao Tổ, theo nhìn ta xét, vô luận là từ mặt vẫn là từ phương thức xử sự, Lao Gia Hỏa này tuyệt đối là một cái kẻ tàn nhẫn, hơn nữa còn là kẻ tàn nhẫn bên trong siêu cấp kẻ tàn nhẫn. Nhiều lần ta bị hắn nhìn lướt qua, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tè ra quần háng, ta hiện tại cũng không thể tin, mắt của một người con ngươi tại sao có thể độc như vậy, giống như là đại hoang bên trong hung ác nhất lang và độc xà ánh mắt một dạng đáng sợ. Nói tới chỗ này, Lưu Hữu Đức không khỏi dùng mình một cái, còn đến gần cửa sổ hướng ra phía ngoài thò đầu nhìn một cái. Mã Chí Long cùng Tiết Phi hai cái này người đứng thứ hai ngay vậy, cũng rất tán đồng gật đầu nói, đúng là như vậy. Tẩy Tủy Tông vị này Thái Thượng Lão Tổ, chẳng những tu vi sâu không lường được, hơn nữa tổng cho người một loại cảm giác quỷ dị. Lúc này, một cái đao tu chen miệng nói, Lão Đại, Mã Ca, Tiết Ca, không biết các ngươi chú ý tới không, Tẩy Tủy Tông cái này Thái Thượng Lão Tổ, mỗi lần lúc cười lên, kia hai đầu lông mày, liền sẽ giống như con giết một dạng khiêu vũ. Ta mẹ nó lớn như vậy, lần đầu tiên thấy có người lông mày sẽ dạng này động. Đệ, ta cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia hỏa này lông mày giống như con giết một dạng khiêu động thời điểm, ta suýt chút nữa gào thét miệng. Không sai, bộ dáng kia vừa nhìn thì không phải kẻ tốt lành gì a. Chúng đao tu đều nghị luận. Ngưu Hữu Đức, Mã Chí Long còn có Tiết Phi ba người, nghe đao tu các huynh đệ thảo luận. Lúc này mới biết tự mình ba người vẫn là khinh thường Tẩy Tủy Tông cái này Thái Thượng Lao Tổ. Người này chỉ cùng bọn họ tại ngày thứ nhất thời điểm đánh qua lại, phía sau căn bản không có tiếp xúc quá nhiều, có thể dù là như thế, vẫn để cho mình đám này đao tu huynh đệ cảm thấy sợ hãi. Mình đám huynh đệ này, cũng đều là từ trong đống người chết bỏ ra, núi lao biển lửa thang đi ra ngoài, đối với cảm giác nguy cơ biết chính là cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa, mọi người cũng đều tu luyện qua cẩu thả đạo chân trải qua. Lưu Hữu Đức ho khan một tiếng, trong căn phòng nhất thời yên tĩnh lại. Lưu Hữu Đức nói, chư vị huynh đệ, chúng ta nhiều lần tại nguy cơ đóng bình an còn sống, dựa vào đúng là cậu thả đạo chân trải qua. Nói cho ta, chúng ta biên soạn cậu thả đạo chân trải qua điều thứ nhất là cái gì? Tiết Phi cùng Mã Chí Long, còn có một đám đao tu lập tức lớn tiếng trả lời. Cậu thả đạo chân trải qua điều thứ nhất, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thấy nguy liền chạy, hết không tin trùng hợp, hết không tin ảo giác, hết không tin vật khí, hết không một mình đấu. Hết không tin nhảy núi muốn sống, hết không tin tuyệt địa lật ngược thế cục, hết không tin nhảy qua biên giới đối địch. Chúng ta tuân theo chính là, nhiều người khi dễ ít người, cảnh giới cao nghiền ép thấp cảnh giới. Lưu Hữu Đức lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, gật gật đầu nói, không sai, đây chính là chúng ta cậu thả đạo chân trải qua điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Hiện tại, ta rõ ràng cảm giác đến Tẩy Tủy Tông gặp nguy hiểm. Tuy rằng nguy hiểm ngọn nguồn không biết ở nơi nào. Nhưng căn cứ vào cậu thả đạo chân trải qua điều thứ nhất chi hết không tin trùng hợp cùng ảo giác. Lại căn cứ thấy nguy liền chạy nguyên tắc, ta quyết định, chúng ta lập tức rút lui, rời khỏi Tẩy Tủy Tông. Mã Chí Long cùng Tiết Phi và người khác lập tức xin lỗi phụ hòa nói, cẩn tuân đại ca chỉ huy. Tiết Phi đảo trong mắt một vòng, nói, đại ca, nếu Tẩy Tủy Tông có nguy hiểm, kia đứng mũi chịu sào nhất định là Tẩy Tủy Tông cái vị kia Thái Thượng Lao Tổ. Dựa vào tiểu đệ ý kiến, chúng ta không bằng trước khi đi. Cho lão gia hỏa này lưu cái tờ giấy, để tình nhi, cũng coi là chính chúng ta lưu cái đường lui. Mã Chí Long khen, không sai, Thiết huynh nói có lý a. Tẩy Tủy Tông Thái Thượng Lão Tổ, chúng ta không nhìn thấu, nhưng có thể nhất định là một kẻ tàn nhẫn, nếu ai chọc giận hắn, phỏng trừng mình cũng phải lột ra. Chúng ta cho hắn bán tốt, đại hoang nguy hiểm, ai biết về sau có thể hay không tìm nó bảo hộ đâu. Lưu Hữu Đức nghe hai cái người đứng thứ hai huynh đệ mà nói, trong lòng khẽ động. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Gật đầu nói, không sai, hai vị huynh đệ nhìn xa thấy rộng à, bước này đi xuống, liền đem nước cờ thua đi được rồi thuận lợi, còn đem đường đi chiều rộng. Cứ làm như vậy. Còn nữa, vừa mới ý nghĩ này, chúng ta nhớ kỹ, quay đầu cũng sửa sang lại đến cậu thả đạo chân trải qua bên trong đi. Ngưu Hữu Đức nói xong, lập tức chỉ huy một đám đao tu huynh đệ hành động. Sau đó, thừa dịp trời còn chưa sáng, lặng yên không một tiếng động ly khai Tẩy Tùy Tông, không biết đi chỗ nào. Ngày thứ hai, Thiên Minh. Khi Lưu Hữu Phúc cho biết Lý Đại Thu, Ngưu Hữu Đức cùng hắn kia 35 đào tu không thấy nhân ảnh thời điểm, Lý Đại Thu đây mới phản ứng được, chửi như tắt nước, một đám lòng lang dạ sói tiểu nhân, bạch nhãn lang. Nhất định là Ngưu Hữu Đức đám người này trộm đi Thái Thượng Lao Tổ Bảo Đỉnh, bọn hắn trộm dạ, lúc này mới thoát đi tông môn. Lý Đại Thu định nghĩa, bất kể có phải hay không là, trước tiên đem bô địa trừ ở nơi này Ngưu Hữu Đức trên đầu lại nói, còn có thể cho tự mình giặt thoát hiểm nghi. Một hòn đá ném hai chim. Lúc này, hắn lấy trưởng môn thân phận, phát ra Tẩy Tùy Tông thông báo, tặng cho bốn phía những tông môn khác cùng Thanh Dương Thành, đem Ngưu Hữu Đức và người khác thất tín bội nghĩa phản bội Tẩy Tùy Tông chuyện tuyên bố tứ phương. Xem trọng như nhau điểm chỉ ra, Ngưu Hữu Đức và người khác, liền là một đám kẻ phản bội. Còn trộm đi Tẩy Tùy Tông một tòa giá trị liên thành bảo đỉnh, treo giải thưởng lùng bắt. Hành động này, có thể để cho Ngưu Hữu Đức và người khác lại không chỗ dung thân, không người dám dùng. Hơn nữa, còn sẽ bị người lên trời xuống đất truy sát, không chết cũng phải lột lớp ra. Cùng lúc đó, đóng chặt trong đại điện, Dương Hằng đột nhiên mở mắt ra. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 76, Thu Vi khôi phục, chuẩn đế chi uy, thứ. Hô! Dương Hằng thổ khí, trước mắt hư không xuất hiện luồng khí xoáy, phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ. Hắn mở mắt, trong mắt như có một tia chớp xẹt qua. Ánh mắt sắc bén như đao như kiếm, thâm thúy lại dẫn vô tận phong mang. Đây là tinh khí thần đạt tới cực hạn biểu hiện. Hắn ưỡn mèo thân thể, xương cốt toàn thân phát ra răng rắc giang đậu vậy âm thanh, cốt đầu trong khe hở còn có kim quang chợt hiện, trầm thấp tiếng rồng ngầm kèm theo khí huyết phun trào mà vang lên. Một cổ vượt qua cổ thánh uy áp, dần dần từ Dương Hằng trên thân bốc lên, dẫn tới hư không sóng gợn, pháp tắc đều bắt đầu hiện ra. Đây là chuẩn đế uy áp. Chấn. Dương Hằng khẽ quát một tiếng, mọi thứ dị tượng đều biến mất. Chuẩn đế khí tức cũng bị thu liễm. Chuẩn đế, ta rốt cuộc khôi phục được đời trước tu vi cảnh giới, hơn nữa, ta so sánh đời trước mạnh hơn. Dương Hằng tự nói, già nua thân hình trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ lên, tóc dài xóa vai đến eo, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ, cao ngất vóc dáng giống như một con dao long tại địa bàn nằm, hàm chứa kinh người khí huyết cùng sức mạnh bằng bạc. Căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, khí huyết dồi dào, hiện tại, là thời điểm nhất cử đánh vỡ xiềng xích bình cảnh, trùng kích đại đế chi cảnh rồi. Dương Hằng trầm ngâm. Đời trước tại chuẩn đế dừng lại ngàn năm, phía sau bị tóc đỏ bất tường xâm nhập, tuy rằng gặp phải nguy cơ sinh tử cùng vô số gặp trắc trở, nhưng cũng nện đạo cơ, để cho bản thân nội tình càng thâm hậu hơn. Hôm nay tự mình tu vi khôi phục chuẩn đế, chính là chuẩn đế đỉnh phong viên mãn. Hô! Dương Hằng khẽ động, đã ly khai đại điện. Nhưng không ai phát hiện, trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, phảng phất người còn ở trong đại điện một dạng. Tô Tiểu Lộc cùng Lý Đại Thu làm bộ trong lúc vô tình đi ngang qua cửa đại điện, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Hằng ly khai Thanh Dương Sơn, tại dãy núi Vạn Khe giữa hành tẩu. Sơn xuyên đại trạch giữa, có một cổ nguyên thủy đại hoang khí tức phả vào mặt. Phảng phất đi tới cổ xưa máu tươi sân săn bán, hung vật trên thân mùi máu tanh, sắc thối hôi thối khí, còn có đủ loại đầm lầy độc khí đan vào một chỗ. Núi rừng nguyên thủy rậm rạp, trong cổ lâm u ám mờ mịt một phiến, ngẩng đầu không thấy bầu trời. Chỉ có độc trùng cự mãng tại ngọn cây quanh quẩn, bốn phía còn có hung vật hành tẩu, phát ra sấm rền vậy tiếng gầm nhỏ, quái dị mai phục, phát ra ác quỷ vậy tiếng rít. Có độc thú, rắn hủy tại mục nát lá rụng trên lưu lại nghiền ép lên vết tích, từng trận tinh khí xông vào mũi, khiến người xương già phát rét. Gào gừ. Sơn mạch sâu bên trong truyền đến thét to như sấm, khiến núi đá sụp đổ, có tất cả mọi người ra xào huyệt, hồi âm ầm ầm, xin rỉn kịch liệt đung đưa, loạn diệp cuồn bay. Hừ. Dương Hằng khẽ quát một tiếng, chuẩn đế khí cơ tỏa ra, uy áp kinh khủng bao phủ, huyên náo sơn mạch trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, vạn thú ẩn nút, không dám núp nhích. Hắn một bước rơi xuống, sau lưng kim quang chạy xuống, người đã tại ngoài trăm dặm. Đây là hắn chậm tốc độ lại, nếu như cấp tốc, một bước liền có thể đi ra hơn vạn dặm. Không lâu lắm, Dương Hằng đi tới một nơi vách núi. Nơi đây, khoảng cách Thanh Dương Sơn chừng trên xa vạn dặm. Mơ hồ có thể thấy càng xa xăm Thanh Châu biên cương trưởng thành pháo đài hình dáng. Đen nhẹm như trường long nằm ngang mở mịt đại hoang, đem đại hoang chia ra làm hai, còn có kèn hiệu thê lương tiếng vang khởi. Bên ngoài, là chân chính nguy hiểm đại thế giới, có vô số mạnh mẽ hung vật sinh tồn, loài người cấm địa. Bên trong, tuy rằng đồng dạng nguy hiểm, lại càng giống như là đại hoang thí luyện tràng, chỉ cần có thực lực nhất định cùng đại hoang kỹ năng sinh tồn, còn có thể sống sót. Đây là Thanh Châu Tiên Hiền cố ý hành động, làm như vậy là để không cho nhân tộc đối với đại hoang không có chút nào lịch luyện kinh nghiệm, một khi biên cương trường thành pháo đài thất thủ, nhân tộc không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Dương Hằng đặt chân vách núi, nhìn xuống tứ phương. Gió thật to, thổi hắn tóc dài loạn vũ, áo khoác bay phất phới. Dưới thân, núi đá lởm chởm, sườn dốc trên còn có một ít kể cận tia máu đại cốt đầu, mỗi một cái đều so sánh người trưởng thành còn to dài, đây khiến người giận cả tóc gáy. Đặc biệt là kia to bằng cái thất xương thú trên đầu, còn có mấy cái đáng sợ chảo động, lưu lại vết máu, có vẻ phi thường dữ tợn. Tức, hư không, một cái tử điêu khắc quanh quẩn, xuề hai cánh, chừng 100m lớn, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, lông vũ như tử kim chế tạo, tại dưới thái dương lập lòe kim loại sáng bóng. Nó sắc bén ánh mắt tràn đầy hung quang, tại Dương Hằng đỉnh đầu quanh quẩn, mang theo tinh phong gào thét, hướng về Dương Hằng phát ra uy hiếp cảnh cáo. Hiển nhiên, nơi này là địa bàn của nó. Thầy ta hộ pháp đi. Dương Hằng cong ngón tay búng một cái, một đạo hắc quang nhanh như tia chớp kích chúng tử điều khắc đầu. Đây là Thiên Ma giáo ngự thú ấn, chỉ có chuẩn đế mới có thể thi triển. Tử điêu khắc ánh mắt một hồi mê man, rồi sau đó khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Dương Hằng ánh mắt trở nên thân mật, ở trên hư không phi hành. Vì Dương Hằng hộ pháp, cũng chủ động trục xuất bốn phía mai phục mà đến hung vật cùng quái dị. Dương Hằng ngồi xếp bằng vách núi chi đỉnh, tầm mắt mở rộng, mây trắng đều ở đây bên hông quấn quanh, để cho hắn thoạt nhìn như tiên giống như thần, phảng phất thân ở mờ mịt thánh cảnh một dạng. Một ngày một đêm sau đó, đại nhật ra Đông Hải, như kim ô bay cao, bỏ ra vạn đạo kim quang, chiếu theo lần sơn hà nhiều đóa. Mờ mịt dãy núi giữa, chỉ có đậm đà sương mù sáng sớm đang lượn lờ. Lúc này, Dương Hằng bỗng nhiên mở mắt, trong mắt ánh chiếu đại nhật rực rỡ vô biên. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn cái, quảng tu ước kiếp, chứng ta đế đạo, đứng ta thiên ma đế kinh. Dương Hằng hét lớn, âm thanh truyền khắp dãy núi và khe, dẫn tới đại hoang nổ vang. Và anh, hắn đuổi đi tự mình chuẩn đế đỉnh phong viên mãn khí tức, câu thông thiên địa đại đạo, uy áp đáng sợ tạo thành cơn lốc, càn quét mở mịt đại hoang. Vô số núi đá bạo tạc, cổ mục bay lượn, một ít hung vật cùng quái dị đều sợ hãi kêu quyển lên thiên không, sau đó rồi rít bạo tạc, hóa vì máu thịt vụn. Đây là chuẩn đế khí cơ phản ứng tự nhiên. Hư không dần dần có mây đen áp đỉnh mà đến, bao phủ trong vòng ngàn dặm. Ầm ầm, rắc rắc. Sấm sét kia chớp cuồn cuộn, phảng phất có thiên quân vạn mã tại trong mây đen lao nhanh, diệt thế chi uy trùng trùng điệp điệp, khí tức hủy diệt tùn đùn kéo đến, vạn thú kinh hoàng chạy trốn, hung vật cùng quái dị phân tán bốn phía. Một khắc này, như diệt thế chi kiếp đến. Vạn dặm mây đen che trời, ban ngày biến thành đêm tối. Trong vòng ngàn dặm, tất cả sinh linh kinh hoàng run rẩy, cảm giác không khí áp lực, khó có thể hô hấp. Một khắc này, Thanh Châu tất cả tông môn đệ tử cùng lao tổ, rối rít sợ hãi đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc hoảng sợ lại mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Duy có một chút đại thế lực lao tổ cảm giác hư không dao động, kinh hô, đây là có người đang trùng kích đại đế chi cảnh. Là Minh Nguyệt Thánh địa vị kia thánh tổ tiền bối sao? Vẫn là Thiên Kiếm Thánh địa vị kia kiếm tổ? Hoặc là Thanh Quốc thần triều cái vị kia lão chuẩn đế thần lão. Một ít đại thế lực lão tổ đang nghị luận, cực kỳ khiếp sợ, mang trên mặt vẻ kích động, suy đoán có khả năng nhất trùng kích đại đế chi cảnh mấy vị nam hoàng tiền bối. Minh Nguyệt Thánh địa, Thiên Kiếm Thánh địa và Thanh Quốc thần triều. Đây ba cái thế lực là Nam Hoang Thanh Châu tam đại thế lực cấp độ bá chủ, chúa tể Thanh Châu chìm nổi, uy thế như trời, đều có chuẩn đế cấp lão tổ tọa chấn, cũng có cực đạo thần binh trấn áp khí vận. Ngoại trừ uy áp Thanh Châu đây tam đại thế lực cấp độ bá chủ ra, chính là những thứ khác nhất lưu thế lực. Lúc này, những này nhất lưu thực lực lão tổ, đặc biệt là mấy cái tóc hoa dâm lao đầu tử, hốc mắt ẩm ướt, có nước mắt lấp lóe. Trời xanh phù hộ, chúng ta Nam Hoang rốt cuộc có tiền bối chứng đạo đại đế rồi. Chúng ta Nam Hoang Thanh Châu, vị trí hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, từ khi Thanh Đế sau khi mất tích, thú nhân quốc nhiều lần tập kích chúng ta Thanh Châu, lần chúng ta Thanh Châu không có người. Hiện tại, không biết là vị nào tiền bối đang trùng kích đế cảnh, nhưng chỉ cần trùng kích thành công, chứng đạo đại đế, vậy chúng ta Nam Hoang nhân tộc đem tại đây hiểm ác đại hoang đứng vững gót chân con, sống lưng thẳng tắp xương, không cần tiếp tục phải hướng về thú nhân quốc cung phụng nhân chủng rồi. Những thế lực này lão tổ đều là người từng trải, biết rõ Nam Hoang nhân tộc sở dĩ khổ cực lầm than, cũng là bởi vì không có người cực mạnh tọa chấn. Nếu không, làm sao biết bị thú nhân quốc ức hiếp? Đại hoang hiểm ác, nhưng từng bước ép sát thú nhân quốc càng thêm hung tàn. Hư không chuẩn đế khí cơ cuồn cuộn, cũng chấn động Thanh Quốc thần triều. Lúc này, bọn hắn đang khẩn cấp khởi động đại hoang theo dõi đại trận, tại xác định vị trí vị này trùng kích đại đế chi cảnh tiền bối thần bí. Chính là, đại trận vừa thành hình trước mắt, rối rít bạo tạc, bố trận sư toàn bộ thổ huyết trọng thương. Lùi ra. Thanh quốc thần triều trên quảng trường, một cái gầy gò lão giả đi ra, trên thân mang theo chuẩn đế chi uy. Bái kiến thần lão. Ngưng mắt nhìn hư không cảnh tượng, nói, vị này nỗ lực chuẩn đế cao thủ thần bí, xem ra không muốn để cho chúng ta biết rõ thân phận của hắn, không cho phép lại dò xét rồi. Vâng, thần lão. Một đám thanh quốc thần triều cao thủ lập tức lui ra. Thiên kiếm thánh địa, giống như vậy. Vô địch kiếm tổ khai báo một câu, liền thân hình thoát một cái, biến mất. Minh Nguyệt thánh địa. Trong cung điện dưới lòng đất, đồng dạng có cao tầng muốn dò xét trùng kích đế cảnh chính là người nào, nhưng toàn bộ phản phệ thụ thương. Chuẩn đế chi uy, không thể khinh nhường a. Một tiếng nói giả mua bỗng nhiên vang dội, một cái thanh bảo lão giả từ hư không ngưng tụ. Bái kiến thánh tổ. Một đám thánh địa cao tầng vội vàng hành lễ. Thánh tổ khẽ gật đầu, nói, vốn định hôm nay đi trấn áp Tẩy Tủy Tông cái vị kia lão ma đầu, không nghĩ đến rốt cuộc có đạo hữu vào lúc này chứng đạo đại đế. Chúng ta Nam Hoàng chi địa, cuối cùng cũng có tàng long ngọa hổ hạ người a. Cũng được, bản tổ cũng kẹt ở cảnh này mấy ngàn năm rồi, nhưng bây giờ là một cái khó được quan sát cơ hội. Hôm nay bản tổ đi trước nhìn nói, ngày mai lại đi trấn áp lão ma đầu. Dứt lời, thân hình thoát một cái, đã biến mất. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 77, chúng ta đế đạo, duy ngã độc tôn, thứ. Ầm ầm. Sấm sét chấn động đại hoang, mây đen áp đỉnh như muốn đè sập phương này thương khung, ngân tia chớp màu trắng như ngân long tại trong mây đen toán loạn, thỉnh thoảng một tia chớp từ trong mây đen đánh xuống. Oeng. Dãy núi vạn khe bạo tạc, nhấc lên một đạo trùng thiên đám mây hình ấm. Tia chớp trong nháy mắt quang mang ánh chiếu đại hoang, như u ám quỷ vực. Vô số hung vật bị thiên kiếp đánh nát thi thể, máu me đầm địa, mơ hồ có thể thấy. Chuẩn đế uy áp hóa thành cơn lốc càn quét hư không, loạn thạch cất cánh, cỏ cây nổ tung. Đầu tiên là trong vòng ngàn dặm. Dần dần mây đen hội tụ, càng ngày càng lớn, đạt tới 10 vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm. Cuối cùng, hơn một nửa cái Thanh Châu đều bị mây đen bao phủ, hủy diệt thiên kiếp khí tức bao phủ mặt đất, đè ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Vạn linh sợ hãi, độc trùng manh thú ẩn nút. Không nghe được tiếng thú gào rồi, cũng không nghe được quái dị tiếng rít rồi, thiên địa cho tới bây giờ không có như vậy yên tĩnh. Vô số tông môn cùng tu luyện giả đều ở đây sợ hãi, cho rằng thiên biến đến rồi, thẳng đến nhìn thấy rất xa thương khung cuối cùng, mây đen dưới, một đạo nhân ảnh bị vô số tia chớp bổ trúng, lại thét dài sông lên trời. Chúng ta đế đạo, duy ngã độc tôn. Thanh âm uy nghiêm, vang vọng cửu thiên thập địa, lấn át tiếng sấm. Gào. Dương Hằng thét dài, âm thanh mênh mông, mang theo đạo huyền ảo, cùng bình thường âm thanh hoàn toàn khác nhau. Hắn toàn thân quấn quanh kim quang, chuẩn đế khí cơ mông lung, che giấu thân hình, không có người nhìn thấu diện mục thật của hắn. Hắn nên đón tia chớp trùng kích mà lên, hai tay khoảng đại khai đại hợp, kim quang lóa mắt, như muốn xé rách sấm sét, loại kia vô địch bá đạo khí thế, thiên hạ khiếp sợ. Hô! Tất cả mọi người đây mới thức tỉnh, kích động lại hưng phấn kêu to lên. Nguyên lai là nhân tộc chúng ta tiền bối tại chứng đạo đại đế. Trời ạ, đây là đại đế thiên kiếp. Chẳng trách đáng sợ như vậy. Thật sự là a. Ta cũng nhìn thấy, cái kia tiền bối hảo có khí chất. Không biết là vị nào tiền bối, là Minh Nguyệt Thánh Địa Thánh Tổ, Thiên Kiếm Thánh Địa Kiếm Tổ, vẫn là Thanh Quốc Thần Triều Thần Lão A. Toàn bộ Thanh Châu đều ở đây chấn động, vô số nhân tộc tu luyện giả tại ồn ào. Kích động vô cùng. Thanh Dương Sơn, Tẩy Tùy Tông. Trên quảng trường, tất cả đệ tử đều ở đây ngưng mắt nhìn bên ngoài vạn dặm thương khung. Bọn hắn đồng dạng kích động lại hưng phấn. Lúc này, Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc đến, chúng đệ tử vội vàng hành lễ. Cũng thỉnh giáo đây là vị nào tiền bối đang độ kiếp. Lý Đại Thu đưa mắt nhìn hư không đã lâu, lắc lắc đầu, hâm mộ lại kính sợ cảm khái nói, chuẩn đế khí cơ ra thân, hư không mông lung, ai cũng không thấy rõ vị tiền bối này lư sơn chân diện mục. Bất quá, biết rõ vị tiền bối này là chúng ta Thanh Châu nhân tộc đại năng, như vậy là đủ rồi. Nếu mà vị tiền bối này có thể chứng đạo đại đế thành công, như vậy, hắn sẽ trở thành chúng ta Thanh Châu nhân tộc một tòa vạn cổ thần sơn. Đủ có thể che chở chúng ta Thanh Châu vạn năm tuế nguyệt. Chúng ta Thanh Châu nhân tộc, đem nên đón đang thịnh thời đại. Chúng đệ tử nghe vậy, đều bất hữu hô hấp dồn dập, mắt lộ ra mong đợi kích động hướng tới chi sắc. Tô Tiểu Lộc thấp giọng truyền âm nói, sư huynh, ngươi nói vị này độ kiếp tiền bối, sẽ là vị nào? Lý Đại Thu lắc đầu, vẫn không khỏi được quay đầu xem ra một cái đại điện phương hướng, truyền âm hỏi, tiểu sư muội, lao ma đầu còn đang bế quan sao? Tô Tiểu Lộc nghiêm túc gật đầu nói, ở đây. Ban nãy ta còn đi điều tra một lần đi. Dứt lời, lại cười một tiếng nói, chẳng lẽ sư huynh lo lắng hư không bên trong độ kiếp vị tiền bối kia, là lão ma đầu sao? Lý Đại Thu bật cười, nói, làm sao có thể, lão ma đầu bị tóc đỏ bất tường xâm nhập, liền tính khôi phục chuẩn đế tu vi, kia cũng cần thời gian rất dài tích lũy, đạt đến chuẩn đế đỉnh phong viên mãn, làm đủ chuẩn bị, mới có thể độ kiếp. Hư không vị này độ kiếp đằng trước, tuyệt đối không phải là lao ma đầu. Nếu không, ta Lý Đại Thu liền treo cổ ở đó gốc nghiêng cái cổ trên cây. Tô Tiểu Lộc nghe vậy, cũng cười, khen, đại sư huynh, thật giỏi, cái gì đều bị ngươi xem xuyên thấu qua thấu. Lý Đại Thu nghe vậy cười ha ha, trong con ngươi lấp lóe cơ trí ánh sáng tự tin. Nhân tộc suy nhược, hơn nữa Thanh Đế sau khi mất tích, Thanh Châu nhân tộc càng là chịu đủ thú nhân quốc ức hiếp. Hôm nay, có một vị tiền bối trùng kích đế cảnh, đây không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người một kiện đại sự. Mà khoảng cách thiên kiếp trung tâm gần đây thành trì, là Thanh Dương Thành. Thanh Dương Thành người bị những thành trì khác tu luyện giả khẩn cấp hỏi thăm, có hay không quen biết độ kiếp tiền bối. Nhưng mà, Thanh Dương Thành bên trong tu luyện giả đồng dạng mở mịt. Vị này trùng kích đại đế cảnh tiền bối đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng về đại đế cảnh phát khởi trùng kích, không có mời người dự lễ, cũng không có mời mời cao thủ hộ pháp, liền loại này tại bên trong đại hoang chứng đạo đại đế. Cốc cốc cốc. Thê lương thâm trầm tiếng trống, từ biên tắc bên ngoài truyền vào, phi thường dồn dập, chiến ý trùng thiên. Không tốt. Vị tiền bối này sợ rằng có nguy hiểm, thú nhân quốc rốt cuộc vào lúc này đem binh rồi. Đại đế chi đạo, làng nghịch thiên chi hành, xưa nay có mấy vị đại đế à, thú nhân quốc quyết không cho phép chúng ta Thanh Châu xuất hiện tân đại đế. Nhanh, phái ra cường đại nhất Thanh Long quân, tăng binh biên tắc trưởng thành, đi bảo hộ vị tiền bối này, là tiền bối hộ pháp. Thanh Dương Thành bên trong, rất nhiều tu luyện giả gọi la lên. Thanh Dương Thành, là khoảng cách Thanh Châu biên cương gần đây một tòa thành trì, nơi này tu luyện giả hiểu rõ nhất thú nhân quốc. Lúc này, nhiều đội trên người mặc thanh giáp đại quân rút ra, thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới biên tắc trường thành. Lúc này, biên tắc trường thành pháo đài ra, quả nhiên có thú đại quân người bắt đầu trùng kích biên tắc, phát động kịch liệt công kích. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa liệu nguyên, tiếng la giết chấn động thương khung, nọ mưa tên ở trong thiên địa nhấc lên một cơn gió lớn, vô số sinh mệnh điêu tản, thi thể chất đầy biên tắc. Gào! Thú nhân giống to. Bọn hắn mọc ra người tứ chi, lại đỡ lấy thú đầu. Không phải người không phải thú, trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ máu thú giữ mạch, thực lực rất mạnh, nhục thân mạnh mẽ. Thanh Châu, không thể có đế. Thú đại quân người phía sau, ba vị khí tức như vực sâu cao thủ xuất hiện, một tiếng rơi xuống, uy áp kinh khủng để cho thương khung đều ở đây nổ vang. Khuôn mặt của bọn họ rất phẳng, chỉ có một con thụ nhãn, lúc khép mở giống như là một tia chớp vàng nóng xẹt qua, sắc bén khiếp người. Toàn thể huyết khí như biển, tựa như một vị thần ma. Bái kiến thú vương. Vô số thú nhân nâng trong tay bạch cốt đồng giống to, kích động thét dài. Ba người này, rõ ràng là thú nhân quốc tam đại thú vương, chuẩn đế cấp cự phách. Trong ngày thường, bọn hắn từ không xuất động, chỉ làm chấn nhiếp nội tình tồn tại. Nhưng hôm nay, cảm giác được Thanh Châu nhân tộc xuất hiện một cao thủ, vậy mà trùng kích đại đế chi cảnh, bọn hắn ngồi không yên, cùng nhau xuất quan, mang theo đại quân đánh tới. Bọn hắn đứng ở biên tắc bên ngoài cao nhất thần sơn bên trên, lòng bàn chân mây mù mờ mịt, đem bọn họ làm nổi lên như thần ma một dạng. Bọn hắn đưa mắt nhìn biên tắc, mi tâm con ngươi khép mở, như có một tia chớp du tẩu, tầm mắt rơi vào nhìn đến đang độ kiếp Dương Hằng trên thân, uy nghiêm lại thanh âm bá đạo vang vọng đất trời. Chứng đạo đại đế cái vị kia nhân tộc bằng hữu, từ bỏ đi, chúng ta không muốn động thủ. Thú nhân quốc nguyện cùng Thanh Châu nhân tộc hài hòa sống chung, đế, cũng không cần xuất hiện đi. Giết! Ba người bọn họ, lần lượt mở miệng, người cuối cùng tính cách bạo liệt, trực tiếp phá vỡ thương khung, đánh tới. Hắn là đệ tam thú vương. Toàn thân đen tuyền, lưu động như mực ánh sáng đen, trong cơ thể khí huyết nổ vàng, mi tâm con ngươi thần quang rực rỡ. Và anh, hắn tại thương khung đi ngang, mang theo cuồng bạo khí lưu để cho hư không bạo tạc, trên mặt đất cuốn lên thiên lý cơn lốc gào thét, vô luận là thú nhân cùng nhân tộc cao thủ, toàn bộ kêu thảm thiết bay lên hư không, va chạm vào nhau rồi sau đó bị khí lưu xé rách, hóa thành mưa máu. Đây là thuộc về một mình hắn máu tươi sân săn bán. Nhớ chứng đạo đại đế, hỏi qua bản tọa hay không? Chết cho ta. Đệ tam thú vương toàn thân quấn quanh hắc vụ, như một đoàn quỷ vụ ở trên hư không xuyên qua, thoáng cái liền xuyên thủng nhân tộc biên cương liên tục đại trận, vô số người chấn thủ biên tắc nhân tộc cao thủ nổ tung, chết ngay tại chỗ. Bá. Một đạo ngàn trượng dài kiếm mang bỗng nhiên đánh xuống, như ngân hà đổ ngược cửu thiên, phá vỡ thương khung, chém vào đệ tam thú vương đằng trước, chặn lại đệ tam thú vương. Một cái người thấp nhỏ láo giả từ hư không hiện ra, tay cầm trường kiếm, kiếm khí lộ hết ra sự sắc bén. Để cho hư không đều nứt ra. Hắn trôi nổi hư không, tản mát ra như vực sâu đại thế chắn tại đệ tam thú vương trước mặt. Kiếm tổ. Đó là thiên kiếm thánh địa kiếm tổ tiền bối. Bái kiến kiếm tổ. Phía dưới biên tắc, vô số chấn thủ nhân tộc tu luyện giả kích động hoan hô, đặc biệt là tu luyện kiếm đạo người, càng là hưng phấn thét giải. Đệ tam thú vương toàn thân hắc vụ nhiễu, đã không thấy rõ nhân ảnh rồi, lại phát ra uy nghiêm quát chói tai âm thanh, kiếm tổ, ngươi ta mấy năm nay quyết đấu không dưới 300 trận, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra đi, Thanh Châu, không thể có đế. Ông ong. Kiếm tổ dương cao kiếm, ngay đầu nhất kiếm rơi xuống, dùng hành động thực tế đáp ứng đối phương. Hừ, tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Đệ tam thú vương gầm thét, hắc vụ tản đi, xuất hiện thân ảnh của hắn. Cao to uy vũ thân thể chừng 3m, trong tay mang theo một cái không biết loại nào hung vật xương đùi, tản ra chuẩn đế sắc khí, trên xương đùi có nhất đạo kỳ dị phù văn lấp lóe, lưu động lực lượng thần bí. Cốt văn, dập tắt. Đệ tam thú vương giống to, hung vật kia xương đùi quang mang đột ngột, một cái không biết tên hung vật hóa hình mà ra, gầm thét xông về kiếm tổ, phối hợp đệ tam thú vương, cùng một chỗ công kích kiếm tổ. Kiếm tổ sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi kiếm ý như vực sâu, thâm thúy không lường được, hét lớn một tiếng vạn kiếm quy tông, hư không biến thành kiếm hải, cái kia hung vật hư ảnh vỡ vụn, quay về xương đùi. Nhưng đệ tam thú vương từ mặt bên đánh tới, một quyền đánh vào kiếm tổ trên thân, kiếm tổ thổ huyết bay ngược, vẫn như cũ hung ác nhất kiếm đâm ra, kiếm ý hóa thành trường long, đánh vào đệ tam thú vương ngực, máu tươi tung tóe. Giết. Bọn hắn lần nữa giao chiến, chém giết với nhau, sáp nhập vào đám mây, khoé vang chín tầng trời phong vân, chuẩn đế khí cơ cuồn cuộn. Đạo hữu, toàn lực độ kiếp, đệ tam thú vương ta sẽ liều mạng vì ngươi ngăn trở. Một giọng giàn mua, truyền vào hư không bên trong đang độ kiếp Dương Hằng trong thai. Hư không bên trong. Dương Hằng một quyền đánh bể đánh rơi tia chớp, thâm thúy con ngưng ngưng mắt nhìn đám mây, đem cái này đấm máu chém giết vóc dáng lùn kiếm tổ, ghi tạc tâm lý. Đạo hữu, hôm nay ngươi giúp ta, ngày sau ta nhất định đỉnh ngươi, vì ngươi điểm cái khen. Dương Hằng hồi âm, trong đám mây lại truyền đến vô cùng suy yếu tiếng cười, cho rằng Dương Hằng đang nói đùa, không có để ý. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 78, người độ kiếp, hẳn là lao ma đầu, thứ. Lúc này, hô, đỉnh đầu đống nhiên lên gió. Dương Hằng thần sắc nghiêm túc lên, nhìn về phía hư không. Là hư vô chi phong. Gió thổi tới, thoáng cái để cho Dương Hằng khí huyết đều đóng kết. Cả người biến thành màu xanh tượng băng. Đại đế chi kiếp, là đại hoang đã biết đáng sợ nhất thiên kiếp một trong. Xưa nay trùng kích đế cảnh người, đếm không xuể, nhưng có thể chứng đạo đại đế thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nếu không, thiên kiếm thánh địa kiếm tổ, minh nguyệt thánh địa thánh tổ, còn có thanh quốc thần triều thần lão, thậm chí thú nhân quốc những này thú vương, đã sớm trùng kích đại đế chi cảnh rồi. Dương Hằng bị hư vô chi phong xâm nhập, thân hóa tượng băng. Ngâm ngâm ngâm. Mười đạo tiếng rồng ngâm, từ Dương Hằng trong cơ thể truyền ra, hùng hồn khí huyết so sánh giao long còn khủng bố. Bên ngoài cơ thể đóng băng trong nháy mắt hòa tan, khí huyết như núi lửa dung nham bạo phát, rót ngược thương khung, để cho bầu trời đều biến thành màu vàng, rực rỡ như thần hà. Khí. Dương Hằng hướng về phía hư không hít mạnh một hơi, vô tận hư vô chi phong rót ngược mà đến, bầu trời khí lưu đều ở đây bị co rút, vạn dặm đại hoang đất đá bay mù trời. Đây là chấn nhiếp nhân tâm một màn. Tất cả hư vô chi phong đều bị hắn hút vào trong miệng, sau đó tại trong bụng chấn động, biến thành một khỏa màu xanh đan hoàn. Người người sợ hãi hư vô chi phong, liên loại này bị Dương Hằng giải quyết xong. Vô số tu luyện giả thấy được hư không một màn này, chấn động qua đi, kích động thét dài lên. Nhân tộc chúng ta vị tiền bối này, quả thực là tiểu mẫu như dựng ngược như bức trùng thiên A, uy thế không thể tưởng tượng. Nhìn đến vị tiền bối này, ta thật kích động, ta hảo hưng phấn, ta bị không á, sư muội, người đang ở đâu? Sư huynh ta ở đây, mau tới đây. Có người hưng phấn ném cái mũ. Có người hưng phấn ném đao kiếm trong tay, còn có người tu luyện là quyền đạo, không gì có thể ném, ôm lên bên cạnh một cái muội tử, ném lên thiên không. Nam Hoang Thanh Châu, rốt cuộc xuất hiện một cái lợi hại tiền bối cao thủ, sắp chứng đạo đại đế. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, chè chén say sưa lên. Cốc cốc cốc. Như có tiếng vó ngựa vang dội, truyền khắp thiên địa. Nghiêng hai lắng nghe, phát hiện dĩ nhiên là trong kiếp vân truyền đến. Giáp giáp. Tia chớp đột nhiên tập kích rơi xuống, chính là một đạo chớp giật hình người. Cởi màu máu thiên mã, cầm trong tay trường mâu đánh tới, đâm thẳng Dương Hằng mi tâm của. Dương Hằng một quyền đánh ra, kim quang chợt hiện, chớp giật hình người cùng màu máu thiên mã nổ tung. Nhưng tiếp theo, vô số chớp giật hình người kéo tới, màu máu thiên mã phảng phất đại dương mênh mông, nhấn chìm Dương Hằng. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếp vân xuống thương khung thành hải dương màu đỏ ngòm, tia chớp nhấp nhô, khí tức hủy diệt quần quận đại hoang. Không thấy rõ nhân ảnh rồi, chỉ có thể nhìn được trong biển máu kim quang lấp lóe, quyền mang dày đặc không trung. Trái sông phải đánh uy chấn chi thế, kéo theo toàn bộ thương khung đều đang rung động. Phá! Đột nhiên, đại dương màu đỏ ngòm bên trong truyền ra hét dài một tiếng, kim quang hóa thành sóng gợn quét sạch tứ phương, tất cả hình người tia chớp toàn bộ bị đánh tan. Dưới bầu trời, chỉ còn lại Dương Hằng một người độc lập, máu me khắp người, khí tức quẻ quải, ngực còn có một lỗ máu lớn. Vô số tu luyện giả nhìn thấy màn này, kinh hoàng la hét, mặt đầy vẻ lo âu. Chính là, bầu trời kiếp vân còn đang lan lộn, có đáng sợ hơn thiên kiếp đang nổi lên. Đây chính là đại đế chi kiếp, để cho người tuyệt vọng vừa đành chịu. Chết! Đang lúc này, thứ hai thú vương đông nhiên xuất hiện, đánh ra một cái màu vàng bộ xương khô đầu, mi tâm có cốt văn sáng lên, chuyên đánh thần hồn, tại Dương Hằng yếu ớt một sát na này, tập kích đánh tới. Hư không chấn động, thiên địa thất sắc, đáng sợ sát y cuốn lên đạo về sóng gợn. Tiền bối, cẩn thận! Thanh Dương thành bên trong, còn có biên tắc trên tường thành, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, sắc mặt đại biến. Hô! Dương Hằng ngẩng đầu, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng một cái màu bạc quải trượng đột nhiên từ hư không đảo rơi xuống, như ngân long thò đầu, điểm vào bộ xương khô trên đầu, bạo phát ánh sáng chói mắt, hư không đều nổ tung. Bộ xương khô đầu cùng quải trượng trong nháy mắt nghiêng về mà đi. Thanh Quốc thần triều thần lão, ngươi dám cản ta? Nhân tộc ta đạo hữu chứng đạo đại đế, thú nhân cũng không cần nhúng tay hảo. Hừ, lão già chán sống đi. Giết! Chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Tiếp tục trong tầng mây liền có kim quang cùng ngân quang quyết đấu, như hai tia chớp giao kích, kinh khủng chuẩn đế khí tức cuồn cuộn. Dương Hằng đưa mắt nhìn một cái hư không, đem cái này Thanh Quốc thần triều thần gia ân tình cũng ghi tạc tâm lý. Được đạo hữu, ân hôm nay, ngày sau ta nhất định đỉnh ngươi, khen ngươi. Dương Hằng phát ra cảm kích song âm. Ra. Trong tầng mây, truyền đến một giọng giàn mua, nói Dương Hằng ra. Cho rằng Dương Hằng nói đùa. Dương Hằng cũng không ngại, chuyên tâm độ kiếp, ánh mắt rực rỡ. Nắm chặt thời gian điều chỉnh tinh khí thần. Tuy rằng hắn không sợ hai cái này thú vương, nhưng đại đế kiếp không thể xem thường, Dương Hằng cũng không dám kinh thường, chết tại đại đế dưới thiên kiếp cao thủ, quá nhiều. Hắn chẳng qua là vạn cổ trong năm tháng rất bình thường một cái khách qua đường, không có có tư cách gì có thể kiêu ngạo. Cần toàn lực độ kiếp. Cốc cốc cốc. Kiếp vân bên trong, đột nhiên truyền đến đánh trống âm thanh, chấn động thương khung. Là diệt hồn kiếp. Trong tầng mây, tỉ thí hai đôi chuẩn đế. Không biết ai phát ra một đạo kinh hô. Rồi sau đó, bốn người nhanh chóng rút lui, không dám dừng lại. Diệt hồn kiếp, đối tượng là thần hồn, công kích không khác biệt, xưa nay chết tại một kiếp này lên chuẩn đế, quá nhiều, lại được xưng là đoạt mệnh kiếp. Diệt hồn kiếp dưới, Dương Hằng thần hồn đều đang chấn động, hơn nữa hướng theo tiếng trống khiêu động, thần hồn của hắn nhấp nhô càng ngày càng lớn, cuối cùng lại có ra bị nẻ khuynh hướng. Nhưng hắn ngồi xếp bằng hư không, vẫn không nhúc nhích. Một màn này, cùng tóc đỏ xâm nhập quá giống. Bởi vì tóc đỏ bất tường chi lực, chẳng những đối với nhục thân, cũng đối với thần hồn. Dương Hằng thần hồn bị tóc đỏ bất tường muôn vàn thử thách, lúc này diệt hồn kiếp rơi xuống, thần hồn ra bị nẻ, lại rất nhuần nguyễn nhanh chóng gầy dựng lại, trở nên càng thêm vững chắc. Người thường kinh hoàng không kịp tránh diệt hồn kiếp, đối với hắn mà nói, ngược lại thì thoải mái nhất một cửa ải. Nhưng mà, ngoài mặt, thân hình hắn lay động, khoe miệng thổ huyết, khí tức càng ngày càng suy yếu, tựa hồ muốn rơi xuống thương khung một dạng. Vô số người nhìn thấy màn này, không khỏi lo lắng khẩn trương, lo lắng hô to, tiền bối, kiên trì a, kiên trì. Vô số thế hệ trước cao thủ đều ở đây bất đắc dĩ cảm khái, diệt hồn kiếp, đoạt mệnh kiếp a, xưa nay bao nhiêu nhân kiệt bỏ mạng ở một kiếp này bên trên, vị tiền bối này, ôi, khó a. Trong đám mây, đệ tam thú vương cùng thứ hai thú vương đều ngừng lại, không còn cùng kiếm tổ cùng thần lao đối chiến. Bọn hắn nhìn đến thai kiếp vân dưới lảo đảo muốn ngã Dương Hằng thân ảnh. Cảm nhận được hơi thở đối phương tại thẳng tắp hạ xuống, không khỏi cười ha ha. Hèn mọn nhân tộc, chỉ xứng làm chúng ta thú nhân quốc nhân chủng, chứng đạo đại đế, kia là muốn chết. Hiện tại, lại một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa phải chết. Kiếm tổ, thần lão, bạn cũ của ta, các ngươi vừa mới liền không nên ngăn trở chúng ta, hiện tại các ngươi bị thương, vị này nhân tộc đạo hữu cũng không được, ha ha ha. Kiếm tổ cùng thần lão tại trong tầng mây sừng sững, sắc mặt khó coi. Bọn hắn không cách nào thấy rõ độ kiếp người bộ dáng, nhưng có thể cảm giác được, đối phương hơi thở xác thực đang giảm xuống, thần hồn tựa hồ tao ngộ cực lớn nguy cơ. Chính là, đây là diệt hồn kiếp, bọn hắn cũng không thể tránh được, xuyên vào dưới tay, bọn hắn cũng sẽ được diệt hồn kiếp cùng nhau công kích. Bọn hắn mặc dù là lão bài chuẩn đế, nhưng tự hỏi còn chưa đủ để lấy hướng về đại đế cảnh trùng kích, hơn nữa cũng không dám trùng kích, thế lực phía sau còn cần bọn họ bảo hộ, Thanh Châu nhân tộc còn cần bọn họ tòa chấn. Ôi! Trời xanh không có mắt ta. Đại hoang hiểm ác, nhân tộc chúng ta lẽ nào chú định vô pháp quật khởi sao? Tương lai, ở chỗ nào? Ban đêm, quá hắc ám rồi, không thấy được hy vọng, ai có thể cho chúng ta quang minh a? Kiếm tổ tại bi khiếu, hắn gầy yếu giản mua thân thể tràn đầy vết thương cung huyết, đi so ra kém trong lòng của hắn đau cùng tuyệt vọng. Thần lao cũng tại bi thương, màu bạc quải trượng một sáng một tối, như cùng hắn khiêu động tâm mở dạng, vô pháp bình tĩnh. Biên tắc Trường Thành, Thanh Dương Thành, Thanh Châu vô số cổ thành, vô số tu luyện giả, nghe được đạo thanh âm này, đều không khỏi lã chã rơi lệ, trong tâm bi ai. Biên tắc bên ngoài, vô số thú nhân cũng tại cười ha ha. Trên đám mây, đệ tam thú vương cùng thứ hai thú vương ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt băng hàn, mang theo một tia trào phúng. Nhân tộc, trời sinh suy nhược, ở trong đại hoang so sánh hung thú cũng không bằng, chỉ xứng làm người loại, vì bọn hắn bồi dưỡng đại dược cùng huyết đan. Nơi đây bên ngoài vạn dặm, một cái sơn cốc bên trong. Minh Nguyệt Thánh Địa Thánh Tổ xuất hiện, toàn thân thanh bảo, toàn thân lưu động hào hùng thần quang, trong con ngươi tỏa ra một vòng trăng tròn, ánh chiếu thương khung. Đối diện với hắn, đứng yên đệ nhất thú vương. Hắn chừng cao 5 mét lớn, toàn thân vòng quanh từng đầu nhanh như tia chớp trùng sáng, huyết khí kinh người, mi tâm trong khi chớp con mắt, như chớp điện xẹt qua, lập lòe khiếp người thần quang. Thánh Tổ, thấy chưa, các ngươi Thanh Châu nhân tộc chú định không có đế, không hợp tác với chúng ta, kết cục của người này, sẽ là của ngươi tương lai. Đệ nhất thú vương lên tiếng, tiếng như sấm rền, chấn sơn cốc bạo tạc. Thánh Tổ thở dài, liếc nhìn thương khung kiếp vân dưới lảo đảo muốn ngã nhân ảnh, nói, ta có thể cùng các ngươi hợp tác, nhưng mà, có một điều kiện. Nói, giúp ta trấn áp một người. Là ai? Một cái lao ma đầu, hán. Minh Nguyệt Thánh Địa Thánh Tổ lời còn chưa nói hết, đông nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía hư không. Bởi vì hư không bên trong, kiếp vân dưới, độ kiếp thần bí nhân kia tộc cao thủ, tại đối kháng diệt hồn cấp cuối cùng, tựa hồ không nhịn được, chuẩn đế khí tức tràn lan, lộ ra mơ hồ bộ dáng. Bộ dáng kia, ngoại nhân không cách nào thấy rõ, nhưng thân là chuẩn đế chính hắn, trong nháy mắt xem thấu, không khỏi sắc mặt đại biến. Lao ma đầu. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 79, Thượng Cổ Tẩy Tủy Pháp, Thuần Thủ Công Tẩy Tủy, thứ. Minh Nguyệt Thánh Địa Thánh Tổ, phát hiện hư không người độ kiếp, dĩ nhiên là mai phục tại Thanh Dương Sơn cái vị kia lao ma đầu. Chỉ một thoáng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đệ nhất thú vương phát hiện Minh Nguyệt Thánh Tổ sắc mặt biến hóa, lại nhìn mắt hư không độ kiếp nhân ảnh, trên mặt lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Minh Nguyệt Thánh Tổ, ngươi vừa mới muốn ta giúp ngươi trấn áp người, chính là hư không độ kiếp vị này đi. Nhân tộc các ngươi, đúng thật là đoàn kết ta. Minh Nguyệt Thánh Tổ gật đầu, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đến hư không nhân ảnh, trong lòng tràn đầy không thể tin. Người mai phục truyền về tin tức, cái lao ma này đầu bị tóc đỏ bất tường xâm nhập, khí huyết khô kiệt, tu vi hao hết, làm sao lại bỗng nhiên chứng đạo đại đế? Phế vật, đều là một đám thùng cơm a. Tình báo nghiêm trọng sai lầm, may nhờ lão phu ngày hôm qua có chuyện không có đi vào trấn áp. Hôm nay lại chỉ hoãn một hồi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Minh Nguyệt Thánh Tổ trong tâm tức giận cực kỳ. Hắn biết rõ vị này lão ma đầu khủng bố, một người một người một ngựa từ Bắc Cương giết ra vòng đây, đi ngang Đại Hoàng, đi tới Nam Hoàng Thanh Châu. Đây là tuyệt đối kẻ tàn nhẫn. Minh Nguyệt Thánh Tổ tự hỏi, mình tuyệt đối không có thực lực như vậy. Không nói Bắc Cương cao thủ so với Nam Hoàng nhiều hơn, chính là từ Bắc Cương đi ngang qua Đại Hoàng đến Nam Hoàng Thanh Châu, dọc theo con đường này trong Đại Hoàng nguy hiểm. Hắn liền không có nắm chắc có thể bình yên vượt qua. Phải biết bên ngoài đại hoang thế giới, có thể so sánh biên tắc trong trường thành đại hoang nguy hiểm nhiều. Chỗ đó cấm khu giang đầy, cường giả như rừng, di chủng thái cổ thôn nạp thần linh tạo hóa, tiền sử đại hung chiêm cứ thần sơn núi lớn, bách yêu vạn thú dựa vào cổ xưa huyết thống cùng cường đại thể chất, gầm thét sơn hà, thôn nạp tinh hoa nhật nguyệt. Đủ loại thể chất đáng sợ quái dị để cho người khó lòng phong bị, chiến lược nghịch thiên cực kỳ. Liền như trước mắt cái này đệ nhất thú vương cùng bọn họ thú nhân quốc, phía sau liền có một vị hồng hoang huyết mạch cổ thú dòng dõi ở sau lưng khống chế. Minh Nguyệt Thánh Tổ biết một điểm này, cho nên mới biết rõ Thanh Châu nhân tộc không thể nào chiến thắng thú nhân quốc, lúc này mới có hợp tác với bọn họ ý hướng, vì tự mình mưu một đầu đường lui. Đệ nhất thú vương nhìn thấy Minh Nguyệt Thánh Tổ sắc mặt biến huyền ảo, như có vẻ kiêng kỵ, không khỏi hiếu kỳ nói: "Minh Nguyệt Thánh Tổ, ngươi thực lực so sánh Thanh Quốc thần triều vị kia thần lao cùng Thiên Kiếm Thánh Địa vị kia kiếm tổ đều còn mạnh hơn nhiều, làm sao, hư không người này còn mạnh hơn ngươi?" Thú nhân quốc tại Thanh Châu bố cục nhiều năm, đặt vào vô số thám tử, Thanh Châu cao thủ đã sớm thuộc như lòng bàn tay, nhưng hư không đây người độ kiếp cao thủ thần bí, lại chưa từng nghe nói qua. Hắn cũng đúng này cảm thấy rất hứng thú. Ngoài ra, hắn nhìn thấy Minh Nguyệt Thánh Tổ kiêng kỵ, tự nhiên cũng không khỏi cảnh giác. Minh Nguyệt Thánh Tổ nhìn đệ nhất thú vương một cái. Biết rõ hôm nay nếu không lộ ra một chút chân tướng, người này chỉ sợ sẽ không giúp mình trấn áp cái lao ma này đâu. Ngay sau đó, hắn vây tay bố trí một cái chuẩn đế kết giới, sắc mặt nghiêm túc vừa thần bí mà nói, chuyện này là bí mật động trời, ta ta chỉ nói cho ngươi một người, vạn mong bảo mật. Đệ nhất thú vương rất ít nhìn thấy Minh Nguyệt Thánh Tổ như vậy nghiêm túc, không khỏi trong lòng căng thẳng, cũng nghiêm túc nói, yên tâm, chuyện hôm nay, ta hết không tiết lộ. Minh Nguyệt Thánh Tổ lúc này mới truyền âm nói, hư không người độ kiếp, nắm giữ một môn cực kỳ nghịch thiên tẩy tủy chân thuật. Tẩy tủy chân thuật? Chẳng lẽ là tẩy tủy phạt mạch chi pháp? Đệ nhất thú vương cao mày, thuật này chúng ta thú nhân quốc cũng có, nhưng cơ bản không có tác dụng gì, thể chất trời sinh, căn bản là không có cách sửa đổi. Minh Nguyệt Thánh Tổ nghe vậy, lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, nói, các ngươi thú nhân quốc tẩy tủy thuật, là đem người tặng tiến vào phòng tắm bên trong, dùng tuyệt sắc khác phái thân thể đến chuyển động cùng nhau, vậy cũng có thể gọi tẩy tủy thuật. Đó là song tu. Đệ nhất thú vương sắc mặt có chút lúng túng, lại tức giận mà hỏi, làm sao, chẳng lẽ người này tẩy tủy chân thuật có chỗ khác nhau? Minh Nguyệt Thánh Tổ sắc mặt nghiêm túc, trong mắt có một màn lửa nóng nói, người này tẩy tủy chân thuật, chính là thượng cổ thời kỳ thất truyền thuần thủ công tẩy tủy pháp. Cái gì? Thuần thủ công tẩy tủy pháp? Cái thế giới này thật có thuần thủ công tẩy tủy? Đệ nhất thú vương sắc mặt đại biến, mi tâm con ngươi mở ra, xét qua tia chớp chi mang. Hiển nhiên, thuần thủ công tẩy tủy pháp mang đến cho hắn rung động thật lớn cùng trùng kích. Cổ xưa tương truyền, thuần thủ công tẩy tủy là một môn cao thâm thuật, vượt qua xa trước mắt lưu hành tẩy tủy thuật có thể đánh đồng với nhau. Thượng cổ thời kỳ, tại sao thánh nhân khắp nơi đi, chuẩn đế nhiều như chó, cũng là bởi vì thuần thủ công tẩy tủy pháp tồn tại, vì rất nhiều người tẩy tủy phạt mạch, nghịch thiên cải mệnh, đặt vô thượng tư chất. Ta vốn là thể chất phi phàm, nếu có thể lại dùng thuần thủ công tẩy tủy pháp tẩy tủy phạt mạch một lần, ta tất nhiên có thể trùng kích đại đế chi cảnh. Đệ nhất thú vương tự nói, đỏ ngầu cả mắt, nội tâm tâm tình chập chờn cực lớn. Minh Nguyệt Thánh Tổ gật đầu. Không sai, thuần thủ công tẩy tủy pháp có thể nghịch thiên cải mệnh, để cho sinh linh thể chất thuế biến, tư chất đề thăng, tiến tới nắm giữ vô thượng đại đạo phong thái. Minh Nguyệt Thánh Tổ nói ra, chỉ một hồi hư không độ kiếp Dương Hằng, khí hư nói. Hư không người này, vốn là nhân tộc vô số phế vật trong phàm nhân một người, chỉ xứng làm người loại, nhưng bởi vì tu đến pháp này, vì tự mình giặt tủy phạt mạch, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Đệ nhất thú vương nghe vậy, ánh mắt đỏ hơn. Nhưng đột nhiên, hắn bắt rút tự mình một cái tát, khẽ quát một tiếng, bật, bình tĩnh. Hắn gọi bật. Một cái tát đi xuống, hắn lập tức tâm tình lập tức bình tĩnh lại, ngược lại cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thánh Tổ, hỏi, nếu thật có chuyện tốt bực này, ngươi vì sao không sớm ngày động thủ, mà phải chờ tới hôm nay? Có thể tu luyện tới chuẩn đế, mỗi một cái không phải tâm tư như cáo hạng người. Đệ nhất thú vương bật cũng không phải người ngu. Minh Nguyệt Thánh Tổ nghe vậy, có chút tức giận cùng bất đắc dĩ nói, đều là ta những phế vật kia đệ tử tình báo sai lầm, nếu không kia dùng chờ tới hôm nay. Hắn không có nói mình kỳ thực là kiêng kỵ lao ma đầu, cho nên một mực bế quan, đang đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Đệ nhất thú vương cũng bất Minh Nguyệt Thánh Tổ tranh luận, nói, người này nếu nắm giữ thuần thủ công tẩy tùy pháp, như vậy, thực lực định không thể khinh thường, hơn nữa ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng không phải cái thứ nhất biết rõ tin tức này người. Vậy sao, hiện tại người này còn sống rất tốt mà, đã nói lên, biết rõ tin tức những người đó, hoặc là bị ngươi giết, hoặc là, chính là bị người này trấn áp. Ta nói đúng không, Minh Nguyệt Thánh Tổ lão đệ? Minh Nguyệt Thánh Tổ gật đầu một cái, mặt không biến sắc tim không đập mà nói, ngươi nói không sai, nhưng cái kia biết rõ tin tức người, đều bị ta giết. Đệ nhất thú vương. Nhân tộc vô sỉ, hắn đã thấu hiểu rất rõ, cho nên cũng không so đo chuyện này. Xuất thủ một lượt đi, ta một người, không chắc chắn lắm. Đệ nhất thú vương nói ra. Minh Nguyệt Thánh Tổ gật đầu, lại dặn dò, ngươi vận dụng các ngươi thú nhân quốc tổ khí, ta dùng chúng ta Minh Nguyệt Thánh Địa chuyển thừa cực đạo thần binh, chúng ta một lần chấn áp, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở dốc. Chờ chấn áp người này, ngươi ta hợp tác lập tức có hiệu lực, tổng cộng kết đồng minh, cướp lấy Thanh Châu. Được, đúng hợp ý ta. Hai người lại thương nghị một chút hành động cụ thể chính tự, sau đó nhanh chóng mai phục mà đi. Hư không bên trong, Dương Hằng gặp phải diệt hồn kiếp, toàn lực độ kiếp, giả vờ giả trang ra một bộ nguy hiểm chống đỡ hết nổi bộ dạng. Bởi vì hắn cảm giác được, đại hoang một chỗ nào đó, có một đạo tràn đầy ác ý tầm mắt như có như không, một mực đang ngưng mắt nhìn hắn. Hơi thở kia không giống là nhân loại, càng giống như là quái dị. Khí tức cực kỳ mờ mịt, phiêu hốt bất định, không phải chuẩn đế, lại cho Dương Hằng chuẩn đế nguy cơ. Dương Hằng tìm tòi tỉ mỉ, lại không thu hoạch được gì. A, hắn kêu thảm một tiếng, cơ thể chấn động, để cho mi tâm nứt ra, có hắc máu chảy ra, ở trên hư không lảo đảo muốn ngã. Một khắc này, khí tức của hắn suy yếu tới cực điểm. Nhưng trong lòng bàn tay, âm thầm có lực lượng kinh khủng hội tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 80, Thương Thiên Bá Thể, thứ. Chính là, hư không yên tĩnh, chỉ có dày nặng đen nhánh kiếp vân bên trong truyền tới cốc 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 tiếng trống, giữa thiên địa không có những thứ khác âm thanh. Hô! Kiếp vân quay cuồng, tiếng trống rốt cuộc biến mất. Dương Hằng gian nan tiếp tục kiên trì, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, suy yếu tới cực điểm. Chỗ cực xa, Thiên Kiếm Thánh Địa kiếm tổ, Thanh Quốc thần triều thần lão đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Diệt hồn kiếp vượt qua, vị đạo hữu này tích lũy cùng nội tình vượt xa tưởng tượng của chúng ta a. Thứ hai thú vương cùng đệ tam thú vương sắc mặt khó coi, hư lạnh nói, còn có cuối cùng một kiếp, cũng chớ cao hưng quá sớm, vui quá hóa buồn rồi. Kiếm tổ cùng thần lão đều sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn đến kiếp vân xuống nhân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Không sai, cuối cùng một kiếp mới là kinh khủng nhất một kiếp. Vượt qua kiếp này, liền có thể bị thiên đạo tẩy lễ, khởi ra phàm thể, thành tựu vô thượng đại đế chi thân, đứng thành đạo đế kinh, mở thần triều, truyền vạn thế đạo thống, uy áp đại hoàng, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà, cổ chi nhân kiệt thánh hiển, hoặc là bỏ mạng ở diệt hồn cấp lên, hoặc là chết bởi cuối cùng một kiếp, không lưu vạn cổ di hận. Kiếp vân dưới, Dương Hằng nhìn thấy trong bóng tối ẩn nút hơi thở kia không có bại lộ, không khỏi tiếc nuối. Đồng thời, trong tâm không khỏi siết chặt, này địch, tuyệt đối đáng sợ, chắc chắn lúc cuối cùng một kiếp trên dưới tay. Hắn chuyện lo lắng nhất, vẫn phải tới. Ầm ầm. Kiếp vân quay cuồng, lôi tiếng nổ lớn, phảng phất từ viễn cổ truyền đến, cực kỳ mênh mông, chấn động 10 vạn dặm thương khung, vô số sinh linh lần nữa sợ hãi run rẩy. Thanh Châu vô số tu luyện giả, đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn khoảng cách độ kiếp trung tâm cực xa, có thể dù là như thế, cũng phảng phất đối mặt diệt thiên chi uy, thần hồn đều ở đây sợ hãi, cả người không thể khống chế run rẩy. Đại đế kiếp, cuối cùng một kiếp, hỗn độn lôi kiếp, đến. Một cái tóc bạc hoa dâm thế hệ trước cao thủ run giọng nói ra. Ra ra, cái gì là hỗn độn lôi kiếp? Một cái trẻ em hài đồng hỏi. Bốn phía cái khác tu luyện giả, đều nhìn về cái này lao tiền bối. Lao giả tóc trắng sắc mặt kính sợ lại sợ hãi giải thích. Hỗn độn, thiên địa bắt đầu, âm dương chưa phân, ngũ hành chưa thành, chỉ có nguyên thủy bạo ngược phong hỏa lôi điện. Hỗn độn lôi kiếp, chính là nguyên thủy nhất hỗn độn thần lôi, 9981 đạo, vượt qua kiếp này, tất nhất phi trùng thiên, thành tựu vô thượng đại đế chi đạo, nếu không, tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Mọi người biến sắc, ngẩng đầu nhìn về hư không, tràn đầy lo âu. Thanh Dương Sơn, Tẩy Tủy Tông trên quảng trường. Chúng đệ tử đều ở đây ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hư không độ kiếp tình hình. Lý Đại Thu mặt đầy lo lắng cùng dầu dĩ nói, ông trời phù hộ, hy vọng vị này vô địch tiền bối có thể vượt qua cuối cùng một kiếp, chứng đạo đại đế. Chúng ta Thanh Châu nhân tộc, cần ngài a, tiền bối, cố lên, ngài khẳng định có thể. Tô Tiểu Lộc cũng siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phồng má hô to, tương lai đại đế tiền bối, ta Tô Tiểu Lộc bảo đảm, tương lai cho ngài rửa chân đấm lưng, ngài nhất định phải vượt qua kiếp này a. Không chỉ là bọn hắn đang tê ơ. Một khắc này, rất nhiều tu luyện giả đều đang cầu khẩn. Hư không kiếp vân dưới. Dương Hằng sắc mặt nghiêm túc, điều chỉnh toàn thân tinh khí thần. Giáp giáp. Tia chớp đột nhiên kéo tới, đây là một đạo mờ mờ tia chớp, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, lại một lần xuyên thủng hư không, nơi đi qua, hư không như mạng nhện tốn liệt. Vâng. Tia chớp rơi vào Dương Hằng trên thân, Dương Hằng đau hừ một tiếng, lấy mạnh mẽ nhục thân vượt qua rồi tia chớp này. Nhưng trong nháy mắt, liên tiếp tia chớp lần lượt rơi xuống, không cho Dương Hằng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, chân chính là lôi đỉnh chi thế. Mạnh liệt mà hủy diệt. Thiên địa hắc ám, chỉ có tia chớp quang mang ánh chiếu thương khung. Dưới bầu trời, một đạo nhân ảnh bị tia chớp bọc quanh, tia điện bắn xong, khắp cả người hoành kích, có điện lưu bắn lên bắn tới phía dưới bên trong đại hoang, từng ngọn sừng sững rồi không biết bao nhiêu năm sừng sững núi lớn, ầm ầm bạo tạc, trực tiếp hóa thành phấn vụn, không còn tồn tại. Uy lực như vậy, có thể so với chuẩn đế một kích toàn lực. Vô số người biến sắc, chúng sinh hoảng sợ. Thứ hai thú vương cùng đệ tam thú vương đều sắc mặt mất tự nhiên run lên, hiển nhiên bị kinh động. Kiếm tổ cùng thần vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị đây lôi kiếp uy lực dọa sợ. Đây hỗn độn lôi kiếp, thật cực kỳ kinh người. Bây giờ còn là sơ kỳ lôi kiếp, phía sau lôi kiếp uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ôi, chẳng trách cổ nhân kiệt phần lớn vẫn lạc nơi này kiếp, kiếp này quả thực không cho người ta đường sống a. Bọn hắn đang nói, hư không lại một đợt lôi kiếp giáng lâm xuống. Thanh thế lần này càng thêm thật lớn. Lôi điện cũng từ đũa một bản lớn bằng biến thành như thùng nước độ dày, giống như một đạo màu xám trường long mở dạng, từ kiếp vân bên trong gầm thét mà xuống. Dương Hằng toàn thân tắm ở trong lôi kiếp, sấm sét hủy diệt chi lực bao phủ hắn, hắn gào to một tiếng, miệng to hút một cái, hư không oanh kích mà xuống lôi điện, lại bị hắn hút một cái vào cổ họng. Chỉ một thoáng, hắn bụng cổ trướng, như mang thai tháng 10 phụ nhân, lại truyền ra trận trận sấm rền tiếng nổ, màu xám cho lôi điện quang mang cùng thân thể kim mang xen lẫn. cực kỳ thần bí. Một khắc này, vạn linh nghẹn ngào, chúng sinh đều ngây ngô. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, thấy được một cái tuyệt thế mãnh nhân a. Vậy mà nhất khẩu đem hỗn độn lôi kiếp nuốt vào trong bụng. Trời ạ, vị tiền bối này quá ra trâu rồi, ha ha ha. Nhân tộc chúng ta, rốt cuộc xuất hiện một cái nghịch thiên cường giả tuyệt thế. Vị tiền bối này nếu có thể chứng đạo đại đế, ắt sẽ là vạn cổ trong năm tháng mạnh nhất đại đế. Nhân tộc xôn xao, kích động thét dài. Ma thú nhân quốc, đồng dạng tại chấn động, bọn hắn tuy rằng xem thường nhân tộc, nhưng một khắc này, nhìn đến hư không bên trong cái kia nhất khẩu đem lôi kiếp kia chớp nuốt vào trong bụng người, cảm giác giống như là thần một dạng. Bọn hắn thử ra, trong mắt không tự chủ được dâng lên kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Nhân tộc, liền sẽ không có nhân vật như vậy. Người này, nhục thân mạnh mẽ, còn có kim quang chợt hiện, các ngươi nói, có thể hay không chúng ta thú nhân quốc kim thân tộc tộc nhân tiền bối. Bọn hắn bộ tộc kia nghe nói có một tiền bối, tu vi cao thâm, huyết mạch phản tổ, kim thân đại thành. Nha! Ngươi vừa nói như thế, thật có khả năng đây. Trong hư không vị cao thủ này, cũng không nói mình là nhân tộc A, nói không chừng chính là chúng ta thú nhân quốc kim thân tộc tiền bối đây. Biên tắc bên ngoài thú nhân kích động nghị luận. Biên tắc trên tường thành, vô số nhân tộc tu luyện giả nghe được một màn này, không khỏi chửi mắng thú nhân vô sỉ, không biết xấu hổ, này cũng có thể kéo tới trên người mình đi. Kiếm tổ cùng thần lão và người khác, nhìn đến hư không bên trong nhất khẩu nuốt vào lôi kiếp kia chớp nhân ảnh, thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng cay đắng cười một tiếng. Vị đạo hữu này thực lực, thật là sâu không lường được. Như thế nhục thân, hẳn đúng là nhục thân thành thánh rồi. Ôi, nguyên lai là một vị lại đi thượng cổ thể tu chi lộ đạo hữu, là chúng ta mắt vụt về. Vừa mới, ta ngươi hai người liền không nên xuất thủ, để cho hai cái này thú vương đi tập kích hắn. Khả năng thú nhân quốc hiện tại đã tại cử hành trọng thể thú vương tang lễ rồi. Hai người không có che giấu âm thanh. Thứ hai thú vương cùng đệ tam thú vương nghe được, không khỏi đầy mắt vẻ giận, nhưng trong lòng đều một hồi may mắn. Đúng là, nhất khẩu nuốt vào hỗn độn lôi kiếp thực lực như vậy, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn tự hỏi, đi lên chính là đưa đồ ăn. Lúc này, lôi kiếp buộc phát kinh khủng. Dương Hằng nuốt một đạo hỗn độn lôi kiếp, trong cơ thể hào hùng khí huyết phun trào, đem đây đạo lôi kiếp trấn áp. Phân tán toàn thân, rèn luyện thân thể. Thân thể của hắn cường độ nhanh chóng đề thăng, cái này so với hấp thu cổ yêu lực kích thích nhục thân tiến hóa đến càng thêm bạo lực cùng bá đạo, nhưng hiệu suất cùng cao. Chỉ là trong tích tắc, thân thể của hắn cường độ liền đề cao một mảng lớn. Ngực xương cốt vị trí, màu vàng cởi ra, có một màn xương màu tím đang lột xác. Đây là Thương Thiên Bá Thể. Dương Hằng kích động, nhục thân thành thánh cảnh giới tiếp theo chính là hướng về Thương Thiên Bá Thể tiến hóa. Đây là nhục thân tiến hóa lột xác tất nhiên kết quả. Thương Thiên Bá Thể một thành, thiên địa khóc huyết, là thượng cổ thời kỳ mạnh mẽ nhất thể chất một trong, Thương Thiên Bá Thể đại thành, có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong. Hắn có thể cảm nhận được đây ngực khối này màu tím xương hung hãn cùng cường đại, phảng phất có một cái thượng cổ hung thú đang bị thai nghén một dạng, tôn quý cổ xưa hơi thở bá đạo, thoáng cái thăng cấp gấp mấy lần. Giáp giáp. Hư không, lại là một đạo bằng thùng nước hỗn độn lôi điện đánh xuống. Dương Hằng thét dài, nên đón tia chớp sông lên trời, đem tia chớp này lần nữa hút vào, trực tiếp đem lệch vị đến xương ngực vị trí. Oeng. Ngực xương tím như đã nhận được thuốc đại bổ, cấp tốc lớn lên, mảng lớn cốt đầu biến thành màu tím. Dương Hằng cảm giác nhục thể của mình lực lượng cứng rắn gấp bội tăng lên. Có thể hỗn độn lôi kiếp cực kỳ khủng bố, Dương Hằng liên tiếp nuốt hít hai cái hỗn độn lôi điện, nhục thân cũng đạt tới điểm giới hạn, da thịt xuất hiện tí ti vết nước, bên trong có lôi quang tia điện bắn xong, phảng phất một cái bị xúc mãn điện sinh vật hình người. Hắn không khỏi thở dài, không thể hấp thu nữa. Khi hư không hỗn độn lôi kiếp lần nữa rơi xuống, Dương Hằng chỉ có thể dùng đủ loại bí pháp cùng thần thông đối kháng. Hư không bạo tạc, lôi điện bắn xong, Dương Hằng bốn phía dãy núi vạn khe đều nổ tung, cổ mục tại lôi hỏa bên trong hóa thành cho bụi, đại hà tại thiểm điện dưới bốc hơi, mở mị sơn xuyên biến thành đại uyên.